Chương 707, Đại La Bảo Khố, vô giải chi thuật. Chương 707, Đại La Bảo Khố, vô giải chi thuật. Bốn tòa đăng thiên thê hóa thành lôi đài sừng sững đứng sừng sững, tại bảo khố huy quang ở giữa bỏ ra giao thoa cái bóng. Thiên thượng nhân lời nói rõ ràng, không chỉ có trên lôi đài các tông đệ tử nghe được rõ ràng, liền đứng yên phía dưới nghị chân nhân mấy người cũng chữ chữ lọt vào tai. Đã như vậy, sao không liên thủ trước Chu Thiên Đế, Chu Sát Thiên Đế? Cỡ nào cuồng vọng, đây chính là trong truyền thuyết vạn tộc cộng chủ, thành lập Thiên Đế bảo khố tồn tại. Cố kia thây khô trong cổ phát ra khàn khàn khét đều. Ta vì Thiên Đế, làm chấn diệt thế gian hết thảy địch. Thiên Cảnh Hư không khỏi ngửa đầu, hai tay tại trong tay áo khẽ run, lặng yên siết thành quyền. Trọng thương tử vô cực tựa ở Cố Vũ đầu vai, đáy mắt giấy lên sáng rực ánh lửa, cánh môi rung động ở giữa, hận không thể thôi động còn sót lại pháp lực. Liên liên nghĩ chân nhân cùng đa bảo chân nhân như vậy tu hành ngàn năm chân linh, giờ phút này cũng trong lồng ngực khuấy động không thôi. Vượt qua vạn năm thuế nguyện, cùng Thiên Đế giao phong. Mênh mông đăng thiên lộ bên trên, làm đạp ca mà đi. Người tu hành, ai không khao khát đăng lâm tuyệt đỉnh? Chúng chi trước mắt đều là các tông nhân tài kiệt xuất, ai không muốn thử một lần phong mang? Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thiên Đế bảo khố bên trong, hạn chế tu vi đều là đại đạo kim đan trở xuống. Thiên thượng nhân đã xuất thủ, tinh huy như mây, trên bầu trời Thiên Đế bảo khố trải ra ngàn vạn tinh tượng. Tây phương Bạch Hổ ngồi nằm, đông phương Thanh Long quay quanh, nam phương Chu Tức bố cánh, bắc phương Huyền Vũ trấn thủ. Tinh huy sen lẫn thành lưới, lập tức hóa thành lưu tinh rơi xuống. Từng quả hỏa cầu xé rách màn trời, mỗi một đoàn đều như ngọn núi to lớn, kéo lấy hừng hực đuôi lửa, ầm vang rơi đập. Ai cũng không ngờ đến, vị này ngoại đạo vô thượng đại tông sư, có thể tại Thiên Đế bảo khố bên trong dẫn động như thế thiết tượng, gọi tinh lạc thai hương. Thiên thượng nhân tử trong ánh sao dạo bước mà ra, sau lưng hiện hiện bắt đầu thất tinh chi ấn, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Tổng cộng hai thập tinh ấn chiếu sáng rạng rỡ. Tinh ấn giao thoa, kết thành một đạo hư ảo mà rộng lớn trận thế, hai thập tinh mang chập chấn bất định, phản phất gánh chịu lấy một loại nào đó thiên địa huyền cơ. Nghĩ chân nhân con người đột nhiên co lại, đã nhận ra cái này đúng là mệnh tinh tông vô thượng bảo thuật, không phải một đại tông chủ không thể tu luyện chuyển thừa. Đại vận mệnh thuật. Phương pháp này đem tu sĩ linh đài tâm hải luyện là tinh đồ, 20 mệnh tinh luân chuyển, chiếu rọi các hung hòa phúc, chấp trưởng vận mệnh quy tích. Thiên thượng nhân thanh âm như lời tiên tri quanh quẩn, lộc gặp xung phá, cắt chỗ dấu hung. Thân cung, mệnh cung đều gặp lộc tồn, ba hợp gặp lộc, bị kỵ tinh xung phá, điểm lành nghịch chuyển, hóa thành đại hung chi cục, thiên mệnh bên trong dấu giếm sắc cơ. Thiên thượng nhân lấy tự thân đăng phong tạo cực tinh mệnh thuật, đem cỗ này thời khô phương vị cùng mệnh cách, triệt để khóa kín tại hung nhất vòng tuyệt cảnh. Thiên Cảnh Hư mặc dù sớm có đoán trước, ba vị ngoại đạo vô thượng đại tông sư tại cùng cảnh bên trong tất nhiên hơn xa tại mình. Có thể hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, đối phương lại mạnh đến nỗi tư hoàn cảnh. Cái này mệnh tinh tông chấn tông bí thuật đại vận mệnh thuật xưa nay chỉ có đại đạo kim đan tu sĩ mới có thể thi triển. Chỉ một chiêu này, hắn liền đã biết, hôm nay tất vong nơi này. Cố kia thây khô tuy bị 20 khỏa mệnh tinh một mực khóa chặt, nhưng như cũng không hề bị lay động, chỉ chậm rãi vặn bẹo cái cổ. Cơ hồ liền ở trên trời người xuất thủ cùng một sát na, Cửu Dương chân nhân cùng Thương Sinh ma chủ cũng đồng thời mà động. Chỉ gặp ma chủ năm ngón tay hư nắm, lòng bàn tay lại truyền ra vỏ đao rút kiếm thanh minh, đối hắn lại lần nữa triển khai bàn tay. Một đạo khó nói lên lời màu đỏ lưu quang phóng lên tận trời, quang mang kia đã không phải kiếm khí cũng không phải đạo cương, ngược lại giống như đem vạn trượng hồng trần ngưng làm một tuyến phong mang. Xích quang lưu chuyển ở giữa, diễn hóa muôn bản khí tượng, từ phức tạp về đơn giản, cuối cùng lại vạn pháp quý nhất, ngưng tụ thành một đạo chặt đứt hết thể sát phạt chi khí. Thương Sinh ma chủ đã sớm đem ma đạo vô thượng bảo điện đế hoàng trầm thượng thư tu tới biên mãn, càng sửa cũ thành mới, bước ra một đầu liền ma đạo tổ sư cũng chưa từng tham gia đại đạo. Nếu bàn về giới này khí binh chi đỉnh, không người có thể ra Thương Sinh ma chủ chi tả hữu. Mọi người dưới đài chỉ là xa xa cảm ứng cái kia đạo từ hắn trong bàn tay dâng lên khí binh, liền cảm giác phong mang thấu xương, hình như có vô hình lưỡi dao treo ở linh đài phía trên. Thậm chí, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói như gặp phải cắt chém, tâm thần câu chiến, như muốn tránh lui. Nghĩ chân nhân không khỏi thầm than một tiếng, bây giờ thiên thượng nhân cùng Thương Sinh ma chủ hơi dương thủ đoạn, hắn khí tượng uy áp đã như núi cao vực sâu, như thật toàn lực tranh chấp, hắn tự hỏi tuyệt khó ở chỗ này tiếp tục chống đỡ. Vô thượng đại tông sư, quả không hư danh. Ngươi ngắm nhìn Thương Sinh ma chủ, chỉ cảm thấy hắn cùng ngày xưa Trần Quốc thấy lúc hoàn toàn khác biệt. Kia bá đạo tuyệt luân, giống như có thể chạm đoạn vạn vật khí binh chi thuật, theo hắn không ngừng rót vào nguyên khí, đang bị đẩy hướng trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, đứng ở Thương Sinh ma chủ bên cạnh thân vị kia tuổi trẻ đạo nhân, đột nhiên động. Ngươi không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng vị này chính đạo khôi thủ, Cửu Dương chân nhân. Hắn được công nhận là giới này đệ nhất nhân, Thiên đạo các thiên bảng đứng hàng thủ tịch vô thượng chính đạo đại tông sư. Không biết hắn đem kia tiên tiên ngũ đức luân chuyển kinh đến tuột cùng tu đến cảnh giới cỡ nào. Tiên tiên ngũ đức luân chuyển không thôi, khiến tu giả từ đầu đến cuối đứng ở vô địch chi cảnh, nguyên khí, tinh huyết, khí lực vĩnh trú đỉnh phong, không rơi vào không suy. Nhưng gặp kia khuôn mặt bình thường tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi hướng thây khô, mỗi một bước bước ra, quanh thân khí thế liền tăng vọt một đoạn. Bảy bước kết thúc, tu vi đã đạt đến long đỉnh cảnh viên mãn. Nhưng mà kia cố khí tức còn tại liên tục tăng lên, khí thế cùng tinh thần sen lẫn cộng minh, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo hành ép đương thời, vô địch chi thế. Hắn lại bước ra một bước, quanh thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, kia rõ ràng là Tử Sơn quân từng đề cập vạn tượng thần đạo chi cảnh. Nhưng mà Cửu Dương chân nhân vẫn không ngưng bước, hắn tiếp tục hướng phía trước, khí tức lại vẫn tại kéo lên, đột phá này cảnh giới về sau. Liên liên Tử Sơn quân cũng không khỏi khen, tuy là mạt pháp thời điểm, cũng có khí vận cùng tài hoa cũng diệu hàng người. Người này liền xem như tại thượng cổ, cũng là có thể lưu lại danh tự, có tư cách bị bổn quân ghi lại. Đăng thiên đài dưới, đám người mắt thấy ba vị vô thượng đại tông sư lần lượt xuất thủ, đều lộ vẻ kinh hãi. Cái này sớm đã siêu việt Long đỉnh cảnh giới có khả năng với tới phạm chủ. Tây Hải Long Vương ngao thanh một tiếng trường âm, đột nhiên hóa thành một đầu màu xanh chân long, hắn dưới bụng lại sinh ra một cái dị trảo, uy áp nghiêm nghị. Thân rồng xoay quanh ở giữa, gào thét gió lạnh lao thẳng tới trên lôi đài thời khô, những nơi đi qua không khí ngưng kết, băng vụ tràn ngập. Miệng rồng nội trương, phun ra hàn khí để chu vi hơi nước trong nháy mắt ngưng kết, xương hoa như dao, bay đầy trời tán. Kia cực hạn hàn ý, liên liên dưới đài các tông đệ tử đều không thể không vận chuyển pháp lực chống đỡ, mới có thể ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời, hỏa cầu thật lớn như vẫn tinh đánh tới hướng trên lôi đài thời khô, 20 quả mệnh ấn như xiềng xích đem hắn vây quanh, một đạo màu đỏ thấm sát phạt chi khí xé rách trời cao, không có gì không chạm, thẳng sâu mà đến, lạnh thấu xương hàn lưu trào lên mà tới, những nơi đi qua băng hoa nở rộ, đông kết bần bần. Cửu Dương chân nhân khí tức đã kéo lên đến tận đây giới đỉnh phòng, từng bước tới gần thời khô, trong mắt giấy lên một mảnh sáng rực thanh mang. Chương 707, Đại La Bảo Khố, vô giải chi thuật, hai chương 707, Đại La Bảo Khố, vô giải chi thuật. Bốn người liên thủ, uy thế kinh thiên. Đa bảo chân nhân các loại đã vô pháp tưởng tượng như thế nào phá giải, cái này cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Đan Linh lại cau mày, chỉ vì cô kia thây khô vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Tử Sơn Quân cũng là như thế, trong tay lôi đỉnh đã hội tụ thành một đạo tử sắc điện quang, chính chậm rãi áp xúc là một thanh lôi điện trường mâu, vận sức chờ phát động. Ở vào phương Tây Long tộc viễn tổ Ngao Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn từng cùng Thiên Đế giao thủ, biết rõ đối phương thủ đoạn chi đáng sợ. Hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn thấu thế này Thiên Đế, đến tột cùng còn có thượng cổ mấy phần thực lực. Đan Linh trong tay pháp quyết tập biến, một tôn xích phát ác quỷ từ trong hư không bứt ra, thân hình hắn nhoáng một cái, lại cùng ác quỷ tương dung. Lập tức, ác quỷ trong bụng phun ra một thanh không trọn vẹn cổ kiếm, bị hắn một mực giữ trong bàn tay. Giờ phút này, mọi người đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát cơ hội tụ sen lẫn thành lưới, đều là tập trung ở cỗ này thời khô phía trên. Người cái chán mi tâm hiện hiện một đạo bảy màu núi văn, quang hoa lưu chuyển, thất bảo diệu tướng thể đã mở ra. Người không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đối mặt như thế vây công, cỗ này Thiên Đế thi thể đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao? Như đổi lại là ngươi, lại có thể không tại bực này tuyệt sát chi cục bên trong toàn thân trở ra. Ngươi suy nghĩ chưa định, cô kia thây khô, rốt cục động. Gần như đồng thời, một thân ảnh như cuồng phong cuốn vào chiến cuộc, chính là Long tộc viễn tổ Nga Minh. Hắn cùng Cửu Dương chân nhân một trái một phải, tay không tấc sắt, mang kinh thiên chi thế vây kín mà tới. Ngay tại cái này trong chớp mắt, thây khô chậm rãi ngẩng đầu, đầu lâu kia sớm đã hóa thành bạch cốt cùng khô ra, trống rông trong hốc mắt, lại yếu ớt giấy lên một đám ánh lửa. Một đạo vòng xoáy màu đen trống rông hiện hiện, rơi xuống tinh thần bị đều hút vào, liền liền kia 20 quả mệnh tinh cũng không có thể đào thoát. Lệnh đấu xương hàn lưu như bùn trâu vào biển, không có vào trong đó. Cái kia đạo chặt đứt vạn vật màu đỏ phong mang cũng bị vòng xoáy thôn vệ, trừ khử tại vô hình. Ngay sau đó, vòng xoáy màu đen đống nhiên quyết trường, đem thây khô tự thân cũng nuốt hết trong đó, chỉ một thoáng, thân ảnh hoàn toàn không có. Nay quỷ dị vòng xoáy màu đen lại để ngươi cảm thấy mấy phần quen thuộc, cùng ngươi Thái Nguyên Nhất Dương kiếm bên trong hắc kiếm rất có chỗ tương tự. Không gian thần thông, ngươi lông mày cau lại, đột nhiên nhớ tới tại tinh tâm quan lúc, cái này thây khô chính là dùng phương pháp này biến mất không còn tâm tích. Đan Linh cùng Tử Sơn Quân lời nói hiện hiện trong lòng, Thiên Đế chính là không gian chi đạo đại thành giả, hắn thần thông được vinh dự vũ thuật đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Mà trước mắt tòa này Thiên Đế bảo khố, đúng là hắn lấy vô thượng không gian thần thông tự tay sáng lập. Vừa mới pháp thuật đều bị thôn vệ, vô thanh vô tức, không có tung tích gì nữa. Trong mắt ngươi ngọc trạch lưu chuyển, càng thôi động đạo tâm thần tàng chi lực lượn quét hư không, lại tìm không đến nửa phần vết tích. Thương Sinh Ma chủ cau mày, liếc nhìn chu vi. Kia Thiên Đế, lại như hư không tiêu thất. Mọi người dưới đài chấn kinh, Thiên Đế lại trước mắt bao người biến mất không còn tâm tích. Tử Sơn Quân trong tay hồ quang điện đột nhiên sáng, trầm giọng quát, "Đây là Thiên Đế thần thông, Đại La bảo khố." Thiên thượng nhân quay chung quanh tinh huy, nhưng cũng hơi biến sắc mặt, hắn chỗ triệu hoán mệnh tinh đã đều mất đi cảm ứng. Long Minh cùng Cửu Dương chân nhân thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại thây khô trước kia đặt chân chỗ, lại chỉ còn lại một mảnh hư vô. Tóc đen chân trần thanh âm thiếu niên khoan thai vang lên, "Cái gọi là Đại La bảo khố, các ngươi có thể đem hắn coi là khác một tòa Thiên Đế bảo khố. Cũng có thể nói, mới các loại pháp thuật đều bị hắn chuyển vào một cái khác nặng không gian thế giới." Về phần cái này Đại La bảo khố đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, phải chăng như Thiên Đế bảo khố đồng dạng mênh mông? Không người biết được, chỉ có Thiên Đế một người có thể tự do qua lại cái này hai tầng giữa thiên địa. Tự do xuyên toa lưỡng giới Cửu Dương chân nhân thanh âm vang lên, đây chẳng phải là nói, chúng ta căn bản không đả thương được hắn mảy may. Thiên thượng nhân bọn người đều không ngờ tới, Thiên Đế thần thông quả lại như vậy hoàn cảnh. Dù sao thượng cổ lưu truyền đến nay đạo tàng trong điện tịch, chưa bao giờ có liên quan tới vị này truyền thuyết Thiên Đế cụ thể đi chép. Người trên mặt tỉnh táo, trong lòng cũng là chấn, tự thành mở giới lui tới trong đó, không hổ Thiên Đế chi danh. Ngay tại ngươi tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Tây Hải Long Vương ngao thanh đầu rồng phía trên, một đạo vòng xoáy màu đen im ắng hiện hiện, lặng yên quyết trường. Kia vòng xoáy xuất hiện quá mức yên tĩnh, đối thiên thượng nhân bọn người phát ra lúc, ngao thanh sắc mặt siết chặt, đã bị triệt để cuốn vào trong đó. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, lấy ngao thanh có thể so với chân linh tu vi, tại kia vòng xoáy trước mặt không gây mảy may sức phản kháng, như vào túi bị chớp mắt nuốt hết. Long ảnh tiêu tán, tung tích hoàn toàn không có. Ngay tại lúc thây khô thôn vệ ngao thanh sát na, Tử Sơn Quân cùng Đan Linh đã ngang nhiên xuất thủ. Màu tím lôi mâu phá không sâu thể, xích phát ác quỷ trong tay trôi này từ Thiên Đế tự tay chế tạo thiên bảo, Thiên Đế kiếm cũng tại cùng một thuấn đâm vào thời khô lồng ngực. Có thể Tử Sơn Quân cùng Đan Linh trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Chỉ vì kia thây khô tại bị đánh trúng trong nháy mắt, thân hình đột nhiên hư hóa, như là đánh trúng hư chỗ. Lôi mâu cùng Thiên Đế kiếm thấu thể mà qua, mà thây khô thân ảnh chậm rãi đoàn tụ, giống như chưa hề bị hao tổn. Người đôi mắt ngưng tụ, có thể tại hư thực ở giữa tự do chuyển đổi. Không đúng, dù cho là hư ảo chi thể, lại có thể nào hoàn toàn tránh đi Tử Sơn Quân tử lôi? Kia lôi đỉnh chi lực vốn là có thể phá diệt hư vọng. Mệnh tinh trong tông cũng có tinh thần lưu quang pháp có thể hóa thân thành tinh quang lưu chuyển, nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối không thể đồng thời tránh thoát Đan Linh cùng Tử Sơn Quân thủ đoạn thần thông. Phi thăng đài dưới, Đông Hải Long tộc thái tử mặt lộ vẻ cháy bỏng, Ngao Thanh Cô bị Thiên Đế kéo vào một cái khác nặng không gian, giờ phút này sinh tử chưa biết. Thiên Cảnh Hư các loại tông đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, bất quá mấy hơi ở giữa, một vị vô thượng đại tông sư lại bị tùy tiện giải quyết. Trên lôi đài, vòng xoáy màu đen lại lần nữa hiện hiện. Kia thây khô từ đôi đến đầu, như bị vô hình chi bút mực xóa đi chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Ngao Thanh Thanh âm trở về chu vi, Thiên Đế mượn Đại La bảo khố, có thể đem thân thể tùy ý bộ phận giấu vào trong đó. Không tồn tại ở giới này, cũng không cách nào tổn thương hắn. Đây không phải là vô giải chi thuật. Lúc này, người ánh mắt đột nhiên ngưng, cái kia đạo vòng xoáy màu đen lại trước mắt ngươi y mắng triển khai, mà nó lần này quá chặt không phải những người khác, chính là ngươi. Tử Sơn Quân cùng Đan Linh sớm đã không ở phía sau bên cạnh, duy dư ngươi độc thân một người. Nơi xa truyền đến Tử Sơn Quân một tiếng nôn nóng quát, xem chừng, có thể kia vòng xoáy màu đen khắp trên đỉnh đầu của ngươi. Long Minh, Cửu Dương chân nhân bọn người lại lần nữa xuất thủ, lại không phải cứu ngươi mà tới. Một đám pháp thuật đối hướng thấy cô. DS, van cầu người phiếu, bảo tử nhóm, các lao ra. Chương 708, phương pháp phá giải, biến cố tái sinh. Chương 708, phương pháp phá giải, biến cố tái sinh. Vòng xoáy đen kịt xuất hiện tại thanh ý thiếu niên đỉnh đầu. Cố kia thây khô như quỷ mị hờ hững hiện hiện, từ vòng xoáy màu đen bên trong nô ra nửa thân thể. Tử Sơn Quân thấy thế thần sắc siết chặt, trong bàn tay hồ quang điện lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo lăng lệ mũi tên phá không phong tới. Đan Linh lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra một đạo màu đỏ thắm quỷ môn, phong cấm không gian. Phi thăng đài dưới, đám người mắt thấy chu cảnh mạng sống như treo trên sợi tóc, thần sắc khác nhau, từ vô cực cùng thiên cảnh hư ánh mắt phức tạp, đời này bên trong duy nhất có tư cách lên đài người, lại muốn ở đây vẫn lạc. Lục Bắc Du cùng giao đài tiên tử ngón tay nhỏ nhắn run rẩy, đều là không thể che hết thần sắc lo lắng. Mà đạo Lăng Tông Cố Vũ cùng Tử Dương thư viện Tào An, góc miệng đã ức không ở dơ lên khoái ý độ cong. Liên Tây Hải Long Vương như vậy có thể so với vô thượng đại tông sư tồn tại, đều không thể tránh thoát cái này vận rủi. Hắn chu cảnh, lại dựa vào cái gì có thể ngoại lệ? Nghĩ chân nhân một gương mặt mo trên khó nén thần sắc lo lắng, vô luận như thế nào, chu cảnh cuối cùng cùng hắn từng có Phương Thốn Sơn từng có tiễn đưa tình nghĩa. Hắn mặc dù rất thù hận Đế Hương, lại cảm thấy trước mắt cái này thiếu niên không nên rơi vào như thế kết cục. Lấy chu cảnh thiên tư, tương lai cũng có thể là một vị vô thượng đại tông sư. Như vậy chết yểu, trời cao đấu kỵ anh tài. Đa bảo chân nhân cùng Thanh Sơn nương nương lo lắng càng xa, như đăng tiên đài trên mọi người đều vong tại thiên đế về sau, lại đem kết cục như thế nào? Bọn hắn sinh tử, tựa hồ sớm đã không tại chính mình trong tay. Vòng xoáy màu đen còn tại lan tràn, không ngừng mở rộng. Thái Hoa Tông Phong Thanh Vân khẽ than thở một tiếng, chu cảnh cuối cùng muốn vẫn lạc nơi này. Thiên thượng nhân 20 quả mệnh tinh không có chút nào chần chờ, trong nháy mắt phong cấm không gian, đem thây khô cùng chu cảnh cùng nhau tụ trong đó. Thương sinh ma chủ màu đỏ khí binh từ bốn mặt bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, như máu triều che thế. Mà liền tại lúc này, dị biến nảy sinh. Thây khô trong tay vòng xoáy đột nhiên trì trệ. Một đạo hừng hực tử quang từ chu cảnh trong mắt bắn ra mà ra. Trong mắt người con ngựa như liên cánh tràn ra, quanh thân tùy theo hiện ra một cái từ trạm lam ngọc trạch ánh sáng ngưng tụ hư ảo cự trường, cũng như thực thể. Cái này một nửa bàn tay tùy ngươi tâm ý mà động, năm ngón tay thu nạp liền có thể đưa ngươi bảo hộ ở trong đó. Ngươi tiếp tục thôi động đạo tâm thần tàng chi lực, kia bàn tay phía sau lại ẩn ẩn hiện hóa ra hoàn chỉnh cánh tay hình dáng. Liền đang thây khô bị tử quang chấn nhiếp, thân hình cứng đờ sát na, cự trường ầm vang đợi ra, ngươi dựa thế lăng không vội vàng thối lui, chớp mắt đã ở mấy trượng bên ngoài. Giữa sân đột nhiên phát sinh biến cố, khiến thiên thượng nhân trong mắt lướt qua một tia kinh dị, ngươi có thể tránh thoát thiên đế đại la bà khố. Cần biết mới mạnh như Tây Hải Long Vương Ngao Thành, ở đây thuật trước mặt cũng không nửa phần sức phản kháng. Đám người sao lại thất lương cơ? Phương Tây vị Ngao Minh dẫn đầu xuất thủ, thân như thời gian địa điểm, một quyền y mắng đưa ra, xuyên thủng thây khô ngực, lại chỉ đánh trúng một mảnh hư ảnh. Cửu Dương chân nhân đột nhiên hiện thân khác một bên, quyền giá như núi lở đè xuống, chém thẳng vào thây khô thiên linh, thế như bổ ra hoa sơn. Hai người xuất thủ đều không nửa phần pháp lực ba động, cũng đã đem lực cực cùng tinh huyết hai đại thần tàng tu tới cực hạn. Như vào ngày thường, như vậy một quyền rơi vào Đông Hải, liền đủ để nhấc lên ngàn thước sóng lớn. Tử Sơn Quân thanh âm lại lần nữa vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hắn đem bản thân một bộ phận giấu tại Đại La Bảo Khố, mặc dù có thể nhờ vào đó tránh né hết thảy tổn thương, nhưng cũng bởi vì thân thể không được đầy đủ, không cách nào thi triển thần thông công kích. Hắn như nghĩ lại lần nữa trốn vào Đại La Bảo Khố, trước hết đem toàn bộ thân thể triệu hoán quý vị, từ hư trở lại thực. Thiên thượng nhân từ trong ánh sao chậm rãi đi ra, nói tiếp, nói cách khác, Thiên Đế muốn trở lại Đại La Bảo Khố, nhất định phải đem thân thể trọng tân được hóa. Như vậy, hắn lời còn chưa dứt, Thương Sinh Ma chủ lạnh lẽo thanh âm đã cắt đứt đến tiếp sau. Chúng ta chỉ cần hợp lực tiếp tục xuất thủ, buộc hắn từ đầu đến cuối duy trì hư hóa thái độ. Ngược lại muốn xem, vị này thiên đế có thể chống đến bao lâu. Ngao Minh cùng Cửu Dương chân nhân lại không giữ lại, đối kia thây khô khởi sướng liên miên bất tuyệt thế công. Hai người đã xem tinh huyết cùng trải qua khí thúc đến đỉnh phong, quyền phong chỗ đến, trên lôi đài không bạo không ngừng, khí lãng bước lên như sôi. Ngao Minh quyền ra như rồng, hình bóng trùng trùng điệp điệp hơn 30 nặng, nhanh đến mức chỉ còn hoàn toàn mơ hồ hư ảnh. Duy nghe oanh minh đứt hai, mặc dù phần lớn rơi vào không trùng, kia khuấy động dư ba cũng đã ngưng tụ thành xoay quanh hình rồng phong bạo, vờn quanh chiến trường. Cửu Dương chân nhân thì đem toàn thân chi lực ngưng ở đầu ngón tay, tụ ma thành điểm, bạo như tinh vẫn, đột nhiên đánh ra một đạo thiêu đốt liệt như dương nóng bỏng sáng rực. Hai người giao thế xuất thủ, an ý khắc khít, một người khóa kín hắn ngực trái tâm hồn, một người phong tuyệt đầu lâu yếu hại. Thương sinh ma chủ cũng không chậm trễ, màu đỏ khí binh lại ngừng, hóa thành một đạo ngang qua bầu trời phong nhận, thẳng chạm thây khổ ngực phải. Tử Sơn quân càng lên lăng không bố điện, giữa ngón tay lôi vong xen lẫn, một cái từ thuần túy tử đỉnh ngưng tụ thành huyền điệu thanh minh phá không, đáp xuống. Đan linh chỗ triệu tóc đỏ ác quỷ giơ cao lên tàn kiếm, kiếm quang liễm diễm chỗ, bốn phương thời không lại vì đó ngưng trệ. Trong mắt ngươi tử đồng lại lần nữa tràn ra, đạo thứ hai tử chú hoa thần quang phá không kích sạng, nhưng mà này thuật tuy mạnh, chỉ cần rất nhỏ thi triển, liền có thể đối tử vô cực các loại bối có thể một kích xuyên thủng nguyên thần, rơi vào thiên đế thi hải phía trên, lại chỉ khiến cho trong hốc mắt đỏ tươi hỏa diễm khẽ run lên, chợt khôi phục như thường. Kia thây khô dường như hấp thu lúc trước giao hấn, hai lần thụ liền lại khó dung chuyển mảy may, như là đánh vào tinh đúc bằng sắt tạo trên miếng sắt. Xem ra cái này tử chú hoa đồng thuật đối với hắn đã khó tái sinh hiệu. Cái này thiên đế quả nhiên đem đạo tâm thần tàng tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Ngươi mới tự mình trải qua kia vòng xoáy màu đen, ngươi rốt cục minh ngộ, vòng xoáy bên trong có thể đồng thời cấm chế pháp lực, nguyên khí cùng tinh huyết các loại chi lực. Khó trách Long Vương Ngao Thanh, tại cỗ lực lượng kia trước mặt cũng không có chút nào chống đỡ chi lực, trong nháy mắt liền bị thôn vệ. Cũng may, thân ngươi phụ đạo tâm thần tàng chi lực, mới có thể tránh thoát trói buộc. Nếu không giờ phút này, chỉ sợ cũng đã ham sâu tại Thiên Đế Đại La Bảo Khố bên trong, khó mà thoát thân. Ngươi ngưng thần quan chiến, chỉ gặp ba vị nhân tộc vô thượng đại tông sư, tính cả Tử Sơn Quân, Đan Linh cùng Long tộc Viễn Tổ Ngao Minh hợp lực xuất thủ, thế công như thủy triều. Tử Sơn Quân cùng Ngao Minh từng cùng Thiên Đế giao thủ, sớm biết hắn thần thông huyền cơ. Đám người căn cứ hắn tin tức thôi diễn, trong nháy mắt liền định ra đối sách, thấy được một tuyến phá cục cơ hội. Thiên Đế thân hình không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển đổi, mà đám người thế công lại như gió táp mưa rào, không có một lát ngừng. Thiên Đế còn có thể trèo chống bao lâu? Phi thăng đài hạ đám người chưa từ chu cảnh tránh thoát Thiên Đế thần thông trong rung động hoàn hồn. Trang Tú cùng Lục Bắc Du nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, cái này chu cảnh lại không kém hơn ở đây bất luận kẻ nào. Chỉ kia xanh thảm ánh sáng chói ngưng cự trường, tuy là tại tính tâm quan bên trong cũng chưa thấy chu cảnh thi triển. Chu cảnh lại còn có thủ đoạn chưa lộ. Đám người còn tại chấn kinh chu cảnh thực lực thời khắc, Cửu Dương chân nhân đã cùng chúng cường người hợp lực, đem Thiên Đế trấn áp. Ngươi lại ẩn ẩn trong lòng có một tia không rõ cảm giác. Nhưng vào lúc này, thây khô trong hốc mắt đỏ tươi hỏa diễm ầm vang bộc phát, hai con khô héo bàn tay nắm lấy Ngao Minh cùng Cửu Dương chân nhân. Một tiếng xe rách trời cao kêu to, từ hắn trong miệng bắn ra. "Đoét, bảo tử nhóm, các lao ra, ban cầu một phiếu, còn kém tầm 10 chương, ban đêm còn có một chương." Chương 709, Vạn Tượng Xâm La, trực diện Thiên Đế. Chương 709, Vạn Tượng Xâm La, trực diện Thiên Đế. Một cái ý niệm trong đầu như ánh chớp lướt qua trong đầu của ngươi. "Không được." Thương Sinh Ma chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhanh ly khai Tử Sơn quân lông mày phong nhân lại, đằng không mà lên, quanh thân lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đôi lóa mắt lôi rực, nhanh như điện chớp xuất hiện tại thân người bên cạnh. Trong mắt ngươi ngọc trạch lưu chuyển, rõ ràng trông thấy thây khô khô tay đã một mực chế trụ Cửu Dương chân nhân cùng Ngao Minh cánh tay. Kia bàn tay khô quắt như phơi khô da dê, không thấy nửa phần sinh cơ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngao Minh trong nháy mắt hiện hóa trăm trượng thân rồng, Cửu Dương chân nhân gần cốt ở giữa kim dịch trào lên như dung nham, lực lượng tăng vào số. Nhưng mà, thây khô một tiếng lệ rít gào rung khắp thiên địa, không âm thanh sóng lại làm cho đám người thần hồn chỉ trệ. Ngươi chỉ xác khô thi dưới chân, vòng xoáy màu đen tới lúc gấp rút nhanh quyết trường, như thâm viên mở ra miệng lớn. Thây khô níu lại Cửu Dương chân nhân cùng Ngao Minh, thân hình như vậy mực bận bèo tán loạn, lại cùng vòng xoáy màu đen hòa làm một thể. Tử Sơn quân con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin, Thiên Đế có thể tại hoàn toàn hư hóa phía dưới thi triển thần thông. Cái này, làm sao có thể? Cửu Dương chân nhân cùng Ngao Minh sắc mặt kỳ biến, cũng đã bị kia lan tràn vòng xoáy màu đen triệt để nhiễm. Đan Linh, Thiên Thượng Nhân, Thương Sinh Ma chủ cũng bị vòng xoáy bao phủ, như sa vào đầm lầy, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gian chi lực quét sạch quanh thân. Trong chốc lát, năm người đã bị thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy màu đen đột nhiên biến mất, thây khô vặn vẹo như túi thân thể từ hư chuyển thực, lại lần nữa ngưng hiện. Mà đổi thành một cái vòng xoáy tùy theo triển khai, một thân ảnh bị ném ra ngoài, nữ tử kia đầu đội tử tinh quan, rõ ràng là lúc trước bị thôn vệ Tây Hải Long Vương Ngao Thanh. Người đôi mắt ngưng tụ, nàng lại bị thây khô một lần nữa ném ra ngoài Đại La Bảo Khố, đây là cớ gì? Ngao Thanh quanh thân hoàn hảo, khí tức bình ổn, cũng không thụ thường, lại cùng mới bị hút vào lúc không khác chút nào. Nàng ánh mắt trầm tĩnh đảo qua toàn trường, gặp giữa sân chỉ còn lại hai người, Tử Sơn Quân, Thanh Ý thiếu niên. Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền nhận rõ thế cục, lách mình đến các ngươi bên cạnh thân, cùng các ngươi đứng sóng vai. Thời khô bạch cốt sâm sâm khuôn mặt trên nhìn không ra mảy may cảm xúc, chỉ còn lại hai cái trống rông hốc mắt, thẳng vào nhìn chăm chú các ngươi ba người. Phi thăng đài dưới, các tông đệ tử đều tận hãi nhiên, bất quá mấy hơi thở, chiến cuộc không ngờ lòng trời lở đất. Mới còn chiếm theo thượng phong thiên thượng nhân một đám, đảo mắt liền bị hút vào Đại La Bảo Khố, sinh tử chưa biết. Trên trận duy dư chu cảnh, Tử Sơn Quân cùng vừa mới thoát khốn Long Vương Ngao Thanh. Cái này nên như thế nào cho phải? Ba vị nhân tộc vô thượng đại tông sư đều rơi vào, bây giờ còn sót lại ba người chống lại Thiên Đế, trong đó lại còn có một vị cùng thế hệ chu cảnh, làm sao có thể thắng? Thiên Đế, ngươi ánh mắt trầm ngưng, có chút hiểu được nhìn về phía Cửu Dương chân nhân biến mất chỗ. Cái này thây khô phảng phất sớm đã tính định các ngươi mỗi một bước, trước lấy đại la bảo khố nuốt hết Ngao Thanh cảnh báo, lại dụ làm Tử Sơn quân cùng Ngao Minh nói toạc ra thần thông sơ hở, đối đám người hợp lực vây công lúc lại ngược lại đem 5 người cùng nhau đặt vào bẫy. Không hổ là thiên đế. Ngao Thanh mặc dù không biết hai người các ngươi, nhưng có thể đăng cái này phi thăng đài, ở trong mắt nàng liền đã cùng ba vị vô thượng đại tông sư đồng liệt. Tử Sơn quân mới xuất thủ, lôi đỉnh chi uy sát thực không kém hơn bất luận kẻ nào. Mà cái này thanh ý thiếu niên dù chưa toàn lực hành động, nhưng có thể đứng ở trên đài, nghĩ đến cũng không phải tên soáng xính. Huống chi dưới mắt thế cục, nếu không liên thủ kháng địch, chỉ có bị cái này thây khô từng cái đánh tan, chết tại đây. Ngao Thanh tỉnh táo phân tích nói, giờ phút này hắn nên không cách nào lại vận dụng đại la bảo khố, nếu không lúc trước bị nuốt vào người liền sẽ bị cưỡng ép bắn ra. Mà lại kia phương đại la bảo khố không gian bên trong, cũng không cấm chế tu vi. Lấy Cửu Dương chân nhân, Thiên Thượng nhân, Ma chủ ba vị vô thượng đại tông sư, tăng thêm viễn tổ Ngao Minh thực lực, đại la bảo khố không chống được quá lâu. Nói đến đây, giọng nói của nàng lại nhỏ không thể thấy trì trệ, kia phương Đông Thiên địa mênh mông như thế giới chân thật, cho dù nàng hiển hóa chân long bản thể, cũng cảm giác phá giới vô vọng. Thật không chống được quá lâu sao? Lời ấy lối ra, kỳ thực cũng mang theo vài phần ý trấn an, nàng không muốn thấy các ngươi bởi vì tuyệt vọng mà ủ rũ, như vậy chỉ có tan tác một đường. Thây khô thân ảnh lại lần nữa chậm rãi tiêu ẩn vào hư không. Cho dù không cách nào vận dụng đại la bảo khố, thiên đế uy hiếp vẫn như cũng làm cho người ngạt thở. Toàn bộ phi thăng đài phạm vi bầu không khí đột nhiên kiềm chế. Ngao Thanh trong nháy mắt hiển hóa trăm trượng chân long bản thể, vờn quanh lôi đài phun ra lạnh thấu xương hàn khí, ý đồ đông kết không gian, bước ra thây khô tung tích. Tử Sơn quân quanh thân màu tím hồ quang điện không còn ngoại phóng, ngược lại như trăm ngàn điện châm gai ngược nhập tự thân khiếu huyệt. Hắn hai mắt đã triệt để hóa thành tím đậm, trong con mắt lôi quang lưu chuyển, khí tức lại lần nữa tăng gọn. Dù chưa vượt qua đại đạo kim đan chi cảnh, cũng đã tại vạn tượng thần đạo cảnh giới trong lĩnh vực tiến thêm một bước. Ngươi từng cùng Tử Sơn quân tại Tĩnh Tâm Quan đàm luận, biết được đây là đại đạo kim đan phía dưới, tinh huyết, lực cực, trường sinh, nguyên khí tứ đại hữu hình thần tầng có khả năng đến cực hạn, vạn tượng xâm la cảnh giới. Tử Sơn quân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên cất cao một thước, bắp thịt cuộn, hồ quang điện trào lên, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Trong mắt ngươi ngọc trạch lưu chuyển, pháp lực cùng đạo tâm thần tầng đồng thời thúc đến đỉnh phong. Ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, đến rồi. Thầy khô hiện thân lần nữa, thình lình đã ở các ngươi trước mặt. Ngàn vạn lôi đình đập đện tại hắn trên thân thể, lại như châu đất xuống biển, không chút nào có thể ngăn hắn mảy may. Ngao Thanh long ngâm chân không, đầy trời băng xương chớp mắt ngưng là huyền lạnh xiển xích, như dao long cuốn thân, muốn đem thây khô một mực giam cầm. Tử Sơn quân mang lôi mà tới, trong tay ngàn vạn điện quang rót thành một thanh phá diện trường mâu, thẳng sâu thây khô tim. Mở cho ta. Tử Sơn quân gầm thét chưa rơi, thây khô lại chậm rãi ngẩng đầu, mũi thở nhẹ phiến như hô hấp, kia khô quắt lồng ngực lại bắt đầu chập trùng cổ động. Huyết nục cùng màng da như vật sống điên cùng sinh sôi, màng lớn đỏ tươi tổ chức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm mạch cốt. Quanh thân huyền lạnh xiển xích lên tiếng vỡ nát, đứt thành từng khúc. Tử Sơn quân kiêm ngưng tụ ngàn vạn lôi đình một kích, lại tới gần hắn quanh người sát na, bị một tầng vô hình cương khí lặng yên ma diện, tán loạn như khói. Một cái bàn tay trực tiếp xuyên thấu Tử Sơn quân lồng ngực. Tử Sơn quân bị thây khô ném ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Ngao Thanh cũng bị thây khô thuận xiển xích giật xuống, cách lực đạo chi lớn, trực tiếp vung rơi vào phi thăng trên lôi đài. Mà kia thây khô nửa người dưới, không ngờ sinh ra da thịt trắng đoán. Tân sinh huyết nục như dây leo lan tràn lên phía trên, từ ngón chân, đùi, phần bụng, đến lồng ngực, cái cằm, cuối cùng bao trùm khuôn mặt. Trên da đầu, tóc đen như sóng triều sinh. Một cái không có gì sánh kịp trung niên nhân xuất hiện trên phi thăng đài. Khó mà hình dung khuôn mặt, rõ ràng chỉ là phổ thông đến cực điểm ngũ quan, tổ hợp lại với nhau lại có như vậy xảo đoạt thiên công. Cặp kia nặng nghề trên trán, có không có gì sánh kịp uy nghiêm. Giữa sân đứng vững chỉ còn lại ngươi một người. Chương 710, đo đạc thiên địa, đại đỉnh gõ vang. Chương 710, đo đạc thiên địa, đại đỉnh gõ vang. Thầy khô thân ảnh đã không thấy, thay vào đó là một vị trung niên. Tử Sơn quân khí tức suy bại, bị ép từ mới cưỡng ép kích phát vạn tượng xâm la cảnh giới bên trong rơi xuống, giờ phút này ngực thình lình một cái bị xuyên thủng lỗ lớn. Thương thế cực nặng, thoi thoát. Hắn vốn là bất tử dược hóa hình, cho dù nặng hơn nữa thương thế cũng có thể trong nháy mắt khép lại, có thể kia miệng vết thương biên giới lại quấn quanh lấy quỷ dị vòng xoáy màu đen đường vân, như ròi trong xương, ngăn trở hết thể sinh cơ lưu chuyển. Một bên Ngao Thanh dù chưa thụ vết thương chí mạng, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, bị thiên đế tiện tay hất lên, quanh thân cứng như kim thiết màng da đều xé rách, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nàng không biết bao nhiêu năm, không có nhận qua nặng như thế tổn thương, màu vàng kim tiên huyết đưa nàng toàn thân y phục nhuộm đỏ. Cả tòa đăng thiên đài vẫn như cũ sừng sững đứng sừng sững, không biết là bực nào chất liệu dựng nên, lại như thế kinh thiên động địa trong quyết đấu không hư hại mảy may. Tử Sơn quân gắt gao nhìn chằm chằm vị này từ tử vong trở về thiên đế, ánh mắt như đốt. Mà Ngao Thanh trong mắt đã lại không vừa mới tỉnh táo. Nàng cùng Tử Sơn quân liên thủ, lại bị thiên đế dễ như trở bàn tay đánh tan. Mà giờ khắc này thiên đế, khí tức tựa hồ so lúc trước càng thêm cường đại, làm cho người ngạt thở. Phi thăng đài dưới, các tông đệ tử mặt xám như tro, trong mắt đều là tuyệt vọng. Liên Tử Sơn quân như vậy tồn tại thiên đế trước mặt đều không chịu nổi một kích, mạnh như Ngao Thanh, cái kia có thể so với vô thượng đại tông sư tu vi, cũng không có thể ngăn cản mảy may. Bây giờ chỉ còn lại Chu Cảnh một người, một mình đối mặt thiên đế, lại làm như thế nào? Trung niên nam tử ánh mắt ung dung, từ trong hư không tỏa kia cự đỉnh chậm rãi rời, lần lượt lướt qua mọi người tại đây. Kia nguyên bản trần trụi thân thể, tắm rửa tại đầy trời hào quang bên trong, lặng yên chụp lên một bộ kim lụa vũ y, trên áo nhật nguyệt cùng sáng, tinh thần lưu chuyển, tựa như tự nhiên. Thiên đế từng bước một đi hướng đại đỉnh, giờ phút này lại không người có thể ngăn. mà ngươi trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra dự cảm, một khi thiên đế lấy được tôn này đại đỉnh, như vậy các ngươi đem lại không sức sống. Cái chán bảy màu sơn văn hiện hiện, lưu quang chuyển triệt, thất bảo diệu tướng thể, nơi này chân chính mở ra. Bất quá trước mắt, ngươi đã bước vào Tử Sơn quân cần dẫn động tử lôi, kích phát tâm hồn mới có thể với tới vạn tượng xâm la chi cảnh. Nay cảnh, cần đem tứ đại hữu hình thần tàng tại Long đỉnh cảnh giới bên trong tu tới cực hạn. Trung niên nam tử bỗng nhiên thu tay, ánh mắt nặng nề rơi ở trên thân thể ngươi. Tử Sơn quân lòng có cảm giác, biết ngươi tại dung luyện các loại tinh huyết về sau, thể chất lại đột phá tiếp gông cùng xiềng xích, chỉ sợ đã đạt đến huyền đan cảnh chi cực cảnh. Trong cơ thể ngươi kia hồn nguyên hỏa trạch trấn thế đồ bố trí xuống hơn 40 nặng tu vi phong cấm, chính tầng tầng tan rã, như tuyết băng sơn nghiêng. Đây là ngươi lần đầu hiểu hết toàn bộ phong ấn, ngày xưa tuy là đối chiến Tử Sơn quân cùng Đan Linh, cũng bất quá mở ra cửu trọng. Theo cố này bị giam cầm đã lâu lực lượng tái hiện thế gian, cảnh giới của ngươi đã áp đảo vạn tượng xâm la phía trên. Ngươi hai con ngươi chậm rãi mở ra, đáy mắt ngọc trạch trào lên, cuối cùng ngưng là một đôi sâu không thấy đáy ngọc mắt. Thiên đế tâm kinh lần thứ 5 mở ra, đạo tâm thần tàng chi lực giống như thủy triều lại lần nữa tràn vào huyệt khiếu quanh người. Cái chán bảy màu sơn văn phía trên, lặng yên hiện hiện một đạo lưu chuyển viền vàng. Vạn tượng vị nhất. Tử Sơn quân tâm thần chấn động, thời đại thượng cổ, huyền đan cảnh nếu có thể mở ra đệ nhất trọng vạn tượng thần đạo đã có thể xưng thiên tiêu, nếu có thể lại khải đệ nhị trọng vạn tượng xâm la chính là phong hoa tuyệt đại chi tư. Tuy là thân phụ thuần huyết thái cổ hung thú chân linh dòng dõi, đa số cũng bèn bèn bước tại vạn tượng thần đạo đã là có tương lai có hy vọng đăng lâm đạo quân chi cảnh biểu tượng. Mà tại thượng cổ, linh khí như nước thủy triều, đạo quân chi cảnh chính là huyền đan phía trên cảnh giới. Nếu có người có thể tại huyền đan cảnh mở ra vạn tượng xâm la như vậy chỉ cần không nửa đường chết yểu vẫn lạc, cơ hội chú định. Thành tựu đạo quân. Tử Sơn quân kiếp trước tử trúc, lấy bất tử thần dược đúc thành vô thượng đạo cơ, đạo đồ hạ miểu, cũng dừng bước tại vạn tượng xâm la. Nhưng chu cảnh thân này, có thể đạp phá xâm la, tiến thêm một bước, chống đỡ lâm kia còn lại tại trong truyền thuyết, vạn tượng vị nhất. Nay cảnh, cần dung luyện tứ đại hữu hình thần tàng làm một thể, siêu thoát cực hạn, phá hạn mà lên, thành tựu kia huyền đan cảnh bên trong. Không thể nghi ngờ chí cường căn cơ. Nhục thân, tinh huyết, lực cực, nguyên khí, thậm chí đạo tâm thần tàng. Cái này chính là Chu sư Minh chân chính thực lực. Phương Thốn Sơn kỳ lình con ngươi rung động, không dám tin nói, Long đỉnh chi cảnh, sao có thể có được uy thế như thế? Không chỉ là hắn, liên liên từ vô cực, thiên cảnh hư bực này thiên tiêu, cũng đều tận hãi nhiên. Bọn hắn từng coi là Chu cảnh bất quá hơn một chút, giờ phút này mới biết cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Chu cảnh mới tu hành bao nhiêu tuế nguyệt, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới như thế. Cố Vũ lảo đảo lui lại một bước, lông mày phong cao cao dương lên, trong cổ gạt ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, cái này, làm sao có thể? Nghĩ chân nhân cũng là đôi mắt chấn động, Chu tiểu hữu vậy mà tại đại đạo kim đan phía dưới đang lâm đến loại này cực hạn. Nếu là, Chu tiểu hữu về sau tấn thăng đại đạo kim đan, vượt qua tam cựu thiên kiếp, hắn không dám tin tưởng, là bực nào chẳng diện. Trung niên nam tử cảm giác được sau lưng kia bàng bạc khí tức, chậm rãi quay người, nồng đậm hai đầu lông mày lần thứ nhất hiện ra một chút kinh ngạc. Một thế này, lại thật ra đời mệnh định đạo tử. Thân xác hắn đột nhiên giãn ra, ánh mắt đảo qua nơi xa hư ảo đại đỉnh, đột nhiên cao giọng cười một tiếng, ngươi cũng là vì nó mà đến, cũng muốn cùng ta vì địch. Trung niên nhân người khoác áo lông vàng nóng tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên lóa mắt huy quang, hắn thẳng tắp dáng người sừng sững như núi, mà cặp kia trong mắt nhiệt độ nhưng dần dần rút đi, chỉ còn lại một mảnh hờ hững. Hắn nói nhỏ, giống như tại gõ hỏi mình, lại như tại vận hỏi cái này vô ngần hư không. Ngươi còn tưởng rằng nơi đây vẫn là thượng cổ a? Còn tưởng rằng chính mình có thể nhìn xuống vạn cổ, chấp cờ chúng sinh, vĩnh viễn cao cao tại thượng a? Hắn trong mắt lành ý dần dần liễm, ánh mắt lại lần nữa rơi vào thân ngươi. Ngươi đã có tư cách khiến ta giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ vô hình thế lặng yên tràn ngập, đem trọn tòa phi thăng lôi đài bao phủ trong đó. Trung niên nhân sau lưng hư không bên trong, một tôn trắng toát tam đầu lục tí pháp tướng sừng sững dâng lên, nửa người trên liền đã cùng phi thăng đài cùng cự, tựa như thiên thần mở mắt, gạt mây rủ xuống xem, lạnh lùng quan sát mà tới. Một tòa gánh chịu mọi loại đạo vận pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn ra thịt đường vân rõ ràng rành mạch, giống như thực chất, giống như dáng lâm thế này thần ma, hờ hững rủ xuống xem có trận. Đám người còn đắm chìm trong chu cảnh mang tới trong rung động, giờ phút này lại bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn hắn đối mặt chính là thượng cổ thiên đế. Cái kia từng sáng lập thượng cổ truyền thuyết, chấp trưởng vạn tộc tồn tại. Cố Vũ đông nhiên từ đối chu cảnh đang lúc sợ hãi tránh thoát, lại lần nữa nhìn lên tôn này rộng rãi vô địch pháp tướng, tâm thần câu chiến. Hắn mặc dù cầu nguyện chu cảnh bỏ mình, thế nhưng là đối với không biết thiên đế cũng là càng e ngại. Tử Sơn quân cũng biết tình thế chắc chắn phải chết, lại vẫn đem còn sót lại pháp lực đều ngưng tụ, ý đồ dễ rủa đứng dậy. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt không thể quỳ. Ngao Thanh cặp kia xưa nay lấy bưng trang vệ trí lấy xương hoàng kim long đồng bên trong, giờ phút này đang có chút nghệ nhưng, trong óc phù lược quá ngàn năm ký ức. Ký ức chỗ sâu là 1.700 năm trước, vị kia ngoại đạo chi vương Bạch Trạch, không chỉ có liên hợp chính đạo đem ma đạo trục xuất trung thổ vũ châu, càng tại Đông Cực Thành Châu lập xuống ngoại đạo truyền thừa. Từ đó, thiên hạ ba nhà ba phần. Ngao Thanh từng lấy bí pháp xem bói, nhìn thấy nhân tộc sắp xuất hiện một vị uy áp đương thời vô thượng đại tông sư, này tức long tộc hủy diệt hiện ra. Sau lại mời Bạch Trạch tương lai mệnh tinh, suy tính ra thiên đế bảo khố vào khoảng 1.500 năm sau như thế, trong đó có long tộc viễn tổ cầm tù trong đó. Nếu có thể cứu ra viễn tổ Nga Minh, có lẽ long tộc vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Chương 710, đo đạc thiên địa, đại đỉnh gõ vàng. Hai chương 710, đo đạc thiên địa, đại đỉnh gõ vàng. Ngao Thanh mặc dù từ đầu đến cuối chưa từng dễ tin Bạch Trạch, nhưng từ Bạch Trạch vẫn lạc về sau, nàng cùng Quy Thừa tướng nhiều lần chiếm vệ thôi diễn, cuối cùng được lôi thủy phân chi quẻ, 64 quẻ bên trong trung thượng chi tượng, chủ giải trừ tình thế nguy hiểm. Nay tượng tỏ rõ, Long tộc chỉ có tiến vào Thiên Đế bảo khố, có một chút hy vọng sống. Bạch Trạch mất đi ngàn năm, Ngao Thanh lập đi lặp lại cân nhắc, mới là Long tộc bày ra cái này Thiên Đế bảo khố chi cục. Bây giờ nặng nghĩ này cục, nhân tộc ba vị vô thượng đại tông sư tiến vào đại la trong bảo khố, sinh tử chưa biết. Nếu như giới này chính, ma, ngoại đạo ba nhà rắn mất đầu, thiên hạ cách cục chắc chắn tái tạo. Long tộc mặc dù hao tổn một vị Long Vương, có thể tứ hải bên ngoài, còn có ba vị Long Vương tọa trấn. Ngao Thanh trước đây sở dĩ dám thong dong bước vào Thiên Đế bảo khố, chính là cậy vào nơi này, ba vị huynh đệ còn tại, ba vị vô thượng đại tông sư cấp Long Vương, đủ để trấn nhiếp tứ hải, chấp trưởng đại thế. Long tộc đem chiếm hết tiên cơ. Có thể giờ phút này nàng trong lòng đống nhiên run lên, chính là tâm tư như vậy, mới thôi động nàng bày ra trước mắt chi cục. Nhưng mà, như kia Bạch Trạch kỳ thật chưa chết, vẫn ẩn vào thế gian, lại làm như thế nào? Nàng kia ba vị huynh đệ, thật có thể chống lại vị này tính toán tường tận tiên cơ bên ngoài đạo chi chủ sao? Đáng tiếc, hết thảy đã tới không kịp vãn hồi. Bạch Trạch phải chăng sớm tại 1.700 năm trước, liền đã tính tới hôm nay chi cục. Mượn Thiên Đế về sau tay diệt trừ đám người, bình định lại thiên hạ đại thế. Ngao Thanh không thể nào biết được đáp án, nàng mạ vàng long đồng bên trong, tôn này tam đầu lục tí pháp tướng đã kình thiên mà đứng, bóng ma tử vong triệt để bao phủ tâm thần. Liền xem như chân long cũng sẽ chết tại đây. Tử Sơn quân giang chống đỡ đứng dậy, trực diện sừng sững pháp tướng, trong tay tử lôi sáng tắt một cái trước mắt, trung quy tại yên lặng. Hắn ảm đạm lắc đầu, từ trước, bổn quân sợ rằng cũng phải bước ngươi theo gót. Khẳng khái chịu chết. Kia tam đầu lục tí thần tượng một trường đẩy ra, thế như bài sơn đảo hải, vạn tượng câu tịch. Oanh, phi thăng đài bên trên, lại một tôn pháp tướng bỗng nhiên ngưng hiện, toàn thân lưu chuyển trạm lam ngọc trạch, ánh sáng hội tụ như thực chất, hóa thành nguy nga thần ma thân thể, lại cùng cái trước không phân trên dưới. Hai tôn cự tướng ầm vang đụng nhau, âm bạo xé rách trời cao, thiên địa vì đó nghẹn ngào. Dưới đài các tông đệ tử chỉ cảm thấy quanh thân nguyên khí kịch chấn, tiếp theo ầm vang nổ tung, khắp nơi phải sợ hãi. Hoàn Vũ ở giữa, duy thừa anh minh tiếng vọng, thật lâu không dứt. Trong mắt người con ngựa như liên cánh thứ tự tràn ra, chính là ngọc hoàng vọng khí thuật chứa đựng đồng thuật, đại la ma thân. Thất bảo diệu tướng thể vận chuyển không thôi, quanh thân phong cấm đều mở ra, một loại như cá gặp nước, thiên địa trung sức huyền diệu cảm giác bái nhưng mà sinh. Giới này 18 chân phái huyền công dung hội quan thông, càng thêm Thiên Đế tâm kinh sở tu đạo tâm thần tàng gia trì, ngươi đã đặt chân một cái trước nay chưa từng có cảnh giới đỉnh phong. Đây là ngươi tu đạo đến nay, lần thứ nhất gặp được cần đem hết toàn lực, cẩn thận lấy đúng đi thủ. Cũng là lần thứ nhất, chân chính cảm thụ chân chính áp lực. Hai tôn pháp tướng tại chân trời cực chiến, ngươi cùng Thiên Đế cũng tại hư không gần đọ sức. Chiến đến tận đây lúc, Thiên Đế bị giới hạn thôn vẻ Cửu Dương chân nhân bọn người, không cách nào thi triển đại la bảo khố. Thêm nữa hắn tu vi cũng bị áp chế ở Long đỉnh cảnh giới bên trong, rất nhiều siêu việt này cảnh bảo thuật bí pháp đều không có cách nào vận dụng. Mà ngươi cũng khiếm khuyết một kích tuyệt sát Thiên Đế chí cường thủ đoạn. Ngày xưa mọi việc đều thuận lợi ngũ sát thần quang, Tam Sơn tử kim quang, Chu Tả phá ma thần lôi. Vẫn là giờ phút này càng lại khó thương cùng Thiên Đế mảy may. Lần này giao phong, phản pháp quy chân, lục thể khiếu huyệt, tinh huyết, lực tự bỏ xước. Phi thăng đài trên anh minh không dứt, hai đạo bóng người giăng khắp nơi, như cực nhanh, nhanh đến mức chỉ còn tàn quang. Đám người chưa thấy rõ chiến cuộc, liền gặp Chu Cảnh bị một kích đánh xuống, sau một khắc nhưng lại phóng lên tận trời, phục trong mây tầng, ngược lại đem cái kia trung niên Thiên Đế hung hăng rơi đập lôi đài. Như thế lặp lại, không biết qua bao lâu. Ngao Thanh nóng nhìn cảnh này, nguyên bản trong lòng ngàn vạn tạp niệm đống nhiên không còn, ánh mắt nhìn chăm chú vào trận này đại chiến. Nàng thinh linh giật mình, Chu Cảnh lại thật có thể cùng Thiên Đế chống lại. Cho dù Thiên Đế bị quản chế, không cách nào vận dụng đại la bảo khố tu vi cũng bị ép đến Long đỉnh cảnh giới, thế nhưng là, đây cũng quá kinh thế hai tụng. Tử Sơn quân đứng run tại chỗ, trong lòng mở mịt cùng rung động xen lẫn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Cảnh nhiều nhất tại Thiên Đế thủ hạ chèo chống một lát, liền cần thua trận. Không ngờ hắn có thể đánh lâu không ngừng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chu đạo hữu lại có thực lực như thế. Mới tại tinh tâm quan bên trong, hắn sợ là không có tận hứng, ba thành tu vi cũng không thi triển. Nương theo lại một đạo kinh thiên ba chạm, kia hai tòa nguy nga pháp tướng cuối cùng là ầm vang tán loạn, quang vũ lộn xộn rơi. Hai người đột nhiên tách ra, trung niên nam tử trong mắt thiếu đi mấy phần hờ hững, nhiều hơn mấy phần ngưng túc. Ngươi chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết chảy xiết, toàn thân niềm nở. Lần này kịch chiến phía dưới, nguyên bản chưa hòa hợp huyền công, lại bắt đầu tự hành giao hòa quan thông. Tử Sơn quân rõ ràng cảm giác được ngươi khí tức lại chiến đấu bên trong không ngừng kéo lên, ngươi đúng là càng chiến càng mạnh. Đây là cỡ nào yêu nghiệt chi tư? Phi thăng đài hạ mọi người đã sớm dừng lại, yên lặng thất sắc, không cách nào tin. Thiên Đế thân hình rơi xuống, ánh mắt trầm ngưng, chậm rãi mở miệng, đáng tiếc, ngươi chưa sinh tại thời đại thượng cổ. Hắn trong bàn tay hiện hiện một đạo thuần màu trắng vòng xoáy, thanh âm như vạn cổ hàn uyên, ta lịch tiên kiếp mà bất diệt, độ trăm khó mà vẫn còn. Một thế này, không thuộc về ngươi. Kia vòng xoáy màu trắng đột nhiên quyết trương, Thiên Đế quanh thân khí tức kỳ biến, lại xông phá Long đỉnh giam cầm, còn tại không có tận cùng kéo lên. Hắn chậm rãi nói, đối với Thiên Đế tôn hiệu, ta càng muốn đo đạc bên ngoài thiên địa lớn nhỏ. Vòng xoáy màu trắng bao trùm ở tôn này hư ảo đại đỉnh. Trung niên nhân nhìn xem đại đỉnh, trên mặt lộ ra thâm thúy ý cười, một thế này, đây chính là mặt pháp, ngươi hư nhược một thế. Vô tận hư không bên trong, một tôn xưa cũ bốn chân đại đỉnh, đột nhiên gõ vang. DS, vào tử nhóm, các lao ra, đầu tháng ban, cầu người phiếu. Thu mèo. Chương 711, chém cho ta mở tòa này thiên địa, mở lại giới này. Chương 711, chém cho ta mở tòa này thiên địa, mở lại giới này. Trung niên nhân trong tay vòng xoáy màu trắng dần dần mở rộng, đem đại đỉnh bao trùm. Trên người hắn khí tức cũng là dần dần tăng gọn, bắt đầu đột phá đại đạo kim đan, còn tại dâng lên. Người trong lòng bàn tay, thần quang đan vào lẫn nhau. Cuối cùng, kia thần quang ngưng tụ thành một tòa cao 3 tấc nhỏ địa, lặng lặng đứng sừng sững ở lưu chuyển không thôi hỗn độn chi khí phía trên. Chính là Trường Sinh Đại Đế đưa tặng Đông Cực thần địa. Cái này tại trong lòng ngươi cao hơn các tông trấn phái thần cấm pháp bảo bảo vật. Ngươi dùng ra ngự bảo chi pháp, Đông Cực thần địa tại trong tay bắt đầu phóng đại, dần dần diễn hóa xuất một tòa núi nhỏ, bắt đầu đấu đá mà xuống. Ngươi vận chuyển ngự bảo tâm huyết, Đông Cực thần địa lên tiếng mà lên, từ 3 tấc dần dần hóa nguy nga, như một tòa như ngọn núi chậm rãi đè xuống. Đây là ngươi từ thất bảo diệu tướng thể lại thành, đạo tâm thần tàng mở ra, bước vào vạn tượng xâm la chi cảnh về sau, lần thứ nhất không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Toàn thân pháp lực như sông lớn vỡ đê, đều rót vào trong địa. Bia đá ầm vang đánh về phía trung niên nhân kia, lại khiến cho hắn lui lại một bước, liền kia vòng xoáy màu trắng cũng theo đó trì trệ. Sau một kích, ngươi thu bia về trường, khí tức chưa loạn, tâm thần lại càng thêm nghiêm trọng. Ngươi lông mày cau lại, ngưng mắt nhìn về phía bây giờ thiên đế. Trung niên nhân ánh mắt tại ngươi trong tay trên tấm bia đá dừng lại, lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành hờ hững ý cười, không ngờ vật này lại sẽ rơi vào tay ngươi, đáng tiếc, ngươi cuối cùng quá yếu. Thiên đế quanh thân khí tức như nước thủy triều trào lên, xông phá đại đạo kim đan hàng rào, vượt qua nhất cửu thiên kiếp, lại vẫn không chỉ nghỉ, lại lần nữa kéo lên, thẳng phá nhị cửu thiên kiếp tôn này hư ảo đại đỉnh tại vòng xoáy màu trắng bên trong, lại bị nuốt không có một phần. Ngao thanh mặt trầm như nước, trong mắt cuối cùng một tia hy vọng cũng ảm đạm đi. Thiên đế cảnh giới đã xông phá tam cửu thiên kiếp, toàn bộ thiên đế bảo khố phảng phất đều khó mà gánh chịu hắn mênh mông tu vi. Thiên đế bảo khố bên trong căn bản là không có cách hạn chế hắn tu vi. Cái này cũng bình thường, thiên đế bảo khố vốn là thiên đế sở kiến. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, là Hà thiên đế không sớm chút đem bọn hắn trấn áp, ngược lại trước đem Cửu Dương chân nhân, Ngao Minh bọn người thu hút đại la bảo khố bên trong. Tử Sơn quân ngược lại là thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, có thể chết vào thiên đế chi thủ, cũng là không tính bôi nhọ. Phi thăng đài dưới, đám người mặt xám như tro, trong mắt đều là tuyệt vọng, thiên đế trước mắt, ai có thể cản? Chẳng lẽ hôm nay chỉ có một con đường chết? Thiên cảnh hư cùng từ vô cực song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm thiên đế kia còn tại kéo lên kinh khủng khí tức, lại ngay cả dũng khí xuất thủ đều khó mà ngưng tụ. Cùng cảnh bên trong, thiên đế đã là vô địch. Bây giờ hắn tiến thêm một bước, lại chính là đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà thiên đế ánh mắt cũng không nhìn chăm chú đám người, mà là chăm chú quá định hư không nơi nào đó. Người cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt ngọc trạch lưu chuyển, nhìn về phía kia phiến hư vô. Người trong lòng biết, đến nay vẫn chưa hiện thân, chỉ có vị kia thâm bất khả chắc nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng từ hoàng hoa quan rời đi về sau, liền không thấy tung tích. Sau một lát, thiên đế đã xem hư ảo đại đỉnh thôn vệ hơn phân nửa, lúc này phương thu hồi nhìn về phía hư không ánh mắt, giữa lông mày cuối cùng một tia ngưng trọng cũng hóa thành bệ nghệ chi sắc. Hán tu vi sớm đã đột phá đại đạo kim đan tam trọng cảnh giới, càng siêu việt vô thượng đại tông sư, nơi này một khắc, đang lâm giới này tuyệt đỉnh. Hắn giờ phút này, cả người như tinh vân mở mịt khó dò, khí tức giống như mênh mang cao thiên mênh mông ngông ngẩn. Hắn trong bàn tay vòng xoáy màu đen đột nhiên hiện, mấy đạo thân ảnh bị từ đó ném ra ngoài, Đan Linh, Cửu Dương chân nhân, Thương Sinh ma chủ, Nga Minh, Thiên Tượng nhân, đều bị chấn động rất xuống phi thăng đài chu vi. Năm người hiện thân bây giờ là lông tóc vô hại, nhưng mắt thấy thiên đế thời khắc này trạng thái, trong mắt đều hiện hiện khó mà che giấu chấn kinh. Bọn hắn tu vi vẫn bị giam cầm ở Long đỉnh cảnh giới, cho dù giờ phút này giải phóng, cũng tuyệt đối không thể chống lại trước mắt thiên đế. Hắn đã đạp phá vô thượng đại tông sư giới hạn, đến cao độ trước đó chưa từng có. Thiên đế đã vượt qua vô thượng đại tông sư cảnh giới. Mấy người thần sắc không tốt, nhất là Đan Linh sắc mặt khó xử, thở dài, phụ thân, vẫn là đấu không lại ngươi sao? Không người lại tùy tiện xuất thủ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, thiên đế sở dĩ có thể đột phá giới này cực hạn, toàn bởi vì tôn này hư ảo đại đỉnh. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, đỉnh này tức là côn hư chính là này phương Đông Thiên địa chi danh chỗ hệ căn nguyên. Cả hai lại có cái gì liên hệ? Thiên đế lại muốn lấy đại la bảo khố thôn vệ côn hư. Ý nghĩ này trong lòng mọi người hiện hiện, nhưng lại lộ ra hoang đường như vậy. Đây là mưu toàn thôn tiên tiến hành. Long tộc viễn tổ Ngao Minh giống như sớm có đoán trước, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, trầm giọng nói, đối thiên đế lấy đại la bảo khố thôn vệ côn hư về sau, giới này sinh linh đều khó thoát tịch diệt. Đám người cũng đã phát giác nguy cơ, thiên đế bảo khố không gian chuyện chính đến trận trận sụp đổ khí tức, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Duy chỉ có Thương Sinh ma chủ trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi, hắn đứng chắc tay, dù bận vật lung dung đánh giá trước mắt thiên đế, phản phất tại thưởng thức một trận không liên quan đến bản thân vở kịch. Thương Sinh ma chủ thậm chí có rảnh rỗi liếc nhìn một bên thanh y thiếu niên, phát giác được trên người hắn lưu chuyển khí tức cùng trong bàn tay xoay quanh huyền địa, trong mắt không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc. Ngao thanh nhịn không được nhìn về phía viết tổ, trong thanh âm mang theo cuối cùng một tia chờ mong, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này ngồi chờ chết sao? Áo đen chân trần thiếu niên sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng, đối diện lại truyền đến thiên đế thanh âm. Hắn trong tay vòng xoáy màu trắng đã xem đại đỉnh thôn vệ hầu như không còn, duy dư thân đỉnh bốn chân. Không cần phí công. Thiên đế tiếng nói bình tĩnh, lại mang theo nghiền nát hết thể bị áp, thế này ta đã vô địch. Đối dung hợp cái này mẫu đỉnh, ta đem siêu việt thượng cổ, phá toái hư không, vượt qua lưỡng giới. Hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng về nơi nào đó vô hình chỗ, cho dù là ngươi, cũng lại không cách nào ngăn ta. Hư không bên trong, yên lặng như tờ. Thiên đế cười lạnh, trong lòng bàn tay vòng xoáy màu trắng đột nhiên gia tốc. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Nga Minh đột nhiên xuất thủ. Ba vị vô thượng đại tông sư cùng Đan Linh cũng đồng thời bộc phát, tinh huy như thác nước, màu đỏ khí binh liệt hùng, huyền điệu vang lên, vong xuyên hồn phách ngưng tụ thần tướng đạp phá hư không như vậy đủ để phá vỡ núi đoạn nhạc hợp lực, lại ngay cả tới gần thiên đế trước người đều không thể làm được. Hắn chỉ là chống không bàn tay rối ra, vòng xoáy màu đen bên trong liền nô ra vô số xiềng xích, như độc xà rảo xoáy mà ra. Tất cả thế công tại xiềng xích trước đều băng tán. Một đạo xiềng xích càng xuyên qua Ngao Minh thân rồng, tuy là lục trảo chân long bất diệt bảo thân, cũng bị trong nháy mắt trọng thương. Thiên thượng nhân quanh thân tinh huy lưu chuyển, lại vẫn bị tỏa liên tấu thể mà qua, trong khoảnh khắc nguyên thần câu diện. Ủy dị chính là, hắn vẫn lạc chỗ, lại rớt xuống một tôn bàn tay lớn nhỏ, lưu ngân tạo thành tượng bản thân, lại bị xiềng xích đánh nát thành mảnh vụn. Ngao Thành ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, trên trời này người lại không phải lấy chân thân bước vào thiên đế bảo khố. Đây là mệnh tinh tông bắc thần cực diệu thể công chứa đựng thân ngoại thân bí thuật, ngưng tinh huy là thể, phân thần hồn làm dẫn, mặc dù cô bản thể chín thành thực lực, lại khó cựu ly chân thân. Nhưng mà này thuật tu luyện cực kỳ hữu hiểm, cần đem thần hồn sinh sinh nứt điểm. Tu tới vô thượng đại tông sư cảnh giới người, đều cầu nhục thân thần hồn biên mãn vô huyết, há lại sẽ tự tổn đạo cơ, đi này nghịch tiên chi pháp. Điều phỏng đoán này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, trừ khi thiên thượng nhân từ khi còn nhỏ liền bắt đầu tu luyện này thuật. Ngao Thanh chỉ cảm thấy hôm nay đủ loại biến cố đều viễn siêu dự liệu của nàng. Nếu như Cửu Dương chân nhân, Thương Sinh ma chủ, chính nàng cùng các tông tinh anh hôm nay đều vẫn lạc tại đây, chương 711, chém cho ta mở tòa này thiên địa, mở lại giới này, hai chương 711, chém cho ta mở tòa này thiên địa, mở lại giới này. Long tộc mặc dù vẫn còn tồn tại ba vị long vương, bản có thể gối cao không lo, nhưng lại trở nên khó bề phân biệt. Thiên đế gặp thiên thượng nhân như thế, xoay chuyển ánh mắt, hướng về vị kia hai tóc mai ban bạch Thương Sinh ma chủ, xiềng xích màu đen lại lần nữa phá không đánh tới. Thương Sinh ma chủ thấy thế cười một tiếng, cũng không dám lãnh đạm, trong tay pháp quyết tập biến, một thân hùng hồn ma công ầm vang tự hủy, căn cơ tan tán. Nhục thân cùng nguyên thần trong phút chốc vỡ vụn, hắn lại quay đầu hướng ngươi trông lại, Chu Tiểu Hữu, ngươi ta có duyên gặp lại. Thương Sinh ma chủ cuối cùng một đạo thần niệm quét về phía đã xem đại đỉnh thôn vệ đến cuối cùng một góc thiên đế, khẽ thi lễ, nhu đồ bản năm, chúc mừng thiên đế. Hôm nay thành đạo. Lời còn chưa dứt, nguyên thần đã triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngao Thanh lại là sững sờ, cái này Thương Sinh ma chủ lại cũng không phải chân thân đến tận đây. Thương Sinh ma chủ cùng tiên thượng nhân đều không phải chân thân đến tận đây. Hẳn là bọn hắn sớm đã nhìn ra thiên đế bảo khố bên trong sắc cơ. Ngao Thanh ánh mắt chuyển hướng chính đạo khôi thủ Cửu Dương chân nhân, nếu ngay cả hắn cũng như thế, Long tộc hôm nay sợ thái kiếp khó thoát. Nhưng mà Cửu Dương chân nhân mặc dù sắc mặt tái nhợt, người bị thương nặng, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, bản tọa coi nhẹ lấy giả thân gặp người. Nghe được lời ấy, Ngao Thanh trong lòng phức tạp. Trong ngay mắt, giữa sân thế cục đã mấy chuyến xoay chuyển. Về phần Thương Sinh ma chủ cũng không phải là bản tôn hiện thân, ngươi sớm tại Trần Quốc thời điểm liền đã biết, chỉ là chưa từng ngờ tới, từ bước vào bảo khố mới bắt đầu, hắn đã nhận ra thân phận của ngươi. Phi thăng đài dưới, đám người mắt thấy cảnh này, thần sắc khác nhau. Lục Bác Du cùng Giao Đài Tiên Tử nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu sầu lo, như Cửu Dương chân nhân hôm nay vẫn lạc ở đây, chính đạo đau mất một vị vô thượng đại tông sư, ngoại đạo cùng ma đạo liền sẽ ngóc đầu trở lại, trung thổ vũ châu động thiên phúc địa, lại để cho ai đến thủ hộ. Cố Vũ cùng Tào An lại không dành quan tâm chuyện khác, hai người sắc mặt trắng bệnh, chỉ lo lắng tự thân có thể hay không sống mà đi ra cái này thiên đế bà khố. Duy chỉ có Thiên Cảnh Hư thở phào một hơi, gặp kia Thương Sinh ma chủ rời đi, hắn hai đầu lông mày dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Có Thương Sinh ma chủ tại, Nam Cương ma môn liền sẽ không suy yếu. Nghĩ chân nhân cùng Đa Bảo chân nhân nhìn nhau gật đầu, đối với cái này kết quả mặc dù cảm giác rung động, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kia thiên thượng nhân xuất thân mệnh tinh tông, sở tu tử vi thiên thư danh xưng giới này thôi diễn thứ nhất, có thể dòm thiên cơ một tuyến, mà thế hệ này ma môn chi chủ Thương Sinh ma chủ, càng là bằng vào tàn quyển mai hoa dịch số đều là giới này hiếm có dễ tính mọi người. Như thế nhân vật, như chưa biện pháp dự phòng, ngược lại không hợp với lẽ thường. Phi thăng đài bên trên, thiên đế khí tức còn tại không ngừng kéo lên, như một mảnh mênh mông tinh vân bao phủ khắp nơi, uy áp cái thế. Tôn này hư ảo đại đỉnh, mắt thấy là phải bị triệt để thôn phệ. Thiên đế chợt nhíu mày lại, đột nhiên nhìn về phía hư không, nhưng gặp một vị cao gầy nữ tử áo trắng lặng lặng đứng lặng, rộng lớn ống tay áo theo gió nhẹ khép. Nàng ánh mắt như thu thủy liễm diễm, chính nhàn nhạt rơi trên người thiên đế. Đám người tùy theo ngẩng đầu, đều tâm thần cực chấn. Cái này nữ tử áo trắng là khi nào hiện thân? Không gây một người phát giác. Nghĩ chân nhân, Thanh Sơn nương nương cùng Đa Bảo chân nhân càng là nhìn nhau thất sắc, đây chính là Hoàng Hoa Quan bên trong kia vị thần bí nữ tử. Bây giờ gặp lại, nàng vẫn như cũ như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả trắc. Mà giờ khắc này chỉ có nàng một người hiện thân, nhưng không thấy Kim Đâu Sơn cùng Lô Công đạo nhân tung tích. Vô Thượng Pháp Tông Nguyệt Vân Khanh chăm chú nhìn chăm chú cái kia đạo áo trắng thân ảnh, mới tại Hoàng Hoa Quan bên trong, nàng thấy tận mắt bức kia treo ở trên vách bức tranh. Cô gái trong tranh dung mạo tư thái, cùng tông môn thế hệ tế tự tổ sư pháp tượng, lại hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ cái này nữ tử áo trắng, thật sự là Vô Thượng Pháp Tông khởi nguyên truyền thừa? Hẳn là nàng mới là món kia danh xưng giới này đệ nhất thần cấm chí bảo tiên nhân lệ chân chính chủ nhân. Mà giờ khắc này, người trong bức họa nhưng vẫn hư không đi ra, như thật như ảo, làm nàng tâm thần đều chấn. Hẳn là tổ sư chân thân tái hiện nhân gian. Đan Linh trong mắt lóe lên một tia hy vọng, có lẽ còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Thiên đế nhìn chăm chú nữ tử áo trắng, ngươi đi con đường của ngươi, ta qua ta cầu. Không được a. Nữ tử áo trắng lại chưa nhìn hắn, ánh mắt hướng về kia còn lại một góc hư ảo đại đỉnh, giống như đang thì thào tự nói, chẳng lẽ một thế này ta còn là tới quá sớm. Nói xong, nàng mới chậm rãi ngước mắt nhìn hướng thiên đế, giới này chính là vạn giới mẫu hương, hắn chỗ đản sinh giới vũ, ngươi không thể chạm vào. Thiên đế ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ta biết được ngươi đáng sợ, thậm chí lai lịch của ngươi, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ. Côn hư đã thức tỉnh, thời đại thượng cổ bị ý chí của nó nghiền nát. nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nhìn thấy nhược điểm của nó. Nó không cách nào chân chính can thiệp hiện thế. Bây giờ, ta càng đã xem giới này khí vận hòa vào một thân. Ta tức là côn hư, tức là ta. Cho nên, giới này, ta đã địch thủ. Ngươi ngắm nhìn tôn này sắp bị thiên đế triệt để thôn vệ hư ảo đại đỉnh, rốt cục minh ngộ, vật này đúng là giới này khí vận biến thành. Khó trách thiên đế muốn thôn vệ tại nó. Nữ tử áo trắng khẽ bước cằm, tiếng nói bình tĩnh như trước, xác thực, giới này bên trong. Ngươi đã vô địch. Như vậy, ta liền chém ra giới này. Chém ra giới này. Phi thăng đài trên mọi người đều là khẽ giật mình. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo trắng từ trong hư không chậm rãi rút ra một thanh thanh phong trường kiếm. Kia hình kiếm chất phát vụng, nhìn như bình thường, nhưng khi nàng cầm kiếm nơi tay, một cỗ chặt đứt vạn pháp kiên quyết đông nhiên tràn ngập thiên địa. Kiếm lên. Toàn bộ thiên đế bảo khố lại lên tiếng vỡ ra, như một bức bị từ đó cắt mở bức tranh, không gian hiện ra một đạo chỉnh tề như tuyến thâm nguyên. Chém cho ta mở tòa này thiên địa. Nữ tử ngữ khí trở nên lạnh. Một thế này không có chờ đến hắn, như vậy giới này lại vào luân hồi đi. Thiên đế hai nhiên túi đầu, chỉ gặp trong lòng bàn tay hư ảo đại đỉnh lại tùy theo băng liệt, vạn năm khí vận như khói tiêu tán. Hắn cuối cùng mất thong dong, khàn giọng chân thiên, ngươi lại muốn mở lại giới này? Hư không chỗ sâu, một tôn xưa cũ đại đỉnh im ắng băng lên, đeo kiếm thiếu niên đạm không mà tới. Ta mang đi hai người. Thân đỉnh gõ vang, thiếu niên mỉm cười, một bước bước vào trong đỉnh tiên địa. Chương 712, diệt thế chi kiếm, ta làm trưởng thế tôn. Chương 712, diệt thế chi kiếm, ta làm trưởng thế tôn. Đông Hải, thiên đế bảo khố bên ngoài, sóng biết nhẹ dạng, một vòng húc nhật từ đường chân trời chậm rãi dâng lên. Nắng sớm mẩy xuống, trong không khí hiện lên điểm điểm huy quang, kia là linh khí nồng đậm đến cực hạn biểu tượng. Bất quá ngắn ngủi 4 tháng, vùng biển này bên trong sinh linh liền đã lặng yên thuế biến. Không ít hải tộc sơ khải linh trí, như được tác động, nhao nhao nhảy ra mặt nước, chiều thánh nhìn lên kia hải thiên ở giữa rộng rãi kỳ cảnh, một đạo mênh mông màu vàng kim phong bạo sâu trời trên biển, sừng sững đứng sừng sững. Trong gió lốc vỡ ra một tuyến, giống như thiên môn đem hạt, lại như thần hộp dần dần bế. Từ cái này trong khe hở, một đạo như lưu ly trong suốt màu lam thông đạo rủ xuống trời mà xuống, như hồng cầu vượt ngang thương hải, tĩnh mịch không có vào bình tĩnh mặt biển liên tiếp lấy không cũng biết cao thiên cùng phạm trần. Màu vàng kim phong bạo nhãn chính là thiên đế bảo khố. Màu lam lưu ly thông đạo là vô thượng pháp tông tiên nhân lệ. Khó khăn lắm mấy tháng, trong đó tiêu tán linh khí, liền sáng tạo ra nơi đầy sinh linh. Mà tại cái kia kim sắc phong bạo bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai đạo long ảnh xoay quanh tới lui. Chính là hai vị long vương tọa trấn nơi đây. Phía dưới trên mặt biển, một tòa to lớn pháp trận chính lặng lặng vận chuyển, lưu quang ẩn động. Bắc Hải Long Vương cùng 19 vị bên ngoài đạo tông chủ sóng vai đứng ở trận tâm, uy nghi nghiêm nghị, khí độ rộng lớn. Như thế đội hình, có thể xương chưa từng có. Chứ nhân tộc ba vị vô thượng đại tông sư chưa từng hiện thân bên ngoài, ba đạo các tông tông chủ cơ hồ toàn bộ trình diện. Hải tộc lần này phô trương, quả thực kinh người. Một vị Tử Dương thư viện trưởng lao ngóng nhìn mặt biển, trầm giọng nói, chỉ là đáy biển, liền ẩn nút hơn 40 vị vượt qua nhị cửu thiên kiếp hải tộc cao thủ. U Lam lắc lư dưới mặt nước, đạo đạo thâm thúy khí tức ẩn hiện. Trên mặt nước là các tông mười mấy chiếc như là núi cao to lớn bảo thuyền. Một người khác thấp giọng đáp lời, số lượng đã thắng qua chúng ta tam đạo tông môn tổng cộng. Mặt biển hơi dạng, ám ảnh mạch nước ngầm, đều là ẩn nút đại yêu. Hải tộc lần này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, liền chấn thủ tứ hải hải nhãn nhân thủ đều điều ra. Xem ra bọn hắn đối thiên đế bảo khố coi trọng trình độ, còn tại đoán trước phía trên. Không biết cửu dương chân nhân các loại ba vị nhân tộc đại tông sư dưới mắt tình huống như thế nào. Nếu không, hải tộc còn có ba vị long vương. Đám người đưa mắt nhìn hướng chân trời, nhưng gặp ba đạo long ảnh ngang qua trời cao, khí tượng rộng rãi, uy áp thiên địa. Long tộc còn có ba vị vô thượng đại tông sư, nơi đây nhưng không có một vị có thể cùng đối kháng người. Thời gian chuyển rời, lại là một tháng. Trên biển đông bầu không khí ngày càng ngưng trọng, các tông tùy hành trưởng lão tâm cũng càng thêm căng cứng. Phương Thốn Sơn bảo thuyền bên trên, Đoan Mục Hi Vi dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn kia phiến thôn vệ thiên đế bảo khố chói lọi màu vàng kim phong bạo. Trong môn đệ tử đã tiến vào tháng 5, tin tức hoàn toàn không có, sống hay chết còn chưa thể biết được. Hắn không khỏi nghĩ lên các phái thiên tiêu, thương sinh thánh tử thiên cảnh hư, ngoại đạo người trên người, chính đạo từ vô cực. Tại bậc này bí cảnh bên trong, bọn hắn lại đem như thế nào tranh phong? Một tháng trước, tin dữ đã dẫn đầu chuyển đến. Ngoại đạo luyện khí cốc các đệ tử mệnh khí, tại trong một đêm đều dập tắt, không một may mắn thoát khỏi. Không biết là chết bởi các tông đệ tử chi thủ, vẫn là thiên đế bảo khố bên trong nguy cơ từ phía. Luyện khí cốc cốc chủ biết được tin tức về sau, uy phân đan sen, lôi đình giận dữ, dẫn tới trăm trượng sóng biển kích trời mà lên. Phương Thốn Sơn không giống luyện khí cốc, không có đem mệnh khí luyện vào trong cơ thể, cảm giác đệ tử sinh tử thủ đoạn. Từ một đám đệ tử bước vào thiên đế bảo khố, tựa như đã chìm đáy biển, không còn tin tức chuyển đến. Bây giờ bọn hắn đến tuột cùng thế nào? Đoan Mục Hi Vi chợt nhớ tới Tiểu Thanh Phong cái kia gọi Chu Cảnh đệ tử. Hắn tu vi mặc dù cạn, lại tại trận pháp, phân biệt trận cùng biết vật thượng thiên phú phi phàm. Càng khó hơn chính là sự tỉnh táo, khí độ phong thái, không chút nào kém hơn các tông thiên tiêu. Có lẽ lần này thiên đế bảo khố về sau, có thể đem Chu Cảnh đặt vào thảo một đường. Ý niệm này cả đời, liền chính nàng đều có chút ngoài ý muốn. Nàng chấp trưởng Tam Đại Đường một trong Phương Thốn Sơn thảo một đường nhiều năm, điều hành trong tông tất cả linh dược, đan thạch các loại một đám tài nguyên. Quyền cao chức trọng, cho dù là thiên phụ tinh tôn mà gặp, cũng cần tôn xưng một tiếng sư thúc làm cầm ba phần kính ý. Những năm gần đây, Đoan Mục Hi Vi chưa hề động đậy thu đồ chi niệm. Đối với cái này Chu Cảnh, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Trên Tiểu Thanh Phong có thể nói không có tiền đồ mà nói, nếu tới thảo một đường, chính là một bước lên trời không chút nào tính qua trương. Nàng chính tâm nghĩ chập trùng thời điểm, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Kia bao phủ thiên đế bảo khố màu vàng kim phong bạo, lại đột nhiên vỡ ra một cái khe. Lúc đầu, giống như lưới dao vạch phá túi, lộ ra một tuyến sắc trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, khe hở đột nhiên khuất trường. Bèn, một đạo kiếm khí xông lên trời không, lại cứ thế mà đem thiên đế bảo khố xé rách. Kiếm ý kia tràn trề không gì chống đỡ nổi, như tinh hà cuốn ngược, phong mang lướt qua, không khí phát ra chói tai nổ đùng, đầy trời lưu hỏa tùy theo bắn ra, ánh hồng toàn bộ chân trời. Vô thượng kiếm uy, mặt biển cũng là chi rung chuyển, vạn trượng sóng to lên tiếng nhấc lên. Cái đó là cái gì? Là kiếm ý. Đáy biển chỗ sâu, vô số tôm cá hải tộc kinh hoàng nhảy ra mặt nước, chạy từ phía, phảng phất đại nạn lâm đầu. Đạo kiếm ý kia mang theo vô thượng uy nghiêm cùng tịch diệt khí tức, bao phủ toàn bộ hải vực. Ba vị long vương cùng nhau hiện ra chân thân, vắt ngang chân trời, lấy long uy chống cự, miễn cưỡng ổn định dung chuyển hải vực. Nếu không phải như thế, toàn bộ đáy biển sớm đã lâm vào hỗn loạn. Các tông tông chủ nhao nhao ngửa đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Đạo kiếm ý kia cũng không phải là nhằm vào bọn họ, có thể kia vô địch phong mang ý nguyên làm người sợ hãi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đừng nói là bọn hắn những ngày vượt qua nhị cửu thiên kiếp tu sĩ, cho dù là mạnh như Đông Hải Long Vương, một khi chạm đến đạo này kiếm khí, cũng chắc chắn thân tử đạo tiêu, hình thần câu diện. Đạo kiếm ý kia cao huyền vũ không, như một đạo vắt ngang thiên địa tinh hà, điên cuồng thôn phệ lấy tứ chu linh khí. Hắn uy thế không ngừng kéo lên, càng thêm hùng vĩ, như muốn đem trọn phiến Đông Hải cương vực đều bao phủ. Cái này đã là siêu việt giới này cực hạn lực lượng. Đông Hải Long Vương đã hóa thân người, chính là một uy nghiêm trung niên bộ dáng. Hắn ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt kinh nghi, giống như khó mà tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Thật lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một câu, giọng mang rung động, một kiếm này là muốn hủy diệt giới này sinh linh, mở lại giới này sao? Các tông trưởng lão trong lòng đều dâng lên đồng dạng sợ hãi, đạo kiếm ý kia còn tại điên cuồng thôn vệ thiên địa linh khí, phản phất thật muốn từ Đông Hải mà lên, đem trọn phiến thiên địa một phân thành hai. Phương Tốn Sơn tông chủ Nông Mục trong mắt cũng khó nén chấn kinh chi sắc, hắn nhìn về phía kia ngang qua bầu trời kiếm ý tinh hà, thì thào nói nhỏ, đây không có khả năng. Tuy là thiên đế, cũng không cách nào làm được. Chẳng lẽ mai rùa tính sai, không có khả năng. Đám người thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm ý kia không ngừng diễn biến, khí tức càng phát ra thâm bất khả chắc. Như là treo tại giới này chi kiếm, đối đãi nó viên mãn về sau, liền hủy thiên diệt địa chém xuống, giới này sinh linh không người có thể còn sống. Chính đạo đạo Lăng Tông Thông Huyền chân nhân trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây ngồi nhìn mặc cho nó hủy diệt giới này hay sao? Chương 712, Diệt Thế Chi Kiếm, ta làm trưởng thế tôn, hai chương 712, Diệt Thế Chi Kiếm, ta làm trưởng thế tôn. Long Tiền Kiếm Tông tông chủ, vị này đã đăng phong tạo cực kiếm tu, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, kiếm này không phải chúng ta có thể địch. Dị biến không chỉ tại Đông Hải. Theo kiếm ý không ngừng giáng ra, nguyên bản như một vòng mặt trời hừng hực giữa trưa, lại đột nhiên u ám như mộ. Giữa thiên địa một mảnh ảm đạm. Đáy biển phía dưới, vô số tôm cá nhao nhao lật bạch phù lên. Dù có ba vị Long Vương kiệt lực bảo vệ, cũng khó nhìn chung cái này bên mông hải vực. Phàm chưa đột phá Long đỉnh cảnh giới hải tộc, cơ hồ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạng lớn tử vong. Đây cũng không phải là kiếm ý chủ động phát động công kích, vẻn vẹn hắn tự nhiên tán phát uy áp, liền đã khiến chúng sinh nguồn gốc từ huyết mạch run rẩy. Phản phất, tại xa xôi thượng cổ thời đại, đã từng có một đạo tương tự kiếm ý, đem mảnh này thiên địa chém rách. Kiếm ý còn tại không ngừng quyết trương, trong khoảng thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ Đông Hải, cũng bắt đầu hướng về hòn đảo dày đặc Đông Cực Thần Châu lan tràn mà đi. Đông Hải Long Vương ngắm nhìn kia phiến bị màu vàng kim phong bạo bao phủ thiên đế bảo khố, thanh âm trầm thấp, trong bảo khố, đến tột cùng phát sinh cỡ nào kỳ biến. Nhưng mà, dù có muôn vàn nghi vấn, giờ phút này cũng không có người có thể tới gần. Cái kia đạo vắt ngang thiên địa kiếm ý như một đạo không thể vượt qua lực trời, bất luận cái gì ý đồ kẻ xông vào, đều sẽ ở trong nháy mắt bị kiếm khí mẫn diệt, hình thần đều tán. Đoan Mục Hi Vi sắc mặt trắng bệnh, đầy dây hãi nhiên. Không chỉ là nàng, tất cả các tông trưởng lão, giờ phút này đều mặt không còn chút máu, vừa hãi vừa sợ nhìn qua hướng chân trời, phản phất mạt kiếp sắp tới. Mà liên tại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tứ đại bộ châu, vô luận nhân tộc chúng sinh, vẫn là thông linh có trí chi vật, đều lòng có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn phía cái kia đạo ngang qua chân trời, phản phất muốn đem thế giới một phân thành hai tịch diệt kiếm ý giữa rừng núi, bách thú quỳ xuống đất, phát ra bất an gầm nhẹ. Phi điểu kinh hoàng rơi vào trong rừng, không dám vỗ cánh. Bắc Hải chi đỉnh, có cự kình nổi lên mặt nước, ngửa đầu nhìn trời. Nam Cương bộ lạc, người khoác da thú man tộc nhóm lửa đống lửa, nam nữ già trẻ câu vai đạc ca, đánh trống đánh chiêng, như muốn lấy cái này nguyên thủy chi vũ xua tan thiên biến. Thế tục đương triều, người buôn bán nhỏ, còn tại ngày mùa bất tính, đều là từ đại địa phía trên phóng nhãn ánh mắt, e ngại nhìn xem trên biển đông. Tứ Hải bát hoang, tất cả tu sĩ đều tiếng lòng kịch chấn, nhao nhao phá quan mà ra, nóng nhìn Đông Hải phương hướng. Một kiếm kia vắt ngang thiên địa, giống như diệt thế. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ vang vọng hoàn vũ, lại ép qua thiên địa ở giữa hết thảy tiếng vang, chém cho ta mở tòa này thiên địa. Trung niên nhân trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, ngươi lại muốn mở lại giới này, một thế này sinh linh đều chết đi. Tứ Hải hóa thành đất khô cằn, núi lửa dâng lên, tứ đại bộ châu không còn sót lại chút gì. Nữ tử áo trắng ánh mắt tiến tĩnh, ngươi cho dù dung hợp côn hư khí vận, cũng không có thể dẫn côn hư ý chí giáng lâm. Một thế này, hắn cuối cùng chưa từng tỉnh lại. Nàng trong tay ba thước thanh phong hàn quang lưu chuyển, như thế nhìn tới. Tại giới này bên trong, hắn có lẽ vĩnh viễn không thức tỉnh ngày. Chỉ có, lần nữa mở lại giới này, mới có thể vì hắn đọ sức một chút hy vọng sống. Lần nữa hai chữ vừa ra, thiên đế chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Cho tới giờ khắc này, trung niên nhân mới bừng tỉnh giật mình, nàng lúc trước sở dĩ chưa từng ngăn cản, chính là muốn chờ hắn cùng Côn Hư thế giới khí vận triệt để liên kết. Giới này một khi mở lại, hắn liền chỉ có bỏ mình nói tiêu. Hắn đột nhiên vận chuyển tinh vân pháp tướng, trong bàn tay vòng xoáy màu đen điên cuồng ngưng tụ, ý đồ thôn phệ đạo kiếm mang kia. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào hành động, vòng xoáy vừa mới tới gần, liền sẽ bị trong nháy mắt chém rách, căn bản là không có cách chạm đến mảy may. Đạo kiếm mang kia đã như một đạo ngân tuyến, vạch phá bảo khố không gian, hướng phía vô tận cuối cùng, cực nhanh mà đi. Phi thăng đài bên trên, mọi người sắc mặt đột biến. Từ Thiên Đế thôn phệ đại đỉnh, Thiên Đế bảo khố bên trong hết thảy sinh linh tịch diệt, cho tới bây giờ nữ tử áo trắng chém ra cái này diệt thế một kiếm, hết thảy bất quá thoáng qua ở giữa. Tự thân bỏ mình, đến toàn bộ thế giới diệt vong. Chẳng lẽ giới này chúng sinh đều muốn vì bọn hắn chôn cùng? Biến cố tới quá nhanh, tuy là Ngao Thanh bọn người, cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà nữ tử áo trắng tố thủ nhẹ giơ lên, cái kia không cầm kiếm trong tay, không biết khi nào đã nâng lên một tòa lư hương. Nàng pháp lực vận chuyển, càng đem Thiên Đế bảo khố bên trong tòa kia nguy nga thông thiên sơn sinh sinh luyện hóa, ngưng ở trong bàn tay, hóa thành một bồi đèn xám. Một màn này, Thẳng Dậy Ngao Minh, Tử Sơ Quân, Đan Linh bọn người mặt không còn chút máu, tâm thần đều chấn. Luyện bạn bật tại một tấc, hóa nguy nga là bụi bặm, cái này nữ tử áo trắng, đến tột cùng đã đến loại cảnh giới nào? Đám người không thể nào hiểu được, càng không cách nào tưởng tượng. Đối mặt cái này thiên nguyên chính lệnh, tất cả ý niệm phản kháng cũng dần dần dập tắt, chỉ còn lại thật sâu bất lực cùng nhận mệnh. Trong lòng ngươi đồng dạng rung động khó tả, như vậy sánh vai tiên thần thủ đoạn, kia thông thiên sơn hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên thiên tức ngưỡng. Mà nàng trong tay lư hương, phải chăng chính là Bạch Xà thí luyện bên trong lần đầu hiện thân lúc thu hoạch chi vật? Về phần kia đoạn hồ lô đằng, nhớ kỹ là đến từ Hoàng Hoa Quan bên trong cơ duyên. Chỉ gặp nữ tử áo trắng tiện tay đem hồ lô đằng đầu nhập lư hương. Sau một khắc, một cây cứng cắp dây leo, có ba người ôm hết chi thô, phá lô mà ra, lên như diều gặp gió, sâu thấu cửu tiêu, thẳng hướng kia vô tận thương khung chỗ sâu lan tràn mà đi. Nữ tử áo trắng váy dài nhẹ phẩy, trong hư không lập tức hiện ra mấy đạo thân ảnh. Tu Lý Càn Khôn, người liếc mắt liền nhận ra trong đó mấy người, Hoàng Hoa Quan Nô Công đạo nhân Hoàng Hoa, Kim Đâu Sơn một đám tu sĩ, Hứa Gia vị kia Hứa tử, còn có từng bị Hứa Gia cầm tù nữ tử thần bí. Đám người hướng nữ tử áo trắng cung kính sau khi hành lễ, liền nao nao tiến lên, dọc theo cây kia thông thiên hồ lô đằng leo về phía trước, thân ảnh dần dần không có vào trong mấy chỗ sâu. Nô Công đạo nhân Hoàng Hoa, Hứa tử cùng nữ tử kia đều mang theo ngoại ý muốn nhìn ngươi liếc mắt, lập tức quay người, xuôi theo hồ lô đằng trèo trời mà lên. Ngươi chậm rãi thu hồi ánh mắt, cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai nữ tử áo trắng sớm có bố cục, cái này hồ lô đằng chính là phá giới phi thăng chi mấu chốt. Hết thảy đều là Hoàng Hoa bọn người chuẩn bị. Thiên Đế mặt trầm như nước, tôn này hư ảo đại đỉnh đã một nửa dung nhập hắn thân. Giới này như bị chém ra, hắn tất bỏ mình nói tiêu. Vạn năm lưu đồ, sắp thành lại bại, dạy hắn như thế nào cam tâm. Ngươi ngắm nhìn cây kia thẳng vào mây xanh, không thấy cuối hồ lô đằng, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Côn Hư đỉnh kịch liệt rung động, thân đỉnh liên thanh oanh minh. Đương, đang, thổ lộ ra hào quang bạc trượng. Du khách lần thứ nhất nhìn thấy tôn này cổ đỉnh sinh ra kịch liệt như thế ba động. Thân đỉnh thượng cổ lão minh văn dần dần sáng lên, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Hắn ngưng thần nhìn về phía trong đỉnh, lại gặp một cây thủy ý giạt giả hồ lô đằng đang trong đó chậm rãi nô ra. Trong tâm hải, thân đỉnh quang huy lưu chuyển không thôi, cổ đỉnh như cố linh tính từ từ nhỏ dần, cuối cùng phun ra một sợi hạo miểu thương huyền chi khí, trôi nổi tại không. Du khách đưa tay, chiếc đỉnh lớn kia hình như có nhận thấy, như ý thu nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Người cùng đại đỉnh bạn chi kỳ hợp thành sát na, hắn đã rõ ý nghĩa. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, đem kia nô ra hồ lô đằng nhẹ nhàng đẩy về trong đỉnh, góc miệng giơ lên một vòng ý cười. Trầm rãi nói, giới này làm ta trưởng thế tôn. Theo du khách nói ra, đại đỉnh xoay chậm chậm, phía trên điêu khắc hoa, chim, cá, sâu bắt đầu sinh động như thật. Nữ tử áo trắng đột nhiên ngước mắt, cặp kia thu thủy hoành thu con người bắt đầu sáng lên ngọc trạch, đáy mắt chỗ sâu con người như hoa sen mới nở, tầm tầm giãn ra. Xa nhìn lên trời màn phía trên. Chương 713, Côn Hư chi chủ, cung thỉnh tổ sư, đại tể tạ quan. Chương 713, Côn Hư chi chủ, cung thỉnh tổ sư, đại tể tạ quan. Cửu thiên chi thượng, tầng mây chợt bị lực lượng vô hình đẩy ra, một đôi mông lung cự trưởng từ hư không hiện hiện, chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Gốc kia leo trèo thẳng lên, danh xưng thượng cổ bất tử dược hồ lô đằng, nhưng vẫn dễ cây trô lên tiếng mà đức. Chỗ đức lập tức giấy lên u diễm, trong mấy mắt, dây leo khô thốt hủy, tận hóa cho bụi. Nữ tử áo trắng làm tay áo nhẹ phẩy, đem vẫn treo ở dây leo ở giữa mấy người bình yên đón lấy. Nô Công đạo nhân cùng Hứa Tử lảo đảo rơi xuống đất, trên mặt kinh hoàng chưa định, còn đắm chìm ở mới kia kinh tâm động phách một sát. Nữ tử áo trắng ngóng nhìn hư không, lông mày cau lại, đây là nàng lần đầu toát ra vẻ mặt như vậy. Mà liền tại lúc này, trong tay Thiên Đế tôn này sắp bị triệt để thôn vệ hư ảo khí vận, lại đột nhiên tránh thoát hắn trường khống, từ hắn trong cơ thể phù nhảy ra, một lần nữa ngưng tụ thành một tôn đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này vốn là giới này khí vận chỗ ngưng. Đương, một tiếng hồng trung đại lư đỉnh minh, từ Thiên Đế bảo khố chỗ sâu ẩm vàng truyền vang, chấn động bốn phương. Thiên Đế giật mình tại nguyên chỗ, lập tức trong con mắt hiện ra so lúc trước càng thám thiết hơn sợ hãi. Như vậy cảm giác, phảng phất để hắn lại lần nữa về tới thượng cổ, hắn lần thứ tư mở ra đăng thiên lộ thời điểm. Một tôn đại đỉnh giáng lâm trong bảo khố, hủy diệt hết thảy. Theo Thiên Đế trong tay hư ảo đại đỉnh tiêu tán, hắn tu vi bắt đầu chậm rãi giảm xuống, nhưng cũng có giới này đỉnh phong nhất vô thượng đại tông sư thực lực, không cách nào lại đột phá giới này cực hạn. Cùng lúc đó, hư ảo đại đỉnh lại trên bầu trời phi thăng đài một lần nữa ngưng tụ, xoay chậm chậm, tràn ngập ra khai thiên tích địa hỗn độn khí lưu, như là thác nước rủ xuống. Một thanh âm từ trong đó truyền đến, thế này, ta chính là Thế Tôn. Thanh âm kia tự nhiên mà thành, không nam nữ lao hấu có khác, âm ngậm tràn trề chớ chi năng ngự chi uy, tựa như một đạo nhân quả pháp lệnh, tuyên cáo vốn nên như vậy tốt mệnh. Thiên đế nghe tiếng, thân thể kịch chấn, trên mặt viết đầy không cách nào tin kinh hãi, hắn gần như nghẹn ngào quát tầm lên, Côn hư chi chủ. Nữ tử áo trắng ánh mắt ngưng tụ, lần thứ nhất chân chính đem ánh mắt nhìn về phía tôn này hỗn độn khí lượn lờ đại đỉnh. Trong mắt nàng bắt đầu diễn hóa, tựa hồ có ngàn vạn sinh diệt không chừng, lại xoay chậm chậm tổ hợp thành tiên thiên nam ly bắc quái, cuối cùng bình tĩnh lại. Thức tỉnh. Nàng nhẹ giọng tự nói, giống như hỏi không phải hỏi. Ngắn ngủi vạn năm tuế nguyệt, tại chúng ta mà nói bất quá trong nháy mắt. Thưa cổ, trung cổ như vậy dài rằng giặc kỷ nguyên ngươi đều tại ngủ say, vì sao hết lần này tới lần khác là giờ phút này? Ngươi không có khả năng tỉnh lại. Đối mặt nàng vẫn hỏi, thiên địa vắng lặng, chỉ có chiếc đỉnh lớn kia hở hững lên không, im ắng như nói. Nữ tử áo trắng lại bỗng nhiên lắc đầu, như tại thái cổ, ta hoặc còn cần tránh lui ba phần. Bây giờ, nàng ánh mắt thanh lãnh, như chiếu sương hoa, ngươi dù cho là vô thượng tiên thiên chí bảo, chư giới duy nhất, lại ngay cả chân thân tham gia giới này đều làm không được, lại có thể làm gì được ta? Phi thăng đài bên trên, Ngao Thanh, Cửu Dương chân nhân, Thử Sơn quân đều tâm thần kịch chấn, trước mắt biến cố viễn siêu bọn hắn suy nghĩ. Giới này nhưng vẫn có ý chí. Côn hư phía trên còn có chủ nhân. Chẳng lẽ bọn hắn những sinh linh này đều là từ trong đỉnh thai nén mà sinh? Kia nữ tử áo trắng trong miệng vô thượng tiên thiên chí bảo lại đến tột cùng là bực nào tồn tại? Chỉ có Ngao Minh trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, thấp giọng tự nói, nguyên lai thượng cổ khám nói, đúng là thật. Ngao Thanh phát giác được hắn thần sắc khác thường, nhẹ giọng hỏi, viễn tổ. Ngao Minh thân là thượng cổ thời đại nghịch phạt huyết mạch, chứng đạo lục trảo chân long chân linh, chứng kiến hết thảy xa không phải mọi người tại đây có thể bằng. Hắn ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói ra kia thấm vào tuế nguyệt bên trong bí mật, truyền thuyết giới này tên là Côn Hư quả thật một kiện tiên tiên chí bảo chỗ thai nén. Chỉ có phá vỡ giới này trói buộc, mới có thể nhìn thấy vị kia chấp trưởng hết thảy Côn Hư chi chủ. Mà giới này sở dĩ từ trung cổ về sau ngày càng suy sụp, chính là bởi vì vị kia chấp trưởng hết thảy chí tôn, tại khi đó lâm vào ngủ say. Từ đó, phi thăng đài biến mất, linh triều dần dần khô, chúng ta chỗ huy hoàng kỷ nguyên, cuối cùng thành mặt pháp. Đám người hồi tưởng lại nữ tử áo trắng lời mới rồi, lại nghĩ cùng kia từ trong đỉnh truyền ra hỗn độn đạo âm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng rung động khó bình. Thật chẳng lẽ có vô thượng tồn tại áp đảo giới này phía trên, im lặng nhìn xuống vạn cổ tuế nguyệt. Nhìn thiên địa lật đổ, thương hải hóa thành rộn râu, xem vạn tộc sinh tức, từ tập tính học theo đến cường thịnh huy hoàng, lại đến bây giờ cái này tứ đại bộ châu. Vạn loại xương thiên cảnh tự do mênh mông nhân gian. Thiên đế kinh hãi qua đi, tinh thần từng bước, hắn ý thức được, như Côn Hư ý chí thật giỏi giang liên quan hiện thực, chính mình tuyệt đối không thể từng bước một thành lập thiên đế bảo khố, chấp trưởng quyền hành đến nay. Trước mắt duy nhất tình thế nguy hiểm vẫn là cái này nữ tử áo trắng, nàng như khăng khăng diệt thế mở lại, nơi đây vạn vật bao quát chính hắn đều đem quy về hư vô, ai có thể ngăn cản hắn? Vị này Côn Hư chúa tể cũng không cách nào can thiệp giới này. Phi thăng đài dưới, từ vô cực thiên cảnh hư các loại một đám đệ tử ngước nhìn trên đài biến cố, đầy mặt mở mịt. Đây hết thể sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cùng cảnh giới, như xem thiên binh lại vô lực hồi thiên. Lục Bắc Du lại đôi mắt lưu động, đột nhiên từ trong tay áo xuất ra giấy vàng, khống chế trong cơ thể máu chảy đâm rách làn da, nhiễm tại trên đó chậm rãi vẽ xuống phủ. Trang Tú giận không hiểu nhìn lại, cái này dường như tam chân bí pháp, nhưng hôm nay cục diện như vậy, lấy bọn hắn không quan trọng tu vi, lại có thể thay đổi gì? Tam chân một mạch cũng không phải là thượng cổ truyền thừa, mà là linh triều mới nổi lên thời điểm sáng lập nhân gian đạo phái. Tông ấy chỉ vốn không tại tu hành trường sinh, mà tại truyền đạo tế thế. Nếu không phải Lục Trầm, Lục Vũ tuần tự phi thăng giới này, phía sau càng có tam chân môn nhân lại lần nữa phá giới mà đi, cái này liên tiếp hai lần phi thăng hành động vĩ đại, như thế nào lại để tam chân chi danh có thể danh chấn giới này? 6000 năm trước Tạ Quan phi thăng giới này, linh triều lần nữa lên. Hậu thế người tu hành đều coi là cái này đem mở ra một cái mới tinh phi thăng thời đại. Theo linh triều tầm bổ cùng thượng cổ truyền thừa lần lượt xuất thế, tu sĩ cảnh giới không ngừng đột phá, vượt qua tam cựu thiên kiếp, chạm đến giới này tuyệt đỉnh người tầng tầng lớp lớp. Liền có một loại ngôn luận, như Lục Trầm, Tạ Quan chi lưu, đặt ở hôm nay cũng bất quá là long đỉnh cảnh giới, mà bực này tu vi, bất quá là ba đạo các tông nhập sơn môn đệ tử bình thường tiêu chuẩn. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, dòng dã 6000 thời kỳ, vô số kinh tài tuyệt diễm chi sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, càng lại không một người có thể phi thăng. Cùng lúc đó, theo càng ngày càng nhiều thượng cổ truyền thừa cùng đại mộ tái hiện thế gian, một thế này người tu hành nhóm hãi nhiên phát hiện, cho dù là tại linh triều cường thịnh, vạn tộc sinh linh số lượng gấp trăm lần đến nay thượng cổ đại thế lại cũng chưa từng có một vị chân chính phi thăng giả, mạnh như thiên đế cũng bị sinh sinh vây chết nơi này giới bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, ở đời sau trong 3000 năm, Lục Trầm, Tạ Quan chi danh bị một lần nữa tôn sùng, chỉ là trong ngôn ngữ tổng không khỏi mang lên mấy phần thổ thức, bọn hắn à, bất quá là đuổi kịp tốt thời điểm. Trang Tú giận lấy lại tinh thần, đã thấy Lục Bắc Du trước mặt lá bùa đã bức tranh tất, trên đó vết máu sớm đã ngưng kết. Sau một khắc, Lục Bắc Du tay bấm đạo ấn, kia giấy vàng không lửa tự đốt, yếu ớt sáng lên. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thần sát thành kính mà trang nghiêm, thấp tụ nói, tam chân môn hạ thứ 143 đại đệ tử, Lục Bắc Du, cung thỉnh tổ sư. Cung thỉnh tổ sư. Lời vừa nói ra, quanh mình mấy người đều bị hấp dẫn, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi. Tam chân một mạch tổ sư. Hẳn là còn có thể vượt qua thời không đáp lại hay sao? Chương 713, Côn Hư chi chủ, cung thỉnh tổ sư, đại tề tạ quan. Hai chương 713, Côn Hư chi chủ, cung thỉnh tổ sư, đại tề tạ quan. Nhưng mà lá bùa đốt hết, khói xanh tản vào hư không, chu vi nhưng như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu, không thấy nửa phần dị tượng. Trang Tú giận trong lòng không hiểu, lại ẩn ẩn cảm thấy Lục Bắc Du cử động lần này tuyệt không phải bắn tên không đích. Mới cho dù đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng chưa thấy Lục Bắc Du vận dụng này phù, giờ phút này thi triển, tất có thâm ý. Lục Bắc Du làm xong hết thảy, liền lại lần nữa ngưng thần nhìn về phía phi thăng đài phía trên. Hắn ánh mắt cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào vị kia thanh ý trên người thiếu niên. Phi thăng đài lên, nữ tử áo trắng nói xong, ánh mắt lần nữa nâng lên, nhìn về phía vô tận hư không. Nàng cầm kiếm tay phải chậm chậm nâng lên, mũi kiếm chỉ phía xa tôn này hư ảo đại đỉnh, tiếng như thanh ngọc, nếu như thế, liền đã tội. Mở. Hư ảo đại đỉnh chấn động, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng một chữ phun ra, nàng lại lần nữa huy kiếm chém ra. Một kiếm này cùng lúc trước một kiếm kia hô ứng lẫn nhau, ban đầu kiếm ý đã ở chân trời hóa thành một đạo sáng chói tinh hà, ngang qua thương cung. Một kiếm này vẫn như cũ duệ không thể đỡ, nhưng lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó giống như một điểm sơ đốt tinh hỏa, chỉ cần rơi vào lúc trước kia treo kiếm ý trong tinh hà hai người xen lẫn sát na, liền chính là giới này sụp đổ, thiên đạo đứt gãy bắt đầu. Đến lúc đó, nơi đây ước vạn sinh linh đều sẽ tại hạo kiếp bên trong quy về tịch diệt. Màu xanh kiếm quang như lưu tinh phá không mà lên, kỳ thế đã không phải Ngao Minh bọn người có khả năng ngăn. Bọn hắn biết rõ, chớ nói chặn đường, dù là thoáng tới gần, đều sợ bị kia vô thượng kiếm ý xé nát, ma diệt thành bụi. Thiên đế ý muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại tại nữ tử áo trắng huy kiếm sát na, quanh mình thời không đều ngưng kết. Thời gian phảng phất bị đông cứng, chỉ có thể chậm đợi một kiếm kia chém xuống, vạn vật mới lấy một lần nữa chạy xuôi. Hắn chỉ có trơ mắt nhìn xem đạo kiếm ý kia như lưu quang lướt qua chân trời, cuối cùng tụ hợp vào Đông Hải chi tân bảng bạc trong kiếm ý. Thiên đế cuối cùng đem hy vọng gửi ở phi thăng đài trên đại đỉnh, đã thấy thân đỉnh khẽ run, lại cũng vô lực hồi thiên. Khó nói thật muốn theo giới này cùng nhau chốt bụi. Vô tận không cam lòng giống như thủy triều xông lên đầu, mà ngươi cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo xé rách trời cao kiếm quang. Cửu Dương chân nhân, Ngao Thanh cùng Đan Linh cũng là bất lực, chỉ có thể như xem khói lửa, mắt thấy cái này chói lọi mà diệt thế một kiếm. Nhưng mà bọn hắn biết rõ, cái này chói lọi về sau cũng không phải là tân sinh, mà là vạn vật kết thúc tịch diệt. Ngao Thanh cùng Tử Sơn Quân nhìn nhau im lặng, đã tiếp nhận cái này chú định trung cuộc. Phi thăng đài dưới, các tông đệ tử nhao nhao tế ra pháp bảo hộ thể, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Không ít người càng là sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu. Nhưng vào lúc này, tại vô tận hư không bên trong, một đạo kim quang chiếu xuống, một đạo đeo kiếm thân ảnh từ quang mang bên trong chậm rãi bước ra. Nữ tử áo trắng nhào gấp sông mi, ngưng mắt nhìn lại. Hắn tiện tay nô ra, lại hướng cái kia đạo sao chổi huy hoàng kiếm quang chụp tới. Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, mang theo vô thượng kiếm uy lưu quang lại tầng tầng thu liễm, cuối cùng hóa thành một sợi hơi mang, bị hắn nhẹ nhàng bóp tại giữa ngón tay. Thiếu niên hai ngón hơi đóng, kiếm quang như lưu ly từng khúc vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, hắn tay háo một quyển, chân trời kia treo bảng bạc kiếm ý lại bị khoảnh khắc dập tắt, chỉ còn lại đầy trời hào quang, như dáng đỏ bảy ra ra. Nữ tử áo trắng đốt ngón tay bị khúc, đem ba thước thanh phong nắm chặt mấy phần, nghiêm mặt nói, ngươi là người phương nào? Kia đeo kiếm thiếu niên từ hư không chậm rãi mà xuống, tôn này từ thiên đế bảo khố bên trong hư ảo đại đỉnh không biết khi nào đã lặng yên treo ở hắn bên cạnh thân. Thiếu niên ánh mắt đảo qua đại đỉnh, lạnh nhạt mở miệng, tính một lần, cũng coi như một người. Thân đỉnh gõ vang, thiếu niên lộ ra tiểu dung, từ trong hư vô triệt để đi ra, khuôn mặt rõ ràng hiện ra tại giữa thiên địa. Trong mắt ngươi ngọc trạch hơi đổi, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia từ Đông Hải chỗ sâu đi ra thân ảnh phía trên. Chỉ gặp kia thiếu niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, gánh vác trường kiếm, hai đầu lông mày thư quyển khí cùng quý khí. Quanh thân lại không nửa phần pháp lực lưu chuyển, giống như một vị ngẫu nhập phàm trần thanh quý công tử, ôn nhuận như ngọc, không nhiễm trần thế. Thiếu niên đạp hư mà đứng, ánh mắt cũng vượt qua tầng tầng không gian, thẳng nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ta tại 6.000 năm trước tại giới này thành đạo. Đeo kiếm thanh âm thiếu niên càng thêm hùng vĩ, không chỉ có vang vọng thiên đế bảo khố, càng như thiên âm chấn động tại toàn bộ giữa thiên địa. 6.000 năm trước, giới này thành đạo. Cửu Dương chân nhân đột nhiên bừng tỉnh, là 6.000 năm trước, chính là lần thứ hai phi thăng. Trang Tú giận trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, dường như nhớ ra cái gì đó. Đeo kiếm thiếu niên nói, bại tận chư địch, trải qua gian khổ, bất tài, 16 tuổi chém ra giới này. Nghĩ chân nhân, đa bảo chân nhân ba người cũng là thần sắc chấn kinh, trong đầu xuất hiện một cái tên. Thiên Cảnh Hương, Nguyệt Vân Khanh một đám các tông đệ tử đã biết được người này là ai. 6.000 năm trước, phi thăng giới này người, bại tận chư địch, một người đắc đạo. Đại tể, Tạ Quan, Đông Hải, Thiên Đế bảo khố bên ngoài. Sóng biết mênh mang trên mặt biển. Ba vị Long Vương cùng 17 vị tông chủ đứng lơ lửng trên không, người người sắc mặt ngưng trọng như sắt. Mọi người đều đã cảm giác được. Kia hoàng kim phong bạo nhãn chỗ sâu thiên đế bảo khố bên trong, lại một kiếm chém ra. Một kiếm này rơi xuống sát na, chính là giới này sinh linh đồ thán, vạn vật sụp đổ thời điểm, thiên địa đem quay về hỗn độn, lại diễn địa thủy hỏa phong. Nhưng mà bọn hắn lại bất lực ngăn cản mảy may. Đáy biển truyền đến tự tình trường âm, bi thương như văn ca. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong kim quang vẩy xuống, một đạo đeo kiếm thiếu niên thân ảnh, nhanh nhẹn hiện thân. Bóp nát kiếm quang, xua tán đi kiếm ý hóa thành hỏa thiêu hạ. Một đạo thanh mạc giọng nữ, từ thiên đế bảo khố bên trong truyền đến, ngươi là người phương nào? Đeo kiếm thanh âm thiếu niên quanh quẩn giữa thiên địa, truyền khắp tứ hải phía trên. Ta tại 6.000 năm trước tại giới này thành đạo, bại tận chư địch, trải qua gian khổ, bất tài, 16 tuổi chém ra giới này. Ba vị Long Vương cùng 17 vị tông chủ, càng là sắc mặt đột nhiên biến sắc. 6.000 năm trước, 16 tuổi chém ra giới này người, chỉ có một người. Tạ Quan. Chương 714, thượng giới, dự lấy vạn thế thân, quá dịch khai sáng huyền nguyên tiên quân. Chương 714, thượng giới, dự lấy vạn thế thân, quá dịch khai sáng huyền nguyên tiên quân. 6.000 năm Tạ Quan. một cái hoàn toàn ngoài ý liệu danh tự. Vị này từ trước tới nay lần thứ hai phi thăng bên trong chói mắt nhất tồn tại. Đại tể, Tạ Quan lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn tại sau khi phi thăng lại tu hành 6.0005? Ba vị Long Vương cùng 17 vị tông chủ đều thần sắc kinh chấn, nội tâm phảng phất bị nhen lửa kia phi thăng hai chữ, giờ phút này càng thêm làm cho người nhớ thương. Phương Thốn Sơn nông mục, trong mắt càng là ngoài ý muốn, thế này vậy mà lại dẫn 6000 năm người giáng lâm. Kia đeo kiếm thiếu niên ánh mắt đảo qua Đông Hải của tu, ánh mắt bình thản như nước, đám người lại cảm giác trong lòng run lên, phảng phất tất cả tâm tư đều bị liếc mắt xuyên thủng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, thân hình phiêu nhưng mà rơi, vững vàng đứng ở Hoàng Kim Phong Bạo Nhãn Thiên Đế bảo khố phía trên, nhưng lại chưa bước vào trong đó. Lúc này, một vị áo trắng cầm kiếm nữ tử thân ảnh lặng yên hiện hiện. Kia đủ để xé rách không gian phong bạo, bảo khố tự thân cấm chế, đối hai người này dường như hào không ảnh hưởng. Song phương lẫn nhau giằng co, khí tức ngưng nhưng. Đông Hải, sóng biết mênh mang. Cách Thiên Đế bảo khố 3000 dặm bên ngoài, có một đảo ẩn vào khói sóng ở giữa. Ở trên đảo trải rộng ngũ thải gián độc, lộng lẫy núc ních, cho nên gọi tên xà đảo. Hung danh hiển hách, Đông Hải nghe tiếng. Kia bầy rắn bên trong, đặc biệt xích hồng xà vương là rất. Tuy là long đỉnh cảnh tu sĩ, như bị hắn cắn xé, cũng khó thoát chết chi ách. Mà giờ khắc này, cái này đầy khắp núi đồi độc vật, lại đều băn khoăn không tiến, sợ hãi không dám gần nơi nào đó đáng ngầm. Chỉ gặp năm thân ảnh đứng yên đá ngầm san hô bên trên, tay áo lâm vòng, khí độ trầm ngưng. Mọi người đều thân mang thống nhất chế thức hồng nâu huyền y liễu, rộng lượng mũ trùm che khuất khuôn mặt, áo bào phía trên mây trắng đường vân lượn lờ cuộn cuộn. Nếu là có các phái tông chủ ở đây, nhất định có thể liếc mắt nhận ra năm người này lai lịch. Chính là giới này thần bí nhất tông môn một trong, Hồng Trần Tiên Tông. Không người biết được lai lịch, cũng không biết người thành lập là người nào. Chỉ biết này tông chuyên thu các phái phản môn đệ tử, môn nhân đều cần vượt qua nhị cửu thiên kiếp, tu vi chi bằng sánh vai một tông chi chủ. Hồng Trần Tiên Tông thực lực thâm bất khả chắc, nhưng xưa nay không chiếm cứ tứ đại bộ châu bất luận cái gì động tiên phúc địa. Bọn hắn làm việc không câu nệ chính tà, không nhận ước thúc, chỉ có một cái trung cực truy cầu, phá giới phi thăng. Năm người đều là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Hải Hoàng Kim Phong Bạo bên trong cái kia đạo vừa mới chém ra giới này kiếm ý kia là Diệt Thế Chi Kiếm. Như thế biến cố đã viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Cho dù tu vi cao tuyệt, giờ phút này cũng khó ngăn kiếm này. Nhưng cũng may, thế cục lại sinh biến. Cho dù lấy cái này năm người tu vi cùng định lực, giờ phút này cũng không khỏi chấn động trong lòng. Kia tử vô tận trong hư không đi ra đeo kiếm thiếu niên, đúng là 6000 năm trước phi thăng giả, Tạ Quan. Nữ tử áo trắng cầm kiếm cùng Tạ Quan xa xa tương đối. Trong năm người, người cầm đầu đưa tay gỡ xuống mũ trùm, lộ ra một trường tuấn đẹp đến mức không giống phàm tục dung nhan. Da thịt như ngọc, ngũ quan như khắc, nhất là cặp kia hẹp dài đôi mắt, tĩnh như đầm sâu. Như Chu Cảnh ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là hắn tại Trần Quốc gặp vị kia khởi tử hoàn sinh đế vương tổ sư. Có thể hắn tại sao lại hiện thân Đông Hải? Đế vương nhìn hướng Thiên Đế bảo khố trên rằng co Tạ Quan cùng nữ tử áo trắng, đôi mắt nhắm lại, nói khẽ, xem ra Thiên Đế bảo khố bên trong phát sinh không ít chúng ta chưa từng đoán trước sự tình. Nguyên lai tưởng rằng Thiên Đế thức tỉnh, Cửu Dương chân nhân, Ngao Thanh bọn người chắc chắn vẫn lạc trong đó. Thương Sinh ma chủ cùng Tiên Thượng nhân đa mưu túc trí, hẳn là sẽ không lấy chân thân tiến về. Bạch Trạch nên cũng chưa từng ngờ tới như vậy biến cố, đế vương ánh mắt trầm ngưng, cái này nữ tử áo trắng lại muốn tịch diệt thế này. Nàng đến tột cùng là người phương nào? Hắn có chút nhíu mày, giống như tại tự hỏi, ta tại U Minh phủ quân tọa hạ phụ tá nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn đề cập giới này có như thế nhân vật. Trong năm người lại có một người đưa tay cởi xuống mũ trùm, lộ ra một trương thanh lệ xuất trần khuôn mặt, chỉ là một đôi con ngươi chính là màu đỏ. Nàng nhìn về phía đế vương, tổ sư, người tính cuối cùng không bằng trời tính, chỉ cần kết cục có tốt, liền là đủ. Tạ Quan đã hiện, chính ấn chúng ta Hồng Trần Tiên Tông chi đạo không sai, trừ phi thăng bên ngoài, thế gian mọi loại sự tình, bất quá nhàn sự. Đế vương quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, thanh âm trầm thấp, chiếu xương, ngươi có thể từng ở ta. Nếu không phải năm đó ta lưu lại thất sát kiếm điển, ngươi cũng sẽ không có phản gia Phương Tôn Sơn. Nữ tử lạnh nhạt nói, dục cầu phi thăng, cần phải trải qua gặp chắc trở. Những này đối sông chiếu xương mà nói, không tính là gì. Đế vương chợt cười một tiếng, vậy ngươi vì sao? Đơn độc lưu lại muội muội của ngươi. Nữ tử cặp kia huyết mâu nao nao, lập tức khôi phục như thường, chỉ có cứu hận mới có thể để cho nàng chân chính thay biến. Nàng này chính là năm đó giết sạch Tiểu Thanh Phong cả nhà, giết cha giết mẫu, cuối cùng mưu phản tông môn, sông chiếu xương. Chu Cảnh tuyệt đối không nghĩ tới, vị này đế hương tổ sư đúng là Hồng Trần Tiên Tông người thành lập một trong, liền Tiểu Thanh Phong phong chủ sở tu thất sát kiếm điển cũng xuất từ tay hắn. Đế hương cũng nhớ tới phục sinh lúc gặp phải một vị khác Phương Thốn Sơn đệ tử. Kia thiếu niên thiên phú chắc tuyệt, tu tập qua nghị chân nhân thất bảo diệu tướng thư ngụy trang thành tuần huyết tử kim tiên giáng nghĩ. Tư chất như thế, đợi một thời gian, Tiểu Thanh Phong có lẽ có thể tái xuất một vị vô thượng đại tông sư. Nhưng hôm nay Phương Thốn Sơn đã sớm bị Bạch Trạch chiếm cứ thể xác, tu hú chiếm tổ chiếm khách. Kia thiếu niên nếu không nguyện khuất phục, chỉ sợ cũng sẽ bị bức ly sơn cánh cửa. Đến lúc đó, đem hắn dẫn vào Hồng Trần Tiên Tông, có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Đế Vương tổ sư cười một tiếng, nhìn xem Đông Hải hư không bên trong. Trời sập không được, coi như sập cũng sẽ có người cao đỉnh lấy. Phi thăng đài bên trên, đám người cũng bị bất thình lình đeo kiếm thiếu niên hấp dẫn, trong ánh mắt đều là kinh nghi. Giới này tu sĩ, ai không hiểu Tạ Quan chi danh, vị kia 6000 năm qua, duy nhất vũ toái hư không truyền kỳ. Ung dung 6.0005, phi thăng giả mặc dù giải rác, kỳ danh lại đều bị thế nhân truyền tụ. Cửu Dương chân nhân, Ngao Thanh hai người đều là chấn kinh chi sắc, Tạ Quan lại còn tại xuất hiện ở đây, thực sự vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Từ Sơn Quân, Đan Linh, Nga Minh, chính là thượng cổ nhân vật, lại không biết rõ cái này đeo kiếm thiếu niên là ai. Nghe từ đám người giải thích, ba người không khỏi khó mà tiếp nhận sự thật này, linh khí thủy triều xuống về sau mạt pháp thời đại, lại còn có sinh linh phi thăng giới này. Tại thượng cổ thiên đế đều bị vây ở giới này. Phi thăng đài dưới, vẻ mặt Duộng Hư cùng Từ Vô Cực nhìn nhau hãi nhiên, đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn từng coi là sử sách có sai, 6000 năm trước Tạc Quan, tuổi gần 16 liền phá toái hư không, phi thăng giới này. 16 tuổi, phi thăng giới này. Bọn hắn một mực xem đây là hư ảo truyền thuyết, cho đến giờ phút này thấy tận mắt, mới biết sự bút làm thật. 16 tuổi, đây là cỡ nào kinh thế chi tư. Thiên đế cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn hao hết tâm huyết đúc thành thiên đế bảo khố, thưởng hết này giới tôn vinh quý vận, không ngờ hậu thế lại có người tuổi gần 16, liền đặt thành hắn suốt đời chưa thể chạm đến chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên gấp, ngắn ngủi như vậy tu hành tuế nguyện, cho dù thiên phu tuyệt thế, hắn ngưng luyện đạo quả thần thông, thật có thể ngăn trở kia chấp trưởng diệt thế chi kiếm Bạch Đế nữ tử a. Chương 714, thượng giới, dự lấy vạn thế thân, quá dịch khai sáng huyền nguyên tiên quân. 2 chương 714, thượng giới, dự lấy vạn thế thân, quá dịch khai sáng huyền nguyên tiên quân. Trong mắt ngươi ngọc trạch chớp động, ngọc hoàng vọng khí thuật bị ngươi vận đến cực hạn. Trận này kinh thế đại chiến, về sau cũng không biết rõ có hay không cơ hội gặp lại. Song phương đều là kiếm giả, chân chính siêu việt giới này định phong kiếm tu. Ngươi có kiếm tâm thông minh thiên phú, đối với ngươi mà nói mỗi một khắc đều là tiến bộ. Nữ tử áo trắng hình như có sở ngộ, ánh mắt hướng về đeo kiếm thiếu niên, linh triều nổi lên về sau thành đạo người. Thiên địa vỡ vụn, 3000 đại đạo không được đầy đủ, có thể ở chỗ này chứng đạo, cũng là bất phàm. Nàng tiếng nói cho chuyện, sắc ý đột nhiên hiện, ngươi vì sao mà đến? Nữ tử áo trắng lại lần nữa nhấc lên trôi này bà thước thanh phong. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người, nín hơi ngưng thần. Đeo kiếm thiếu niên cười nhạt một tiếng, ta triệu tập mà tới. Triệu tập mà đến. Nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, mũi kiếm đã xuất. Chỉ là một đạo kiếm quang, như đuổi theo lôi quang quang hổ. Chỉ là dư uy, đã ở Đông Hải nhấc lên vạn trượng sóng to. Thiếu niên cũng không rút kiếm, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm. Hồi lâu không dùng một kiếm. Đây là ta kiếm đạo sơ thành lúc sở lộ. Bảy đạo kiếm ý từ hắn đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, như trăm sông đổ về một biển sụp đổ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên ẩn chứa thuần túy tịch diệt chân ý hạt châu màu đen. Thiếu niên tiện tay vung lên, cười vang nói, kiếm này tên là Thiên Cực Ma Kha. Hạt châu phá không, đen như mực vòi rồng từ trong hư vô đản sinh, mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy thôn vệ thiên địa chi uy. Chu vi nguyên khí như bách điểu ném rừng bị xé rách đi vào, ngay cả tia sáng đều tại tịch diệt trong gió lốc vặn vẹo biến hình. Hai đạo kinh thế kiếm quang lăng không giao kích, lại lặng yên trừ khử tại vô hình. Một kích này đã đạt đến này phương Đông Thiên Địa nguyên khí có khả năng gánh chịu cực hạn. Nữ tử áo trắng giống như sớm có sở liệu, đối phương đã có thể nhẹ phá nàng kiếm thứ nhất, đón lấy chiêu này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà nàng kia bị đánh tan kiếm ý cũng không tiêu tán, ngược lại kết thúc bốn phương, hóa thành một tòa lạnh lạnh kiếm trận. Một tòa hoành đóng cả tòa Đông Hải màu vàng kim kiếm trận bỗng nhiên hiện, trận thành sát na, lạnh lạnh kiếm ý đã bao phủ bốn phương. Nhưng mà kiếm trận chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ, lại bị chống rông chạm phá. Nữ tử áo trắng đầu lông mày cau lại, đối diện đeo kiếm thiếu niên rõ ràng chưa từng xuất thủ. Kiếm trận này như thế nào vô cớ tự phá? Nàng trong mắt xanh ngọc lưu chuyển, ngàn vạn quẻ tượng tại trong khoảnh khắc thôi diễn biến nào, cuối cùng đều trở nên yên lặng. Nữ tử áo trắng cuối cùng là ngưng âm thanh mở miệng, đây là loại nào kiếm thuật thần thông? Tạ Quan cười nhạt một tiếng, đây là ta tại giới này sở ngộ thức thứ hai kiếm chiêu, tên là Lạc Hồng Trần, chạm đời trước. Nữ tử áo trắng trong mắt hiện lên một tia kinh dị, trước quả sau nhân, điên đảo nhân quả. Tạ Quan khẽ bước cằm, lúc này mới chậm rãi vung ra một kiếm. Trước chẳng ngươi, lại bù một kiếm. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo trắng trước ngực đã tràn ra một đạo vết kiếm, vết máu trong nháy mắt nhuộm đỏ tố y phi thăng đài bên trên. Nô công đạo nhân hoàng hoa, hứa từ bọn người nhìn thấy một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nhưng mà bất quá thoáng qua, nữ tử áo trắng trên người vết kiếm liền đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương. Tạ Quan lại khoan thai cười nói, không tồn tại ở giới này chi thân. Khó trách ngươi không có sợ hãi, như tìm không được ngươi chân thân, hoặc không cách nào chặt đứt quá khứ của ngươi tương lai, liền vĩnh viễn không tổn thương được ngươi căn bản. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến hóa, không ngờ đối phương lại ngắn như vậy thời điểm liền khám phá nàng bí mật. Nhưng tại thời đại mạt pháp này thành đạo, đến nay bất quá tu luyện 6,000 năm người, như thế nào có được bực này tầm mắt cùng cảnh giới? Thiên đế nghe nói càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn biết được nữ tử áo trắng cảnh giới cao mạc, đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Thế nhưng là, không tồn tại giới này, cần chạm diệt đi qua tương lai, đây cũng là cảnh giới cỡ nào? Cái này như thế nào, có thể thương nữ tử, chẳng phải là khó như lên trời? Tạ Quan nhìn một chút phi thăng đài lên trời đế cười nói, người khác khó như lên trời. Ta đăng thiên lại dễ. Tạ Quan cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm lưu chuyển cửu thiên hào quang. Một đạo siêu thoát nhân quả kiếm ý từ kiếm nhọn bắn ra, chính là Lạc Hồng Trần, chạm đời trước. Thiếu niên thanh âm sáng sủa, đi qua đủ loại, làm tan thành mây khói. Nữ tử áo trắng lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình giải tại tương lai thời không rất nhiều hóa thân, lại bị một kiếm này dần dần chu diệt. Thiếu niên kiếm ý lại biến, tân sinh kiếm quang cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đạo thứ nhất trong kiếm quang đi ra một vị hư ảo thanh niên thân ảnh, đạo thứ hai kiếm ý ngưng tụ thành một vị khí độ trầm ngưng trung niên đạo nhân, lại một đạo kiếm hồng bên trong hiện tóc trắng vắng lặng lão giả, trong lòng bàn tay ma khí lạnh lạnh, đột nhiên Phật sướng chấn thiên, thiếu niên sau lưng hiện một tôn thông thiên triệt địa như lai kim thân, tam thập nhị. Tướng lưu chuyển sinh diệt, 80 loại tốt như lộ như điện, cuối cùng đều quy về phạm tất cả tướng, đều là hư ảo chúng sinh chân lý. phân hóa xuất kiếm ý càng thêm dày đặc, một đạo đạo hư ảo thân ảnh như đèn kéo quân tại thiếu niên trước người lưu chuyển. Những cái kia bóng người dần dần ngưng thực biến ảo, lại đều hóa thành nữ tử áo trắng bộ dáng. Lục Hoa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái này khoáng thế kỳ cảnh, vô số cái nữ tử áo trắng túc nhưng mà lập, phản phất đem vạn thế luân hồi đều ngưng tụ nơi này thuấn. Kiếm ảnh phô thiên cái địa, liền thiên địa cũng vì đó rung động. Một đạo kiếm quang như đẩy cửa hời hợt chém ra, những nơi đi qua, tương lai mọi loại biến hóa đều chôn bụi, rất nhiều bóng người quy về hư vô. Nữ tử áo trắng khẽ môi tràn ra một sợi tiên huyết, trong mắt tràn đầy không dám tin, cuối cùng là kiếm pháp gì? Ngươi đến tụt cùng là ai? Tạ Quan cười nhạt một tiếng, đây là ta 16 tuổi lúc sở ngộ bản mệnh, dùng cái này chém ra giới này công xiển, giữ lấy tương lai vạn thế thân. Về phần ta là ai, sớm đã cáo chi ngươi. Ta nơi này giới 6.0005 thành đạo, tên là Tạ Quan. Tạ Quan. Nữ tử áo trắng quanh thân khí cơ hỗn loạn, áo trắng đã bị tiên huyết nhuộm dần hơn phân nửa. Nếu không phải giới này linh khí mỏng manh, đại đạo áp chế, mới thiếu niên một kiếm kia, sợ đã chém hết nàng đi qua tương lai tất cả hóa thân. Có thể tu hành đến như vậy cảnh giới, có thể phá tương lai, đi qua, như thế nào tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong vắng vẻ vô danh. Trong óc nàng mọi loại thôi diễn, lại tìm không đến nửa điểm cùng người này tương quan vết tích. Thiếu niên trả lại kiếm vào vỏ, ngươi chưa từng nghe qua Tạ Quan chi danh, đúng là bình thường. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt như chiếu tinh hán, cũng có thể xưng ta, Thái Dịch khai sáng Huyền Nguyên Tiên Quân. Tiếng nói giống như sấm sét rơi vào tịnh thủy. Nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt quần quật lên không thể tin kinh lan, phản phất xuyên thấu qua cái này danh hiệu, nhìn thấy cái nào đó bị tuế nguyệt phủ đuổi kinh khủng chân tướng. Đúng là vị này. Đăng Thiên nàng nghẹn ngào nói nhỏ, phản phất giống như nói mê, khó trách thái cổ chi niên, vạn giới đều vị này lai lịch tung tích. Ngươi đúng là tại mạn pháp thời đại, nghịch thiên thành đạo. Vị này không phải tại thái cổ liền đã tán nói xong, trong mắt nàng kia thấu xương chấn kinh lại giống như thủy triều thối lui, ngược lại hóa thành một mảnh không mang, phản phất mới thốt ra lời nói cùng nàng cùng nhau bị lực vô hình xóa đi, cũng không có lực. Chương 715, quên nói 6000 năm, cố nhân trở về. Chương 715, quên nói 6000 năm, cố nhân trở về. Thiên đế kinh ngạc, trước mặt đeo kiếm thiếu niên chính là giới này linh triều suy sụp về sau, lại lần nữa phi thăng người. Lưỡng giới sơn tại thượng cổ liền tồn tại, người này làm sao có thể chiến thắng nữ tử áo trắng? Tên này gọi Tạ Quan nhân tộc, rõ ràng thành đạo mới 6000 năm. Vừa mới hắn tựa hồ nghe gặp nữ tử áo trắng nói, Thái Dịch khai sáng Huyền Nguyên Tiên Quân. Thế nhưng là một nháy mắt lại ta toàn bộ quên mất. Hết ngồi đáy giếng. Đeo kiếm thiếu niên dường như xem thấu thiên đế tâm tư, lạnh nhạt mở miệng, ta tại mạt pháp thời đại thành đạo, lại tại thái cổ kỳ nguyên hiện hóa kỳ danh. Đợi ngươi phi thăng đến tận đây liền sẽ minh bạch, này phương Đông thiên địa, so ngươi tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều. Ngươi cái gọi là thôn vệ giới này khí bận, tại những cái kia chân chính tiên Phật hạng người trong mắt, bất quá sâu kiến muốn nuốt thương cùng. Thiên đế tâm thần chấn động, hắn sớm đã linh đài trong suốt, đạo tâm đủ nhất, như thế nào bị đối vừa mới mắt xuyên thủng đắm chiêu? Chẳng lẽ cảnh giới của người nọ, coi là thật đã siêu việt giới này cực hạn? Trong truyền thuyết có thể dòm lòng người tha tâm thông chỉ có tại tu vi hơn xa đối phương thời điểm, mới có thể có hiệu lực. Thiên đế tâm thần cực chấn, một đạo linh quang như điện chiếu, hẳn là phi thăng giới này, cũng không phải là siêu thoát đương thời, mà là ngược dòng du lịch vạn cổ, giáng lâm thái cổ, trung cổ hoặc thượng cổ chi thế. Là, chỉ có như vậy mới có thể giải thích câu kia kỳ danh hiển hóa tại thái cổ. Cái này côn hư giới, căn bản không đang tìm thường thời không bên trong. Nó độc lập với vạn cổ tuế nguyện bên ngoài, mỗi một tên từ đó phi thăng người, đều có thể đạp phá thời tự, giáng lâm ung dung vạn cổ nào đó một tiết điểm. Có thể cái này lòng trời lở đất suy nghĩ mới dâng lên, không ngờ như biến mất tán. Cho dù hắn đạo tâm thông minh, đạo tâm thần tảng 8 lần mở ra, giờ phút này lại cũng không cách nào đem nó nhớ lại mảy may. Tạ Quan nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngược lại nhìn về phía kia nữ tử áo trắng, thân ngươi tại thế này, nhân quả đã sinh, không bằng theo ta, đi một chuyến 6.0005 thời gian. Nữ tử áo trắng nước mắt, ánh mắt một lần nữa trở nên không hề bận tâm, lặng lặng rơi vào đeo kiếm trên người thiếu niên. Tạ Quan lại nói, nếu ngươi không muốn được. Chưa đối hắn nói xong, nữ tử áo trắng đã lên tiếng đáp lại, gọn gàng mà linh hoạt. Nàng ánh mắt đảo qua Ngô Công đạo nhân cùng Hứa Từ bọn người, ta có thể trước đưa bọn hắn ly khai giới này. Đeo kiếm thiếu niên cũng không đáp lại, chỉ im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không chìm nổi hiện thế đại đỉnh. Sau một khắc, đỉnh minh gõ vang. Nữ tử áo trắng có chút không người, làm phiền. Tạ Quan đã hiện, giới này khởi động lại đã mất khả năng. Mà vị kia trong truyền thuyết côn hư chi chủ, tựa hồ cũng đem từ tịch diện bên trong trở về. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ mong hướng Hoàng Hoa bọn người, các ngươi như vậy bình giải, lại vào luân hồi. Đời sau, nhưng phải phi thăng cơ hội. Nô Công đạo nhân chưa lộ nửa phần chần chờ, túi lâu đáp, cần tuân tổ sư pháp chỉ. Tiếng nói vừa dứt, quanh người hắn tu vi tự tán, nhục thân hóa thành điểm điểm tinh huy, ngay tại chỗ binh giải. Phía sau Hứa Từ bọn người cũng không do dự, lần lượt dẫn độ binh giải, thông dòng chịu chết. Đúng vào lúc này, hư không đại đỉnh lại minh. Số đạo nguyên thần như bị tiếp dẫn, nhao nhao không có vào trong đỉnh, từ đó quy về luân hồi. Trước mắt một màn này, khiến Thiên Đế tâm thần đều chấn. Đám người nhao nhao binh giải nhập luân hồi, vậy mình kết cục lại đem như thế nào? Ngày xưa hắn mưu toan đoạt xá giới này khí vận, đi thôn thiên tiến hành, sớ tại thượng cổ liền bị giới này ý chí tịch diệt, đều nhờ vào kia không chết tiền đan man thiên quá hải, mới trộm đến một chút hy vọng sống. Bây giờ nhân quả luân hồi chờ đợi hắn lại sẽ là cái gì? Cho dù là Thiên Đế, đối mặt trước mắt cái này viễn siêu tự thân cảnh giới tồn tại, lại cũng sinh ra mấy phần lo sợ nghi hoặc. Hắn trung quy là từ côn hư thai nén mà ra sinh linh, đối vị kia trong truyền thuyết côn hư chi chủ, từ đầu đến cuối tồn lấy một phần nguồn gốc từ bản nguyên kính sợ. Tạ Quan lại lần nữa dậm chân hướng về phía trước. Trong hư không tôn này hiện thế đại đỉnh ầm vang chấn động, một đạo ngưng thực đỉnh ảnh hiện hiện, đem đeo kiếm thiếu niên bao phủ trong đó. Nữ tử áo trắng cũng bị một đạo đỉnh ánh sáng nhẹ nhàng bao lại, đứng yên ở giữa. Tạ Quan chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm tại tay, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa huy kiếm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, đây là ta thành đạo về sau sở ngộ chi kiếm. Kỳ danh, quên nói 6000 năm. Tiếng nói tan mất, kiếm quang như thời gian cuốn ngược dòng tuế nguyệt mà lên. Nữ tử áo trắng ánh mắt run lên, nàng mặc dù có thể xuyên toa giới này, lấy phân thân tồn tại ở đi qua tương lai, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lịch chuyển qua tuế nguyệt trường hà. Nhưng vào lúc này, Tạ Quan một kiếm chém ra. Một đầu trường hà tùy theo hiện hiện, nó không có nhan sắc, không nghe tiếng hơi thở, như hư vô bản thân, từ thế gian trong vạn vật lặng lặng chạy xuôi mà qua. Đám người giống như gặp không phải gặp, chỉ cảm thấy sông này ở khắp mọi nơi, vô tích mà theo. Ngươi như đưa tay muốn sở, cái này trường hà, nó phảng phất đã chạy qua ngươi kẻ ngón tay, xuyên qua linh hồn của ngươi, lại như chưa từng tồn tại. Thời gian trường hà. Tạ Quan cười nhạt một tiếng, một đạo hư ảo kiếm ảnh lôi cuốn lấy nữ tử áo trắng, đi ngược dòng nước, thẳng vào thời gian chỗ sâu. Đeo kiếm thiếu niên quay người muốn đi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, giống như từ trên thân mọi người từng cái lướt qua. Một câu khẽ nói, tại giữa thiên địa vang vọng thật lâu, thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách. Trong vòng trăm năm, phi thăng đại mở, có thể phi thăng giới này. Đeo kiếm thiếu niên cùng nữ tử áo trắng thân hình dần dần ẩn, đầu kiếm ngang qua thiên địa hư vô trường hà cũng theo đó giảm đi, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Đối đám người hoàn hồn, kia hư ảo đại đỉnh cũng không biết khi nào lặng yên tan biến. Thiên đế bảo khố chậm rãi khép kín, Đông Hải vẫn là vẫn như cũ hoàng kim phong bạo nhãn. Phi thăng đài bên trên, đám người vẫn đứng run, tâm thần vẫn đắm chìm ở mới kinh thiên kịch biến bên trong, từ nữ tử áo trắng diệt thế một kiếm, đến 6000 năm trước Tạ Quan phá không mà tới, lại đến bây giờ. Thiên đế lại không nghĩ tới, chưa từng ngờ tới lại là như vậy kết thúc. Thôn vệ giới này khí vận, coi là thật buồn cười a. Đám người vẫn đắm chìm trong đeo kiếm thiếu niên rời đi lúc trong giọng nói, trong vòng trăm năm, phi thăng đài mở lại, có thể lại khải đăng tiên chi lộ. Trong vòng trăm năm, phi thăng cơ hội, hoặc sẽ tái hiện nhân gian. Phi thăng đài trên Tử Sơn Quân, Nga Minh, Cửu Dương chân nhân đều là nghe nói cũng là chấn động. Trong vòng trăm năm, phi thăng đài hiện, một đạo kiếm khí bổ ra không gian. Đeo kiếm thiếu niên đi ra, chính nhìn xem biểu ca Tạ Nguyên, bây giờ đã thành biện kinh nghèo túng tên ăn mày. 6000 năm chi địa, phi thăng đài về sau 5 năm sau, đã không có đại thể. Biện kinh, đổi tên biện lương. Luca, ngươi không phải hướng tới phía ngoài giang hồ sao? Lại tại biện kinh, Tạ gia khốn đốn cả đời, bây giờ Trần Duyên đã xong. Phú quý như mây bay, duy tu hành không phụ Tạ bối. Kiếm quang mang đi Tạ Nguyên. Bắc cực điểm, kiếm quang lại lần nữa lưu chuyển. Đeo kiếm thiếu niên mang theo nữ tử áo trắng lại lần nữa hiện thân. Nô đồng còn tưởng rằng thiếu gia không cần ta nữa. Thiếu niên lại lần nữa dậm chân lăng hư, mang theo ba người ngự kiếm mà lên, quan sát vạn dặm sơn hà bỗng nhiên mà qua. Côn hư, ta chờ ngươi trở về. Tổng phó trận kia, vượt ngang vạn cổ đại chiến. Chương 717, thiên đế, ngươi có thể đánh phá trên người ta như trời đồng dạng gông xiềng sao? Chương 717, thiên đế, ngươi có thể đánh phá trên người ta như trời đồng dạng gông xiềng sao? Thiên đế bảo khố. Đông Hải sóng biết phía trên. Vô luận là tứ hải ba vị long vương, vẫn là 17 vị các tông tông chủ, đều là ánh mắt không thể tin. Quên nói 6000 năm, có người thật có thể nghịch tuế nguyệt mà lên. Theo đeo kiếm thiếu niên chém ra một kiếm kia tuế nguyệt trường hạ, mang theo nữ tử áo trắng phiêu nhiên đi xa. Bao phủ hải thiên hư ảo cự đỉnh cũng lặng yên tiêu ẩn. Thiên đế bảo khố một lần nữa khép kín, chỉ có ung dung một câu, vang vọng giữa thiên địa. Thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách. Trong vòng trăm năm, phi thăng đại mở, có thể phi thăng giới này. Lời vừa nói ra, phàm có linh trí người đều rõ ý nghĩa. Phương Thốn Sơn nông mục trên mặt lộ ra ý cười, tuy có khó khăn chắc trở, thiên thời tại ta. Ba vị Long Vương nhìn nhau, trong mắt đều giấy lên sáng rực thần quang. Các vị tông chủ trong mắt đều có khác biệt thần sắc. Đại tranh chi thế rốt cục muốn kéo ra. Lần này, ai cũng không có khả năng bình yên quan chiến, ba đạo như thế, Long tộc như thế. Thế gian này sinh linh đều là như thế. Phương Thốn Sơn bảo thuyền. Đoan Mục Hi Vi đi tại rào chắn phía trên, nghe truyền khắp giới này thanh âm. Trong vòng trăm năm, nàng chỉ là một vị khó khăn lắm vượt qua nhị cửu thiên kiếp tu sĩ, tham dự phi thăng lại cách nàng rất xa. Nhưng là Đoan Mục Hi Vi biết được, phi thăng đài vừa mở, tiên tính thăng bằng 1700 năm ba đạo cách cục, liền muốn đánh vỡ. Phương Thốn Sơn liền xem như muốn, chỉ lo thân mình, sợ là cũng làm không được. Tuy là Phương Thốn Sơn muốn chỉ lo thân mình, sợ cũng là thân bất do kỷ, không biết là phúc là họa. Một người đắc đạo, xương trắng chất đống. Thiên đế bảo khố. Phi thăng đài bên trên, áo xanh thiếu niên bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm. Một thế này ngươi sẽ rất khó. Khó được đại tự tại, lại đi tranh độ, tranh độ. Áo xanh thiếu niên chậm rãi ngước mắt, chính gặp kia đeo kiếm thân ảnh huy kiếm chém ra tuế nguyệt trường hà, mang theo nữ tử áo trắng đi ngược dòng nước, không có vào vạn cổ thời gian chỗ sâu. Thiên đế bảo khố chậm rãi khép kín, hào quang dần dần ẩn. Đám người cuối cùng từ mới kinh thiên biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Hết thảy kết thúc rồi hả? Nữ tử áo trắng đã theo Tạ Quan bước vào tuế nguyệt trường hà, biến mất không tại. Có thể phi thăng đài bên trên, cái kia đạo hất lên hào quang thân ảnh ý nguyên sừng sững, thiên đế chưa đi. Trung niên nam tử chậm rãi ngồi dậy hình, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Kia cố quen thuộc uy áp lại lần nữa bao phủ phi thăng đài. Giữa sân ba vị vô thượng đại tông sư, giờ phút này chỉ còn lại Cửu Dương chân nhân, Thương Sinh ma chủ cùng Thiên Thượng nhân đã thoát ly nơi đây. Long tộc Nam Minh, Ngao Thanh cùng Đan Linh, Tử Sơn quân bọn người đều đã bị thương mang theo. Thiên đế bảo khố bên trong, đối đại đạo áp chế y nguyên tồn tại, không được siêu việt kim đan tu vi. Mà trước mắt thiên đế, không những ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn tu vi càng là đã đạt giới này cực hạn, vô thượng đại tông sư chi cảnh. Ngang nhau cảnh giới lúc, thiên đế còn không đem đám người để vào mắt, huống chi giờ phút này hắn tu vi đã bao trùm giới này đỉnh phong. Nhưng mà thiên đế ánh mắt lại vượt qua trùng điệp bóng người, rơi thẳng vào trên người ngươi, trong vòng trăm năm, phi thăng đài đem lại lần nữa mở ra. Lấy thiên tư của ngươi, không thể để ngươi sống nữa. Vô hình uy áp trong nháy mắt kiềm chế, hóa thành thực chất giam cầm bao phủ ngươi quanh thân. Thưa không lại bắt đầu vặn mèo, đen như mực vòng xoáy từ bốn mặt bốn phương tám hướng hiện hiện, chậm rãi vây kín. Xem ra đột phá đại đạo kim đan cảnh giới, thiên đế đại la bảo khố không cần gần cự ly liền có thể phát động. Cái này cơ hội là cái tử cục. Tử Sơn quân cưỡng chế thương thế, nghiêm nghị quát, cùng một chỗ xuất thủ. Nếu không chúng ta đều muốn táng thân nơi này. Thiên đế làm việc cẩn thận, tuyệt sẽ không cho trăm năm sau lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hắn đã động sát tâm, liền tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Đan Linh nghe vậy gật đầu, lại lần nữa tế ra kia đạo hư ảo màu vàng vòng xuyên, trong đó hồn ảnh lay động, tiêu diên cung dứt. Hắn hiện ra tám tay chân thần, miệng mũi nội trường, đem ngàn vạn hồn phách đều thôn phệ. Tu vi tăng vọt, thẳng đến long đỉnh cảnh giới vạn tượng vi nhất. Không chỉ có là Đan Linh, Cửu Dương chân nhân cùng Ngao Minh cũng đồng thời xuất thủ, thi triển bí pháp đem tu vi cưỡng ép tăng lên đến long đỉnh cảnh giới đỉnh phong. Nhưng mà thiên đế thời khắc này cảnh giới sớm đã viễn siêu đám người, thủ đoạn thần thông càng là thâm bất khả chắc. Vòng xoáy màu đen đã triệt để đem chu cảnh nuốt hết. Cửu Dương chân nhân đem tiên thiên ngũ đức luân chuyển kinh thúc đến cực hạn, thân hình lóe lên lại xuất hiện tại thiên đế trước mặt, hội tụ ngũ đức bản nguyên, oanh ra đời này đỉnh phong nhất một kích. Nhưng mà thiên đế chỉ là chậm rãi mở ra năm ngón tay, Cửu Dương chân nhân quanh thân trong nháy mắt hiện hiện bốn phương trong suốt không gian mỹ lũy, đem hắn triệt để giam cầm ở trong đó. Theo thiên đế nhẹ nhàng thu nạp ngón tay, cả vùng không gian bỗng nhiên sụp đổ, trong đó huyết nục, thần hồn, đạo nguyên đều trong nháy mắt bị ép là hư vô, cuối cùng chỉ còn lại thổi phồng kiếp cho phiêu tán. Cửu Dương chân nhân vẫn lạc. Một vị vô thượng đại tông sư càng như thế tùy tiện thân tử đạo tiêu, Ngao Thanh bọn người lập tức mặt không có chút máu. Đây chính là được vinh dự đương thời tu sĩ đệ nhất nhân Cửu Dương chân nhân, lại liền như vậy hình thần câu diệt. Không phải là Cửu Dương chân nhân tu vi không tốt, mà là cấm chế tu vi, không gian chi pháp, thiên đế thần thông quá khó giải. Mà kia uy nghiêm trung niên nam tử lại phảng phất chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ, ánh mắt lần nữa quét về phía mọi người tại đây. Phi thăng đài dưới, các phái đệ tử mặt không còn chút máu. Đạo Lăng Tông cùng Tử Dương thư viện đám người càng là như cha mẹ chết, Cửu Dương chân nhân không chỉ có là chính đạo lãnh tụ, càng là trong lòng bọn họ kính thiên ngọc trụ. Từ vô cực hai mắt đỏ thẫm, vị trưởng bối này xưa nay đối với hắn trẻ trở có thừa. Tào An cùng Cố Vũ nhìn nhau đau thương, liền đương thời đệ nhất nhân cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, bọn hắn hôm nay chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Thân là các tông thủ tịch, vạn người tôn kính trong chính đạo lưu chỉ trụ, há có thể tán thân nơi này? Không, không chừng có một chút hy vọng sống. Có thể phóng nhãn tứ phương, thiên đế bảo khố ngăn cách thiên địa, lại có thể trốn hướng phương nào? Thiên Cảnh Hương, Trang Tú giận bọn người cố tự chấn định, ánh mắt khóa chặt phi thăng đài trên chiến cuộc. Lục Bắc Du lại ánh mắt nhìn về phía phi thăng đài một chỗ, không biết khi nào một đạo màu vàng lặng lặng lá bùa, hắn hình hư ảo, tựa hồ ai cũng không có chú ý tới. Lá bùa kia đúng tại tạ quan rời đi chỗ lặng yên giấy lên, một sợi như có như không khí tức chính lặng yên bao phủ cả tòa phi thăng đài. Nga Minh, Tử Sơn Quân, Đan Linh, Ngao Thanh bốn người bị thiên đế trong tay bóp nát không gian ba động, như là ném vào trong hồ cục đá, gợn sóng dập dờn. Vừa đi vừa về không gian ba động, đánh thành trọng thương. Tại bực này cảnh giới thiên đế trước mặt, bọn hắn liền dãy rủa đều lộ ra đồ lao. Thiên đế muốn giết bọn hắn, chỉ là cần một cái chớp mắt, liền bước Cửu Dương chân nhân theo gót. Nhưng mà, người khoác hào quang trung nhân lại hoàn toàn chưa để ý tới bọn này trọng thương. Tử Sơn quân bốn người nhìn về phía bị vòng xoáy màu đen dần dần bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh đôi mắt áo xanh thiếu niên. Đáng giá ta tự mình xuất thủ chu ngươi. Thiên đế đối hắn rỗi ra tay cánh tay lập tức, chậm rãi đem năm ngón tay nắm thành quả đấm. Minh giật đi. Vòng xoáy màu đen dần dần ra tốc hội tụ. Bất quá, không có chờ đến tử vong, thiếu niên liền tự phát thôi động nguyên thần, nhục thể tự bạo ra. Tử Sơn quân hốc mắt một nước, không. Nguyệt Vân Khanh, Trang Tú giận bọn người không thể tin trong mắt. Phương Thốn Sơn đám người, Kỳ Linh trước mặt. Chu cảnh bỏ mình. Áo xanh thiếu niên tiêu tán trước cuối cùng một cái chớp mắt. Ánh mắt bình tĩnh lướt qua trước mặt thiên đế, lại nhìn phía vô tận hư không chỗ sâu, thiên đế nhà. Ngươi có thể đánh phá trên người của ta như trời đồng dạng gông xiềng a. Đợt, bảo tử nhóm, các lao ra, đầu tháng ban, cầu một phiếu, thu mèo. Chương 718 bảo khố kết thúc, tiểu thương, cứu hay là không cứu? Chương 718 bảo khố kết thúc, tiểu thương, cứu hay là không cứu? Đông Hải, thiên đế bảo khố bên ngoài. 4 tháng, thời gian lưu chuyển. Vô thượng pháp tông Nguyệt Tôn, lấy kia tựa như ảo mộng tiên nhân lệ làm dẫn, đem cửa bảo khố hộ chống ra một tuyến khe hở. Long tộc ba vị long vương lúc này hiển hóa bảo thần, lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép chống đỡ cái kia đạo dần dần mở rộng khe nứt. Các tông đệ tử lần lượt từ khe nứt bên trong bị tiếp ứng mà ra, từng cái khí tức bề bài, hiển nhiên tại trong bảo khố trải qua gian nguy. Làm Tây Hải Long Vương Ngao Thanh thân ảnh rốt cục bước ra khe nứt lúc, bích ba nhộn nhạo trên mặt biển, ngàn vạn hải tộc cùng kêu lên reo hò, tiếng gầm như sấm. Nhị tỷ, không có sao chứ? Nhị muội. Đông Hải, Bắc Hải hai vị long vương bước nhanh tiến lên, giọng mang lo lắng. Bọn hắn chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huyết mạch liên kết, tình nghĩa thâm hậu. Ngao Thanh mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại vẫn mạnh dương nét mặt tươi cười, không sao. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ánh mắt ngưng lại, lại rơi tại Ngao Thanh trước người một vị áo đen chân trần trên người thiếu niên. Thần sắc hắn đột nhiên chỉ trệ, khẩn trương nói, xa. Tổ. Ngao Minh khẽ bước cằm, ánh mắt đã vượt qua đám người, nhìn về phía kia vô biên vô tận hải thiên ở giữa. Cảm thụ được ngoại giới quen thuộc mà xa lạ sóng gió khí tức, hắn hít sâu một hơi. Cuối cùng là ra. Long tộc còn lại ba vị Long Vương đều là mừng rỡ, lần này Thiên Đế bảo khố, đem Long tổ cứu ra xem như đạt được ước muốn. Tổn thất bốn vị thái tử, đổi về một vị biết tổ, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn vẫn là phân rõ. Thú hổ, Đông Hải thái tử cũng là không việc gì. Có thể nói đại thắng. Bắc Hải Long Vương ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh lạnh, không bằng đem những này nhân tộc đều lưu lại. Hắn mắt rồng bên trong hàn quang lưu chuyển, đã có viễn tổ tọa trấn, lại tại ta phạm vi hải vực, có thể tụ trăm vạn binh sĩ, lại khải tứ hải cấm thiên đại trận, mấy vị ca ca đều mang theo Long cung chí bảo mà đến, sao không nhờ vào đó cơ hội tốt? Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngao Thanh lại lắc đầu, nhân tộc khí vận chưa biến, coi như chúng ta lần nữa nhắc lên sát kiếp, sợ là khó mà giao động căn cơ. Thật sự là như thế, Thương Sinh Ma chủ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Nam Cương, chiếm lĩnh trung thổ vũ châu. Mệnh Tinh Tông thiên thượng nhân còn tại Đông Hải cảnh nội, chúng ta không thể không phòng. Huống chi, trong nhân tộc chưa hẳn không có ẩn tàng vô thượng đại tông sư. Như làm cho thật chặt, ngược lại sẽ để cho bây giờ phân liệt nhân tộc cùng chung mối thù, một lần nữa ngưng tụ. Ngao Thanh ngữ khí dần dần chìm, bây giờ Cửu Dương chân nhân vừa chết, chính đạo sự suy thoái. Ba nhà thế chân bạc chi cục đem phá, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối cân bằng đánh vỡ, tự sẽ có người. Trước kìm nén không được. Ba vị Long Vương đều là lấy Ngao Thanh là túi khôn, đều là nhẹ gật đầu. Ngao Minh tự vô bất khả, ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa kia dần dần tiêu tán hoàng kim phong bạo nhãn. Đã từng thiên đế bảo khố, bây giờ chỉ còn lại một sợi vết tàn. Hắn im lặng nói, thượng cổ kỷ nguyên đi qua. Này hình thành so sánh rõ ràng, là ở đây chính đạo đám người, kia khó coi tới cực điểm sắc mặt. Cửu Dương chân nhân vẫn lạc tin tức, sớm đã truyền khắp các phái. Một vị vô thượng đại tông sư mất đi, để nguyên bản tại ba đạo bên trong thực lực mạnh nhất chính đạo, đảo mắt thành yếu nhất một phương. Đạo Lăng Tông bên trong càng là một mảnh cất tiếng đau buồn, tất cả mọi người minh bạch, Cửu Dương chân nhân đúng là bọn họ ổn thỏa chính đạo đệ nhất tông môn lớn nhất ỷ bảo. Ma môn cùng ngoại đạo tuy không đại tông sư vẫn lạc, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Ngoại đạo bên trong, Mệnh Tinh Tông chấm nhỏ người trên người vĩnh viễn lưu tại bà khố. Luyện khí cốc đệ tử toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Thần cơ môn môn chủ, vị kia đã vượt qua nhị cửu thiên kiếp bỏ cạp đồng dạng thân tử lạc tiêu. Mà ma môn một phương, cực nhạc ma môn lần này đi trước đệ tử, đều chết hết. Cơ hồ các môn các phái đều tổn thất nặng nề, nhưng mà một cái kỳ lạ hiện tượng đưa tới chú ý của mọi người. Chính đạo cửu môn cư ghế chót Phương Thốn Sơn, lại cơ hồ toàn cần toàn đuôi đi ra thiên đế bảo khố. Càng làm cho người ta chú mục là, Phương Thốn Sơn bên trong có một người, bây giờ đã danh chấn ba đạo. Đoan Mục Hi Vi mỉm cười đón về môn hạ đệ tử, đã thấy đám người thần sắc cảm động. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, đơn độc thiếu đi một người, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Nàng nhướng mày, đang muốn hỏi thăm, các tông tông chủ cùng trưởng lao tiếng nghị luận đã nhao nhao truyền đến, đều là liên quan đến cái tên đó, Phương Thốn Sơn, Chu Cảnh. Đoan Mục Hi Vi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mọi người chỉ, chỗ nghị đều là Chu Cảnh. Chu Cảnh, hắn tại Thiên Đế bảo khố bên trong, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Một bên khác, Nguyệt Vân Khanh đi lại nhẹ nhàng đi đến Vô Thượng Pháp Tông tông chủ Nguyệt Tôn bên cạnh thân. Vân Khanh bái kiến sư tôn. Vị này được vinh dự 400 năm trước, ngoại đạo đệ nhất tiên tử Nguyệt Tôn, khuynh thế trên dung nhan tràn ra một vòng nhạt nhẽo mà rõ ràng ý cười. Nguyệt Tôn tiếng nói ôn nhu như nước, trở về thuận tiện. Ngươi 20 tuổi tác có một đạo mệnh định kiếp số, bây giờ đã xung qua, về sau tất nhiên là đường bằng thẳng. Nàng gặp vị này chính mình thương yêu nhất đệ tử kiêm huyết mạch hậu bối giữa lông mày không thấy vui mừng, ngược lại quanh quẩn lấy một sợi như có như không vẻ u sầu, không khỏi ôn nhu cười hỏi, Vân Khanh như vậy thần sắc, không phải là tại trong bảo khố bị ủy khuất. Cứ việc nói cho vi sư vì ngươi làm chủ. Nguyệt Tôn lời ấy tự có hắn lực lượng. Nếu không có Vô Thượng Pháp Tông tiên nhân lệ mở ra thông đạo, ba đạo tu sĩ cùng lòng tộc đều không có cách nào bước vào bảo khố nửa bước. Tứ Hải Long Vương gặp nàng, đều có mấy phần kính ý. Nguyệt Vân Khanh lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thanh ý thiếu niên thân ảnh. Sư tôn, Nguyệt Khanh hôm nay mới biết, ngày này bên ngoài thật có thiên nhân. Nguyệt Tôn ánh mắt lưu chuyển, cười nói, Vân Khanh chỉ, không phải là vị nam tử. Nguyệt Vân Khanh ảm đạm trong mắt, đau thương cười một tiếng, chỉ tiếc, thế gian này trời cao đấu kỵ anh tài. Nguyệt Tôn hình như có sở ngộ, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp các tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ, chủ đề trung tâm lại đều vây quanh cùng một cái danh tự. Long Truyền Kiếm Tông bảo thuyền bong tàu bên trên. Tông chủ Thu Hàm đứng chắc tay, vị này lấy kiếm nói nghe tiếng tu sĩ tướng mạo tuổi trẻ tuấn lãng, giờ phút này chính tĩnh tĩnh nghe kiếm tử Nghiêu Hạ bẩm báo thiên đế bảo khố bên trong kiến thức. Nghe tới Chu Cảnh chi danh lúc, Thu Hàm lông mày phong trao lên, Chu Cảnh, một người trấn áp ba đạo tiên tiêu, độc chiến thiên đế. Chuyện này là thật. Long Truyền Kiếm Tông Nghiêu Hạ đến nay nói tới, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần kinh nghi, không dám tin, hắn thủ đoạn thần thông, xác thực là cùng thế hệ thứ nhất. Như hắn có thể còn sống đi ra thiên đế bảo khố, thiên đạo các nhân bảng đứng đầu bảng. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhân bảng thứ nhất chính là giới này đại đạo kim đan phía dưới tu sĩ đấu pháp thực lực xếp hạng, mà từ vô cực bọn người chỗ trên long hồ bảng, trừ tu vi bên ngoài, càng suy tính tiềm lực cùng trời tư. Thu Hàm khẽ bước cằm, sát thực đáng tiếc. Bất quá kẻ này đã được thiên đế tâm kinh cho dù ra, chỉ sợ cũng khó có ngày yên tĩnh. Phương Thốn Sơn chưa hẳn bảo vệ được hắn. Hắn lời nói xoay chuyển, ngươi nói Chu Cảnh cuối cùng tự bạo mà chết, kia thiên đế lại như thế nào? Nghiêu Hạ trong mắt lập tức hiện hiện thật sâu kiên kỵ, phản phất nhớ lại một loại nào đó đại khủng bố. Chu Cảnh tự bạo về sau, đột nhiên hiện ra một tôn đại đỉnh, càng đem thiên đế chấn áp phía dưới nó. Đề cập đại đỉnh hai chữ lúc, thanh âm hắn khẽ run, ý sợ hãi khó nén. Sau đó cả tòa phi thăng đài ầm vang vỡ nát, chúng ta đều hôn mê. tỉnh nữa lúc đến, đã không tại Đăng Thiên Sơn, mà là thân ở Thiên Đế trong hoa viên. Tu luyện 4 tháng, cho đến hôm nay mới có thể thoát thân. Thu Hàm khẽ bước cảm. Tôn này đại đỉnh hắn cũng kiến thức, lúc ấy hiển hóa Đông Hải, dẫn động thiên địa dị tượng, tục chuyển chính là giới này bản nguyên biến thành. Không phải là thượng cổ Thiên Đế xúc động thiên đạo chi lực, bị triệt để xóa bỏ. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Nghiêu Hạ căng cứng khuôn mặt, ôn thanh nói, "Hạ Nhi, xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt đi. Lần này ngươi lập xuống đại công, không chỉ có đem đệ tử trong tông bình yên mang về hơn phân nửa, càng tìm được rất nhiều linh dược cùng thượng cổ đan dược." Nghiêu Hạ lại mặt không tốt sắc, cúi đầu nói, "Đây là đệ tử thuộc bổn phận sự tình." Thu Hàm cũng nhìn thấu tâm hắn nghĩ, "Hạ Nhi, ngươi có biết người tu hành cái gì nặng nhất?" Nghiêu Hạ ngẩng đầu, trong mắt có hoang mang. Chương 718 bảo khố kết thúc, tiểu thư, cứu hay là không cứu? Hai chương 718 bảo khố kết thúc, tiểu thư, cứu hay là không cứu? Vị này Long Tuyển Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói, "Quý mình, tu hành bên trong pháp lữ tài địa tuy nói, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là, chân chính quý giá đồ vật là tự thân. Tự thân biến mất, liền triệt để không tồn tại tại giữa thiên địa. Chu cảnh có 102 giới này chi tư, lại như thế nào? Hạ Nhi, ngươi tồn tại. Hắn không còn tồn tại, ngươi có biết?" Nghiêu Hạ đôi mắt khẽ nhúc đích, hình như có gợn sóng dưới đáy lòng đẩy ra. Thu Hàm nói, "Đi xuống đi, an tâm tu luyện, chứng đại đạo kim đan." Phương Thốn Sơn bảo thuyền bên trong, Tôn Mạc đứng ở đường bên trong, thanh âm trầm thấp, "Sư tôn, Chu cảnh sư để hắn là trấn áp thiên đế, đã tự bạo, thần hồn câu diện, hải cốt không còn." Hắn dừng một chút, "Chuyến này chỉ có Chu cảnh sư đệ một người, vĩnh viễn lưu tại thiên đế bảo khố." Trên cùng ngồi ngay ngắn Phương Thốn Sơn tông chủ nâng mục, hai mắt hơi khép, thật lâu mới chậm rãi mở ra, "Chu cảnh sư tỉnh, ta đã biết." Hắn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thanh âm nhẹ nhàng, "Về núi về sau, lúc này lấy Chu cảnh làm linh. Hắn khiến cho ta Phương Thốn Sơn danh chấn ba đạo các cánh cửa, tất cả trợ cấp ban thưởng đều quy về Tiểu Thanh Phong." Tiểu Thanh Phong kỳ linh thần sắc hơi động, lại cuối cùng không phát một lời. Bây giờ Chu sư mình, đâu chỉ danh chấn Phương Thốn Sơn, chính là ba đạo bên trong, cũng không có người không hiểu kỳ danh. Đối năm sau thiên đạo các bảng danh sách công bố, Chu cảnh hai chữ chắc chắn chấn động thiên hạ. Đáng tiếc đây hết thảy, Chu sư mình cũng rốt cuộc không cách nào biết được. Long thủ Phong Viên thư kiếm túi đầu mà đứng, đầy mặt bi thương. Đúng lúc này, Tôn Mạc từ trong túi chứa vật trịnh trọng lấy ra một vật, hành không bôi nhỏ sư mệnh. "Cái này 4 tháng ở giữa, chúng ta tìm khắp thiên đế bảo khố, cuối cùng là tìm được hoa này, Tịch Nguyệt hoa." Chỉ gặp một gốc toàn thân như xương tuyết ngưng tụ thành cựu diệp kỳ hoa hiện ở trước mắt mọi người. Hoa cao nửa thước, màu sắc trong sáng như ánh trăng chút xuống, cánh hoa giống như băng điêu ngọc mài hình dáng rõ ràng, quanh thân lưu chuyển lên thanh lánh huy quang. Nông Mục con ngươi khẽ nhếch, lại không tự chủ được đứng dậy. Hắn tiếp nhận kia đóa Tịch Nguyệt hoa, đầu ngón tay run rẩy. "Ha." Một tiếng cười khẽ tràn ra bên môi, lại dần dần ngừng lại. Hắn nắm nghĩa trong tay cái này gốc trong sáng như nguyệt kỳ hoa, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin, thật sự là ra ngoài ý định. Không nghĩ tới, lại sẽ như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, giống như tại gõ hỏi, "Phương Thốn Sơn a Phương Thốn Sơn, chẳng lẽ một thế này, chính đạo khí vận coi là thật muốn tử người chấp trưởng?" Trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, đều không minh cho nên. Nông Mục rất nhanh khôi phục ngày xưa ăn nói có ý tứ, trên mặt lại nhiều một vòng ấm áp, lúc trước hứa hẹn khen thưởng không thay đổi. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, cất cao giọng nói, "Không những không thay đổi, ta còn muốn gấp bội ban thưởng. Các ngươi hảo hảo chỉnh đốn, bắt đầu chuẩn bị đột phá đại đạo kim đan, tương lai Phương Thốn Sơn cần các ngươi trở thành trụ cột bước vàng." Tề Vân Phong cơ hoành đến hai người nghe xong, trên mặt đều là vui mừng. Đối đám người rời đi, trong điện chỉ còn Nông Mục một mình một người. Hắn lại lấy ra kia đóa Tịch Nguyệt hoa, tại trong yên tĩnh tinh tế tưởng tận xem xét, trong mắt lưu chuyển lên khó nói lên lời thâm ý, có đóa này Tịch Nguyệt hoa, ta liền có thể quay về vô thượng đại tông sư cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước. Ngàn năm tìm kiếm, đặc biến Đông Hải, không muốn lại nơi đây nhìn thấy. Thiên mệnh, quả nhiên huyền diệu. Nông Mục, ngươi nói thiên mệnh có phải hay không tại ngươi tà trên thần? Vị này Phương Thốn trên tông chủ trong cơ thể vang lên một thanh âm, "Bạch Trạch, ngươi đừng để Phương Thốn Sơn hủy ở ta trong tay là được." "Làm sao lại rồi? Ta sẽ lấy tên của ngươi, để Phương Thốn Sơn trở thành chính đạo thứ nhất ông. Để hậu thế, Phương Thốn Sơn đệ tử tại ngươi Nông Mục tổ sư trên bức họa hướng về lâu nhất, ngừng chân lâu nhất." Nông Mục trong cơ thể thanh âm không tại. Đông Hải, tới gần trung thổ vũ châu 3000 dặm đêm thủy quốc. Đông Hải mênh mông, diện tích lãnh thổ bao la. Không có gì ngoài trung ương hải vực là Long tộc thống ngự chi cương vực, còn lại tiếp giáp trung thổ vũ châu hải vực phía trên, hòn đảo chi chít khắp nơi, như thiên tinh tản mát. Những hòn đảo này phía trên, vương triều thay đổi, phàm tục chúng sinh ở đây sinh tức. Trong đó cương vực rộng lớn người, thậm chí vượt ngang vài tòa hòn đảo, sương bá một phương. Nhưng không luận những này thế tục vương triều như thế nào hưng thịnh biến thiên, hắn phía sau tất có tiên môn chiếm cứ. Chính là Đông Hải ngoại đạo chư tông, tại phía sau màn chấp trưởng lấy nhân gian quyền hành thay đổi. Đêm thủy quốc cũng là như thế, chính là Thái Hoa tông hạ tông Sán núi tiên môn nắm giữ thế tục vương triều. Sán núi tiên môn, nguyên gia Thái Hoa tông nội môn một mạch, đứng hàng hắn 28 tọa hạ trong tông, từ trước đến nay thanh danh không hiển hách. Nhưng mà đêm thủy quốc cảnh nội núi lửa trải rộng, địa hỏa sinh động, thường có phun trào, càng dẫn động đáy biển tuyền nhãn, khiến hơi nước cùng địa mạch linh khí xen lẫn bốc hơi. Như vậy đặc biệt hoàn cảnh, ngược lại thành Thái Hoa trong tông tu luyện thuần dương công đệ tử tuyệt hảo bảo địa. Thường có người tới đây bế quan phá cảnh, cũng không thiếu hô bằng dẫn bạn, du lịch tu tâm hạng người. Cho nên đêm thủy quốc mặc dù chỗ thiên viễn, lại bởi vì cái này liên tục không ngừng tiên môn khách tới, phản thành quanh mình chư đạo vương triều bên trong chủ phú nhất phồn thịnh chi địa. Sán núi tiên môn bởi vậy đối đêm thủy quốc phá lệ coi trọng, hàng năm đều sẽ điều động đệ tử tiến về cảnh nội kiểm trắc linh căn, đem có tư chất người kế tục mang về tông môn bồi dưỡng. Đêm thủy quốc, Hà Thành. Một chiếc cự hạm phá vỡ mặt biển, cột buồm treo cao dị chữ cờ hiệu. Trên thuyền tuy có trên trăm thuyền phu, lại đều là phàm nhân. Hà gia chính là Hà Thành số một tu tiên thế gia. Trăm năm ở trong tộc liên tiếp ra bốn vị thân có linh căn đệ tử, trong đó một người càng đưa thân sán núi tiên môn nội môn. Chính là như vậy tiên duyên, đặt vững Hà gia ở chỗ này trăm năm không suy cơ nghiệp. Hắn Hà gia lão tổ, càng là trên lệnh một bước đã đột phá đạo thai cảnh giới thần tiên cao nhân. Hà gia cơ hồ tại Hà Thành nói 102, cầm giữ tất cả sinh ý mua bán. Giờ phút này, Hà gia cự hạ mới đi xa trở về. Thuyền lâu ba tầng trong nhà thất, một tên nha hoàn đi lại vội vàng đi nhập. Nhị tiểu thư, thuyền phu tại gần bờ chỗ phát hiện một tên hôn mê thiếu niên, chung quanh có vài đầu bạch sa vây quanh, cũng không dám phụ cận. Nha hoàn dương mắt nhìn hướng phía sau rèm cái kia đạo hiểu điệu thân ảnh, nhẹ giọng xin chỉ thị, nhị tiểu thư, có cứu hay không? Rèm châu về sau vang lên một đạo nữ tử thanh âm, thượng tiên có đức hiếu sinh, mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp được chúng ta, cứu đi. Đúng vậy, nhị tiểu thư. Đợt, van cầu nguyện phiếu bảo tử nhóm, các lao ra, đầu tháng. Chương 719, ve tiêu một đời, lấy tên mùng một. Chương 719, ve tiêu một đời, lấy tên mùng một. Bóng đêm bao phủ xuống tùy quốc Hà Thành. Hà phủ trong ngoài đèn đuốc sáng tỏ. Hôm nay cửa phủ mở rộng, răng đèn kết hoa, tôi tớ buôn tàu bẩm báo, nhị tiểu thư trở về. Trong viện gã sai vặt cùng bọn hộ viện từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, nhị tiểu thư mỗi lần trở về nhà, tất có ban thưởng phân công, trong phủ tất nhiên là vui mừng náo nhiệt. Hà gia chỉ là hộ viện liền có 800 chi chúng, đều là tinh tráng hán tử. Cái này cũng chưa tính cái khác sản nghiệp công nhân làm thuê, có đốt lô luyện đan thợ thủ công, có loại thực linh trà đông người, càng có tại miệng núi lửa vận chuyển dung nham, ra hải bộ bớt, nước sâu thải châu lao lực. Nhiều như rừng, trên dưới gần 3000 người. Nhưng mà như vậy quy mô, cùng Hà gia sản nghiệp so sánh, còn không kịp 1/5. Hà gia còn kinh doanh Hà Thành bên trong rất nhiều mua bán, tiệm thợ rèn, quán rượu, tử quán, song bạc, cửa hàng săn sát, có thể nói bao quát vân vân. Nhưng mà nơi đây tất cả sản nghiệp đều quy về một người danh nghĩa, Hà gia nhị tiểu thư. Vị này quý nữ tuy không tu tiên tư chất, lại sâu đến Hà lao gia sủng ái, càng trời sinh một bộ kinh doanh giải mới. Hà Thành lấy Tây Nguyên vốn là nổi danh hoang vu chi địa, trải qua nàng những năm này kinh doanh, không ngờ trở thành Hà Thành mệnh mạch một trong. Ngoại trừ kinh thương cổ tay bên ngoài, càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là bối cảnh sau lưng của nàng. Nàng có ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, Hà gia Tam tiểu thư, bây giờ đã là sán núi tiên môn nhập môn đệ tử. Những năm gần đây, Tam tiểu thư tu vi tinh tiến thần tốc, tại trong môn thi đấu bên trong nhiều lần thả dị sắc, càng có nghe đồn nói nàng sẽ bị sán núi tiên môn tiên cử đến Thái Hoa tông tu hành. Theo những tin đồn này ngày càng hưng thịnh, Hà gia tại Hà Thành địa vị cũng càng thêm như mặt trời ban trưa. Mà chuyện này đối với Hà gia tỷ muội tình thâm ý trọng, quan hệ vững như kim thạch, chính là nhị tiểu thư vững chắc nhất cậy vào. Những này đại nhân vật gặp bữa, nguyên cùng bọn hắn những này hạ nhân cũng vô căn hệ. Đám người sở dĩ cảm niệm nhị tiểu thư, thực là bởi vì nàng đối đãi người thân dạy, phàm là tận tâm làm việc, ban thưởng chưa từng keo kiệt. Nơi đây tiền công vốn là cao hơn trong thành phần lớn gia tộc, càng khó hơn chính là thanh danh cực dai, chưa từng cùng người ký kết khế ước đỏ văn tự bán mình. Nói trắng ra, bọn hắn những này bán mình làm nô số khổ người, một khi vẽ lên khế ước đỏ, chính là đời đời kiếp kiếp biến thành gia nô, đời đời con cháu khó thoát tiện tịch, thành chủ nhà tiện tay có thể đánh giết bẩn. Nhưng nhị tiểu thư lập xuống quy củ lại gặp lại mặt trời, chỉ cần tích lũy bạc dòng tiền, bất luận kẻ nào đều có thể chuộc thân thu hồi văn tự bán mình. Tất cả mọi người có chút hy vọng. Một đỉnh gấm tiệu ở trước cửa phủ chậm rãi dừng lại, phía sau đi theo mấy chục đỡ chứa đầy xe ngựa. Đám người lập tức vui mừng bắt đầu, cùng kêu lên hô to, nhị tiểu thư. Cửa ra vào mặc dù đã chen vai thích cánh, chen lấn chật như nêm hối, lại không một người dám tới gần xe ngựa nửa bước. Chen vai thích cánh, chen thành bức tường người. Kia cố kiệu trực tiếp nhấc vào trong phủ, để rất nhiều muốn thấy một lần phong thái mới tới hạ nhân hơi cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nghe nói nhị tiểu thư không chỉ có thiện tâm như Bồ Tát, sống lại đến toàn thân trắng như tuyết, như là một tôn ngọc quan âm. Như vậy hình dung tự nhiên không phải bọn hắn bực này hạ nhân dám nói bừa, chính là Hà Thành quý nhân trong vòng lưu truyền đánh giá. A gia, ngài chớ đẩy. Trong đám người truyền đến một tiếng non nớt phàn nàn, A gia, ngươi cũng không phải chưa thấy qua nhị tiểu thư. Sao có thể, ngươi mỗi ngày ăn thịt heo, cũng không gặp ngươi chán ăn. Tốt gia hỏa, A gia ngươi đem nhị tiểu thư so sánh cái gì, vẫn là nói ăn được nhị tiểu thư, chẳng lẽ lại còn muốn nếm nhị tiểu thư tư vị? Xuyệt. Ngươi cũng đừng hại chết ngươi A gia, muốn ăn ngươi A gia bữa tiệc. Mới vừa nói nam đồng khanh khách cười không ngừng. Nói chuyện trên ở phía sau lão nhân cùng Tôn Nhi. Lão nhân phí hết chín châu hai hổ chi lực mới gạt ra đống người, thuận tay đem 7-8 tuổi tiểu đồng cũng túm ra. Thân hình hắn gầy gò, trong tay cầm cán hàn tẩu hút thuốc, hai đầu lông mày đã có tự ái, cũng cất giấu mấy phần trải qua lối đời khôn khéo. Tiểu đồng lại ngày thường khỏe mạnh cáo khỉnh. Lúc này, một cái áo xanh nha hoàn đội vàng chạy đến, cái chán còn thấm lấy mồ hôi dị. Tiểu đồng thấy một lần nha hoàn này, ngược lại là đội vàng tinh thần kêu một tiếng, dung tỉ tỉ. Đây là Hà phủ nha hoàn, đừng nhưng nói là nha hoàn, đều là có thể tại nhị tiểu thư trước mặt lộ mặt người. So với trong viện quản sự quyền lợi cùng mặt mũi lớn rất nhiều. Phí lão, nhưng làm ta dễ tìm. Cứu trở về một cái ra biển người đáng thương, vừa mới nhấc trở về. Phí lão, nhìn xem còn có hay không cứu. Tên là Phí lão lao nhân, là Hà phủ ít có y sư, lâu dài ở trên biển làm nghề y, tăng thêm từng có đi qua trung thổ vũ châu trải qua. Tại Hà phủ bên trong có mấy phần thanh danh. Tiểu đồng tên là, tịch thập ngũ là Phí lão từ trên biển nhặt về. Về phần tại sao không đi theo lão nhân họ, Phí lão cũng có chính mình thuyết pháp, mạng của hắn khổ, đừng cùng hắn đồng dạng cả một đời chịu tội. Tháng chạp 15 nhặt, cũng gọi tịch thập ngũ. Phí lão lại vẫn là không đội không chậm, phụ dung cô đường, cái này canh giờ như còn không có cứu, đáng chết đã sớm đi gặp hải vương gia, như còn sống, đó cũng là mạng hắn không có đến biệt lộ. Hà gia mỗi lần ra du học về đến, như vậy cứu lên người chết chìm không phải số ít, có thể cứu trở về, cũng có thể cứu không trở lại. Nha hoàn phụ dung liền đội vàng kéo hắn, là nhị tiểu thư tự mình mở miệng, trong nội viện cao tỷ tỷ cố ý phân phó. Phí lão, ngài mau mau đi, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt. Nhị tiểu thư. Phí lão nghe vậy giật mình, liền thân cái khác tiểu đồng cũng thấp giọng hô lên tiếng. Ba người vội vàng leo lên xe ngựa. Phí lão ngồi dựa vào chỉ có trong nhà quản sự mới có tư cách cưỡi xe ngựa, cảm giác chia làm thoải mái dễ chịu. Lôi kéo ngựa cũng không phải phổ thông ngựa, chính là có thể chạy tại mặt biển ngựa thủy câu. Tịch thập ngũ càng là khuôn mặt nhỏ căng cứng, sợ là không nín được cười, sờ lấy trong xe ngựa trang trí. Phí lão đều không có cưỡi qua, tịch thập ngũ càng là trong mộng lãng qua, lộ ra cẩn thận nghiêm túc. Lão nhân lúc này mới bừng tỉnh, chắc là nhị tiểu thư ở trên biển tận mắt gặp phải, mới đặc biệt lên tiếng. Quý nhân một câu phân phó, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Dĩ vãng cái này sự tình mặc dù cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ từng có như vậy chiến trận. Không bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, đã đi tới Hà gia ngoại viện một chỗ khách phòng. Trong phòng giường, phía trên nằm cái hôn mê bất tỉnh người. Trung quanh tụ mấy người, trong đó một tên áo xanh nha hoàn gặp Phí lão đến, vội vàng ngoắc kêu gọi, "Bên này, nhanh bên này." Tịch thập ngũ còn có chút lưu luyến không rời nhảy xuống xe ngựa, gấp theo sau, đi vào gian phòng, tò mò nhìn về phía trên giường kia hôn mê bất tỉnh bóng người. Bên ngoài bao vây lấy chăn mền, chỉ lộ ra một cái mọc ra tóc đen đầu. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm, như là bị ngâm lâu củ cải, bờ môi không có một tia huyết sắc, nhìn bộ dáng 17-18 tuổi bộ dáng. Tướng mạo bản tính đoan chính, có thể trên trán lại giống như là bị lửa đốt qua, nằm ngang một đạo rộng cỡ ngón tay dài nhỏ vết sẹo. Tịch thập ngũ nói thầm trong lòng, người này sợ là không cứu nổi, tám thành nhịn không quá đi. Phí lão tiến lên cẩn thận chú đáo, đưa tay gỡ ra mắt của hắn ra, lại dựng một lát mạch, lập tức lắc đầu. Nha hoàn thấy thế, trong lòng cũng minh bạch 7-8 phần. Đây vốn là trong dự liệu, chỉ là nếu có thể cứu sống, có lẽ còn có thể nhị tiểu thư trước mặt lấy cái tạm thưởng. Bây giờ đã hết cách xoay chuyển, cũng là không cần để nhị tiểu thư bằng thêm ưu phiền. Đã như vậy, liền đem thi thể thích đáng xử trí. Lời còn chưa dứt, Phí lão đang muốn đem tay của thanh niên nhét về bị bên trong, lại đống nhiên dừng lại, chờ một cái. Hắn lại cái kia băng lãnh bàn tay bên trong, cảm nhận được đầu ngón tay hơi động một chút, còn có thể cứu. Phí lão đội vàng chào hỏi người đem người bị thương mang tới trong phòng, lại sai người nổi lên nước nóng. Một phen bận rộn, cho đến đêm dài, tiếp cứu trở về thanh niên được an trí tại đựng đầy nước nóng trong thùng gỗ. Nha hoàn cùng cái khác nô bộc đều đã tản đi, chỉ có tịch thập ngũ vẫn hầu ở tổ phụ bên cạnh. A gia, người này thật có thể cứu sống sao? Nói không chính xác. Chương 719, vẽ tiêu một đời, lấy tên mùng một. Hai chương 719, vẽ tiêu một đời, lấy tên mùng một. Vậy chúng ta không phải toi công bận rộn rồi? Cái gì gọi là toi công bận rộn? Phí lão gõ gõ tẩu thuốc, 15A, ngươi phải học thông minh cơ linh một chút. Mới nha hoàng kia nhìn thấy không? Đây chính là nhị tiểu thư tiếp thân thị nữ. Hôm nay lần này bất vả, ngươi lại nhìn xem, ngày mai ban thưởng nhất định không thể thiếu. A tiểu đồng kéo lớn âm điệu, nhìn về phía trong thùng gỗ thanh niên. Không thể không nói, người này trừ ra kia một đạo vết sẹo bên ngoài, có chút phá hư mỹ cảm bên ngoài, cả người thực sự dáng rất tuấn. Nếu là chính mình có như vậy tướng mạo, có phải hay không cũng không cần đi hái linh quáng. Hôm sau, trên giường người vẫn chưa thức tỉnh. Lại qua một ngày, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, chỉ có tâm mạch vẫn còn tồn tại khẽ nhúc nhích. Đợi cho ngày thứ năm, thanh niên vẫn là hôn mê bất tỉnh. Phí lão lắc đầu, xem ra là không có trông cậy vào. Năm ngày không ăn không uống, người tốt đều nhịn không được, huống chi hắn như vậy nửa chết nửa sống thân thể. Đi cùng phụ dung cô nương nói một tiếng đi, lão phu cũng bất lực. Tìm người chôn, hoặc là đốt đi a dứt lời, hắn mang theo tiểu đồng đang muốn đi ra ngoài. Đại đỉnh gõ vang phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Chu Cảnh bỏ mình. Du khách hơi kinh ngạc, cái này Chu Cảnh liền như vậy bỏ mình, mà lại đây cũng quá đột nhiên đi. Thế nhưng là, thật muốn xuất hiện loại này tình huống dựa theo trước đó đạo lý tới nói, hẳn là sẽ xuất hiện nhắc nhở tuyển hạng. Tại sao không có đụng tới? Mà lại, kết thúc như vậy đột nhiên. Không đúng, thiên nhân chuyển sinh mô phỏng cũng không có kết thúc, chỉ cần chuyển sinh người bỏ mình, theo lý tới nói liền sẽ trực tiếp hiện phía dưới văn tự. Sẽ đem một thế này bàn thưởng kết toán. Du khách đợi một hồi, nhưng không có động tĩnh. A đỉnh, kẹp lại rồi. Đương, đại đỉnh gõ vang, sau một lát phía trên văn tự chậm rãi xuất hiện. Chu Cảnh bỏ mình, hắn ẩn tàng mệnh cách, thiền minh cả đời, phải chăng có thể sử dụng. Du khách ngược lại là nhớ tới, một thế này bắt đầu trừ ra tự mang thiên phú, thế chi kỳ tài, bẩm sinh người bên trong thủ, đối với tu hành có kỳ dị thiên phú, loại suy, thôi diễn trong lòng. Còn có một cái ẩn tàng mệnh cách, đều không thể xem xét. Hiện tại có thể tra xét sao? Thiền minh cả đời, người như thiền minh, minh tận cả đời, bỏ mình về sau có thể lấy được làm lại cơ duyên, lại lần nữa phục sinh. Sử dụng điều kiện, tốn hao một lần tự mình tham dự. Hạn chế, thiền minh cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, chuyển sinh sau đem khuyết tổn bộ phận lục thần, tu vi, nhục thể, cần 10 năm thời gian mới có thể tu bổ hoàn chỉnh. Phải chăng sử dụng thiền minh cả đời? Du khách cũng không có đến tụ cùng, tốn hao một lần tự mình tham dự, đổi lấy Chu Cảnh tiếp tục mở đất cái này côn hư giới. Lần tiếp theo chuyển sinh, cũng không nhất định có thể rút đến lần này mệnh cách. Còn có Chu Cảnh tại đời này bên trong cơ hồ đã vô địch, lại được thiên đế tâm kinh đã chỉ thiếu chút nữa chính là đại đạo kim đan cảnh giới, như thế lớn như thế, sao có thể từ bỏ? Chỉ cần Chu Cảnh tiến thêm một bước, đột phá đại đạo kim đan, càng là đưa thân vô thượng đại tông sư cảnh giới. Du khách không dám tưởng tượng, một thế này hắn kết toán lần này thiên nhân chuyển sinh sẽ có bao nhiêu đại thu hoạch. Nói không chừng nhất cử đột phá thiên đạo trúc cơ về sau, lần nữa vượt qua một bước thiên thê cảnh giới. Bao không lỗ. Du khách trực tiếp lựa chọn. Sử dụng. Đại đỉnh lần nữa gõ vang, rung động vô tận hư không. Mệnh cách kia một hàng chữ thiền minh cả đời trực tiếp biến thành kim quang dần dần biến mất. Phía trên văn tự dần dần hiện hóa. Thời gian, thiên đế bảo khố mở ra nửa năm sau địa điểm, Đông Hải cảnh Thái Hoa tông hạt vực sản núi tiên môn quyền sở hữu đêm tùy quốc hà thành hạ phủ ngươi ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn như tương, trong thoáng chốc cũng không biết chính mình là ai, người ở chỗ nào mới mở mắt dò xét trong phòng bài biện, một trận mãnh liệt mê muội liền lại lần nữa đánh tới ngươi lại một lần lâm vào ưu ám đợi ngươi lần nữa khôi phục ý thức, đang nằm tại trên giường, bên cạnh vây quanh một già một trẻ hai người a ra, người này có phải hay không không chết sạch sẽ. Nói bậy bạ gì đó, là sống đến đây. Tiểu Đồng nghe vậy nết miệng cười một tiếng. Khu khu, lão nhân vội vàng đem thuốc lá sợi trên mặt đất gõ tắt, xem ra là thật sống lại, sợ là để khói bị sập cho. Mau đưa nấu xong nước cơm bưng tới. Người khó khăn mở hai mắt ra, tầm mắt như trong gió nến tàn chập chờn bất định, chỉ có lẻ tẻ sáng ngời lấp lóe. Theo mí mắt càng thêm nặng nề, ngươi lại lần nữa lâm vào ưu ám. A ra, hắn lại không động tĩnh. Gạo này canh ta uống A Lưu cho ta một ngụm. Sau nửa tháng kia thiếu niên mặc dù đã chân chính thức tỉnh, lại miệng không thể nói, ánh mắt cũng thường vướng víu vô thần A ra, xong, người này sợ là người công. Ở giữa Hà gia nhị tiểu thư thiếp thân nha hoàn tới qua hai bề, cho phí lao mang hộ chút thưởng ngân tại hỏi đến mấy lần cái này hôn mê thiếu niên tình trạng về sau, liền lại chưa hiện thân về phần thiếu niên lai lịch, tất nhiên là hỏi qua có thể cái này cứu trở về thiếu niên chất phát dị thường, vô luận gật đầu lắc đầu, đều là hỏi gì cũng không biết nha hoàn phụ dung ngược lại là nhiều tới mấy chuyến, tịch thập ngũ phân biệt rõ ra chút tư vị, hơn phân nửa là bởi vì nam tử. Nay ngày thường thật có mấy phần khôi ngô bất quá mấy ngày nay nàng cũng không tới. Dù sao, ai sẽ cả ngày cùng một cái ngu dại người vãng lai đâu. Tịch thập ngũ nhìn xem thiếu niên một cả ngày an vị tại trên giường, yên lặng không nói, chừng chừng nhìn xem một chỗ. A ra, phế đi, hắn được bệnh tương tư. A ra, kịch bản bên trong không phải nói, hỏi thế gian tình tình ái ái, thẳng dạy người sinh tử hệ thể, cơm nước không bảo. Đây là chứng mất hồn, trong biển ngâm lâu, đầu óc hư mất. A ra, còn có thể chữa khỏi sao? Nói không chính xác. Có lẽ mấy năm, có lẽ vài chục năm. Cũng có thể là đời này cứ như vậy. Tịch thập ngũ thở dài, cứu trở về một cái kẻ ngu. Phí lao ngồi trên ngưỡng cửa, rút miệng thuốc lá sợi nói, người sống liền không tệ. Lại tới nửa tháng. Kia cứu trở về nam tử vẫn như cũ si si ngốc đốc. Theo lẽ thường, như vậy người vô dụng sớm nên trục xuất phủ đi nhưng là, dù sao cũng là nhị tiểu thư mở kim cầu, liền lưu tại trong phủ làm việc. Hắn được an trí tại hái núi phòng vừa cùng phí lao một chỗ. Phí lao trừ ra y sư bên ngoài, chính là tại hái núi trong phòng làm việc. Hà phủ đăng ký nam tử danh tự, phí lao hỏi mấy lần cũng không có trả lời. Liền nghĩ đến một cái tên cho hắn, Sơ Nhất. Sơ Nhất cứu trở về mệnh mà. Chương 720, khai sân phòng, đại thông cửa hàng, hạ đậu. Chương 720, khai sân phòng, đại thông cửa hàng, hạ đậu. Tịch thập ngũ ở một bên liên tục khoát tay, vui tươi hớn hở nói, tốt. A ra danh tự này lên được rượu. Thường nói, trốn được Sơ Nhất, tránh không khỏi 15 nhà. A ra, nếu không để Sơ Nhất nhận ta làm đại ca được, về sau ta bảo bọc hắn. Phí lao đưa tay một tẩu hút thuốc gõ đi qua, ngươi mới bao nhiêu lớn, hắn bao lớn. Khi hỉ, không có đánh lấy tịch thập ngũ linh hoạt tránh ra. Phí lao quay đầu nhìn về ánh mắt trống rỗng Sơ Nhất, than nhẹ một tiếng, ngươi hoa nhi này. Mệnh cũng không tốt a, Hà gia mặc dù mướn không ít đứa ở cùng bán mình nô bụng, nhưng cái này khai sơn phòng cuối cùng không phải thiệt đường. Ở chỗ này như không có mấy phần cốt khéo, không ai chiều ứng, sợ là muốn bị gặm đến không còn sót cả xương. Tịch thập ngũ giống như là đọc hiểu A gia thân sắc, xích lại gần thấp giọng nói, A gia, đằng trước bạc đã tới tay chúng ta cũng nên đường ai nấy đi. Ngài không thường nói sao, giang hồ quy củ, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc buộc. Phí lao mặc mặc hút một hơi thuốc, trầm ngâm một lát, rốt cục phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Tịch thập ngũ lúc này mới yên lòng lại, hắn sợ nhất A gia lên thiệt tâm, thua thiệt là A gia. Hai người ly khai. Tiểu Đông lúc gần đi, trở về nhìn một cái, ngồi tại trên giường thiếu niên, tựa hồ có phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Thiên quang chiếu xéo nhập phòng, chiếu ra thiếu niên tuấn tú hình dáng cùng trội hơn thân hình, chỉ tiếp cặp mắt kia trống rông vô thần. Quả thực đáng tiếc. A gia, ta không phải muốn đi sao? Tại sao lại trở về? Tịch thập ngũ gặp Phí lao đống nhiên quay người trở về trong phòng, vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn. A gia, ngài đây là muốn làm cái gì? Phí lao không nói, chỉ thẳng đi đến bên nhà bếp, đưa tay trà sát chút nhỏ nổi, lại về thành khối than tuổi. Hắn trở lại giường trước mặt thiếu niên, đem tia đen sám bôi lên thiếu niên gương mặt, lại đem nguyên bản chỉnh tề tóc xoa lộn xộn không chịu nổi. Trong nháy mắt, một trương thanh tuấn gương mặt liền bị che đậy tại đen xì than sám phía dưới. Lại đem thiếu niên quần áo cởi xuống, đổi lại chính mình áo gai, lúc này mới gật đầu. Cho ngươi. Quên đi thôi, A ra ngươi tiến qua tải, lại mặc. Ngươi liền không thể trông mong điểm tốt. Thiếu niên hôn mê cứu trở về sau. Hà gia nha hoàn cho hắn chuẩn bị một bộ mới y phục, nếu là nhị tiểu thư chi phí tự nhiên không phải hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Tịch thập ngũ bắt đầu, A gia, chúng ta có phải hay không có chút ngông qua nhổ lông, quần áo đều cho Sơ Nhất thuận đi. Ngươi biết cái gì? Phí lao cầm quần áo lưu loát cuốn lên, thấp giọng nói, ta đây là tại cứu hắn. Gặp trong phòng không người, thanh âm hắn lại đè nén mấy phần, Hà phủ là cái gì địa phương? Ăn người không nhà xương đại viện. Sơ Nhất ngày thường bộ dáng này, lại si si ngốc ngốc. Chớ nói mấy ngày trước đây những nha hoàn kia, chính là trong phủ quản sự, kiện bộ, cái nào là đèn đã cạn dầu. hắn như cứ như vậy làm sạch sẽ tỉnh giữ lại, sẽ rơi vào kết cục gì, ngươi có nghĩ tới không? Tịch Thập Ngũ một mặt mờ mịt, nhưng quản sự không đều là nam nhân sao? Phí Lao hít một hơi thuốc lá, thôn Vân Thổ Vũ nói, ngươi cái này ngốc tiểu tử, lớn lên liền minh bạch. Ở trên đời này, bất luận nam nữ, ngày thường quá tốt nhưng lại bất lực tự vệ, vốn là loại sai lầm. Đi thôi, đi thôi. Phí Lao nhìn đồng dạng trên giường thiếu niên, lắc đầu, được rồi, đi, phú quý có mệnh đi. Hôm sau, Hà phủ khai sơn phòng quản sự, dẫn ngươi đi bờ biển vạn mỏ phía trên khai sơn phòng. Cái gọi là khai sơn phòng, kỳ thực là xâm nhập núi lửa nội địa khai thác dương hỏa chi vật này tuy là hạ phẩm linh dược, lại là Thái Hoa Tông thuần dương công tu luyện phụ tá chi vật. Dương hỏa chi tại tu tiên giới bên trong cơ hồ cũng không đủ cầu, nhất là đối với hạ tông mà nói, càng là lâu dài khan hiếm tài nguyên. Hà thành xung quanh núi lửa trải rộng, thêm nữa Hà phủ nhị tiểu thư cố ý mở rộng trồng trọt, bây giờ cái này dương hỏa chi đã dần dần trở thành Hà gia sản nghiệp trụ cột. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khai sơn phòng chỗ mời chào lao lực số lượng nhất là to lớn, mà chết ở nơi đây nhân số cũng đồng dạng kinh người. Núi lửa nội bộ đuổi mù tràn ngập, linh khí mỏng manh, càng hung hiểm chính là trong hầm mộ địa hỏa hoạt động hoàn toàn không có định số, thường có đột phát dâng trào. Cho dù bước vào người tu hành, tiến vào nơi đây cũng cần phải cẩn thận. Nhưng cái này việc phải làm đối với tu hành người mà nói, ngắt lấy dương hỏa chi đoạt được thực sự ít ỏi, căn bản chẳng thèm ngó tới. Chỉ có kia phàm nhân mới có thể bị coi là hao tài, lấp nhập mảnh này liệt diễm địa ngục. Nguyên nhân chính là nguy hiểm trung điểm, khai sơn phòng mới thành Hà gia bảy đại trong phòng tiền công cho đến cao nhất một chỗ. Phí Lao bây giờ cũng ở chỗ này, bất quá hắn đã là lao giang hồ, đã sớm không tiến núi lửa nội bộ mạo hiểm, chỉ làm chút dương hỏa chi nhập kho thoải mái công việc. Hắn có thể ở chỗ này được hưởng thanh danh, chính là bởi vì khai sơn phòng bên trong có rất ít người có thể sống quá 30 năm. Chớ nói 20 năm, chính là chịu đựng hết 10 năm, cũng đã là phượng mao lân giác. Núi lửa hoạt động tấp nập, một khi tiến vào quan mỏ, liền có thể vĩnh viễn không ngày về, cửa hàng cũng thường vô cớ đổ sụp, càng là đoạn tuyệt sinh lộ. Trừ cái đó ra, trong động đuổi mù tràn ngập, ở lâu trong đó người, không phải nhiễm lên ho lao, chính là mắc cái khác bệnh hiểm nghèo. Rất nhiều thợ mỏ hơi lớn tuổi, liền sẽ đột nhiên tiểu tiện bế tắc, hai chân chết lặng, tiếp theo toàn thân cấp tốc chuyển biến xấu, không ra mấy tháng liền thống khổ qua đời. Hà gia từng mời người chẩn trị, kết luận là bụi xâm nhập phế phủ, tiến tới lan tràn toàn thân, xương này chứng là nham bệnh không có thuốc chữa. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, bị bệnh người không phải số ít. Cơ hồ cách mỗi 5-6 năm, 20 người khai sơn công bên trong liền có 3-4 người bởi vì nham bệnh mà chết. Từ đó về sau, không ít thợ mỏ nhau nhau nghĩ cách điều ly khai núi phòng. Hà gia bất đắc dĩ, đành phải lần nữa để cao nơi đây tiền công. Phí Lao lại là trong đó kỳ nhân, hắn ở chỗ này làm 30 năm khai sơn công, không có bất luận cái gì ho lao, nham bệnh, ngày nót tư mừng. Một tới hai đi, Phí Lao không chỉ có thụ Hà phủ ngợi khen, lại đem hắn từ khai sơn công bên trong điều ra tới. Cái khác khai sơn công đều đối với hắn có mấy phần kính ý, cũng là chính hy vọng có thể còn sống đi tới, có cái hy vọng. Ngươi cũng bị an bài tiến vào khai sơn phòng. Đầu một tháng không có tiền công ấn quy củ cần để lên một tháng. Thẳng đến tháng thứ 20 nhật nguyện mọi nguồn, mới có thể cấp cho tiền tháng. Quản sự dẫn ngươi đi đến một vị thanh y nha hoàng trước mặt, cung kính nói, Dung cô nương, đây là mới tới, tên là Sở Nhất. Hà gia nội thiết bảy phòng, khai sơn phòng, xuống biển phòng, Thái Châu phòng, đều về nhị tiểu thư còn hạn. Trừ các phòng chủ phòng bên ngoài, nhị tiểu thư sẽ còn phái hạ một tên áo tím nha hoàn, phụ trách khoản cùng phụ tá sự vụ. Áo tím phía dưới thiết áo lam nha hoàn, xuống chút nữa phân công đến khai sơn phòng các đội, chính là thanh y nha hoàn. Những nha hoàn này đã là nhị tiểu thư thay mắt, cũng đại biểu cho nàng mặt mũi, không người dám tùy tiện đắc tội. Trước mắt vị này thanh y nha hoàn tên gọi Phụ Dung, cùng Phí Lao cùng thuộc khai sơn phòng. Tháng trước chính là nàng truyền lời cho Phí Lao, mới cứu ngươi. Chương 720, khai sơn phòng, đại thông cửa hàng, hạ động. Hai chương 720, khai sơn phòng, đại thông cửa hàng, hạ động. Phù Dung nhìn một chút phía sau thiếu niên, mặt không biểu lộ, hai mắt sinh ngốc, đi đường hai cánh tay cũng không đong đưa. Quản sự vội vàng đi vào thấp giọng nói, người này đầu óc không dùng được. Tiền công sự tình. Hán ngữ khí lấy lòng, không bằng thích hợp giảm chút, cũng coi là nhị tiểu thư tiết kiệm chi tiêu. Toàn bằng cô nương định đoạt. Phù Dung sao lại không hiểu ý vị của nó. Cái này thiếu niên đã ngu dại, tiền công vốn cũng không tất như thường lệ cấp cho, nói không chừng ngày nào liền táng thân núi lửa, lại có ai sẽ để ý. Tiền công mức chỉ cần trong danh sách trên một bút phát họa, lại trải qua Hà phủ đăng ký, liền có thể lãnh ngân lượng. Về phần số tiền kia cuối cùng hướng chạy nơi nào, không người hỏi đến. Phù Dung tại khai sơn phòng mấy năm, sớm đã thông thạo trong đó môn đạo. Nàng liếc mắt trên mặt thiếu niên đen xám cùng rối tung tóc, hơi chút trầm âm, nói, người này dù sao cũng là nhị tiểu thư tự mình cứu. Nói, liền tại sổ sách trên đặt bút, nhớ kỹ bình thường giá tiền công. Lời vừa nói ra, thường quản sự lập tức sửng sốt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hoảng hốt vội nói, cái này, nhị tiểu thư. Tiểu nhân thực sự không biết Phù Dung lại không lắm để ý, chỉ thản nhiên nói, nhị tiểu thư lúc ra biển tự tay cứu, còn thân hơn miệng dặn dò muốn sống tốt an trí. Nàng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc đúng là cái kẻ ngu, nếu không phần này cơ duyên, vốn nên rất có tiền đồ. Nàng lúc trước đối với chuyện này như thế để bụng, tự nhiên khác có nguyên do, bên trong Hà phủ sớm có tiền lệ, phàm bị nhị tiểu thư cứu trở về người, nhiều được an bài tiến nội phủ cận vệ. Huống chi lần này cứu thiếu niên tướng mạo xuất chúng, khó nén hắn tuấn giật chi tư, xa không phải khai sơn phòng bên trong những cái kia thô hán có thể so sánh. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra chút suy nghĩ, dù sao mình chưa thành ra. Vốn nghĩ ngày sau hoa chút tiền bạc chuẩn bị, năm áo tím tỉ tỉ thay truyền lời, chỉ nói được cứu người muốn ở trước mặt khấu tạ tiểu thư ân tình. Lấy cái này thiếu niên tướng mạo, nhị tiểu thư nói không chừng sẽ nhìn với con mắt khác, giúp cho trọng dụng. đáng tiếc, bây giờ hắn không chỉ có thân hoạn mất hồn chứng, càng bị đưa vào cái này Diêm Vương điện cửa ra vào khai sơn phòng. Thường quản sự, dẫn hắn đi xuống đi. Phù Dung nhàn nhạt lườm quản sự liếc mắt, nói, đã là nhị tiểu thư tự mình cứu người, ngươi tự nhiên nắm chắc phân tức. Miễn cho ngày sau nhị tiểu thư hỏi, bị người bên ngoài bàn lộng thị phi. Giọng nói của nàng tuy nhỏ, lại mang theo cảnh cáo ý vị, hậu quả kia, ngươi có thể minh bạch. Thường quản sự liên tục không lời, không dám không dám, đa tạ Dung cô nương đề điểm. Thanh y nha hoàn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Thường quản sự dẫn ngươi một đường đi hướng khai sơn phòng hậu đường, nhận quần áo cùng rửa mặt dụng cụ. Trở về thoáng nhìn sau lưng thiếu niên kia trống rỗng ánh mắt, lại nghĩ tới mới suýt nữa bởi vì hắn rước họa vào thân, trong lòng một cô vô danh lửa cháy. Hắn nhấc chân muốn đạp, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới phủ Dung khuyên bảo, đành phải cứ thế mà dừng tình thế, thử lạnh một tiếng, tức giật quát, đuổi theo. Phía sau thiếu niên khẽ ngẩng đầu. Một đường mà đến, trước mặt là rừng chân chi địa, chính là một loạt thạch ốc. Thường quản sự nắm lỗ mũi, đi vào một gian trong phòng, bên trong khí tức hôi thối, một cỗ gay mũi mùi mồ hôi, tia sáng lờ mờ, nóng bức không được, chính là đại thông cửa hàng, có thể ngủ mười mấy người. Mấy đầu hán tử phần lớn ở trần, tiếng ngáy chân tiên ngủ say. Có khác mấy người cuộn tại nơi hẻo lánh, một bên hút thuốc, một bên đánh lấy lá bài. Từ núi lửa vặn bỏ trở về người, phần lớn sớm đã tình trạng kiệt sức, ngoại trừ mê man, rốt cuộc để không nổi nửa điểm lực khí. Tình vậy mấy người trông thấy quản sự, ngược lại là liền đội vàng đứng lên. Đáng tiếc, thường quản sự nửa điểm đều không muốn ở chỗ này, chỉ một cái trống không giường chiếu nói, ngươi về sau ngủ nơi này. Lại che mũi nói, mấy người các ngươi mắt con, về sau đừng khi dễ hắn. Không phải, đừng trách lao tử chưa nói qua. Trong phòng lại tỉnh mấy người, thanh âm mập mờ nói, biết rõ, thường ca. Thường quản sự bắt được còn tại vây quanh đánh bài nói, Trần Trung đại hán, Lý Bưu, nghe không? Bị gọi Lý Bưu hán tử, lưng hùm vai gấu, phía sau là văn một đầu hắc hổ, mặt vồng, mặt mày rất hung. Hắn có chút không tình nguyện đứng dậy, lúc này mới cười nói, biết rõ, thường ca. Lý Bưu là cường nhân trong phòng căn này, thân thể cường tráng, tính tình bạo, không có người không sợ hắn. Thường quản sự nhẹ gật đầu, lúc này mới đi ra trong phòng, vừa mới bước ra, liền tại cửa ra vào gắt một cái, không phải người ngu địa phương. Thiếu niên không nhúc đích, ngồi tại vừa mới chỉ cho giường của hắn trên giường. Lý Bưu thấy thế, ngược lại là sinh ra mấy phần hiếu kỳ, xích lại gần dò xét. Gặp cái này hai mắt thiếu niên trống rỗng, thần quang tăng dã, hắn đưa tay đẩy một cái, quắc, gọi ngươi đấy, có nghe thấy không? Thiếu niên vẫn không có phản ứng. Lý Bưu lại đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Thường cạo băng cột đầu tới, chẳng lẽ lại là cái kẻ ngu? Thường quản sự từng có thường cạo đầu biệt hiệu, cái này cũng cùng hắn làm việc, người nhận tâm đen. Hắn hùng hùng hổ hổ, còn nói cái gì đêm nay có oan đại đầu mời khách. Cao hứng hụt một trận. Mở tối có mấy người bị đánh thức, thăm dò lườm vài lần, lại lùi về ổ chăn, lẩm bẩm, một cái kẻ ngu, ở chỗ này có thể sống không dài. Lý Bưu cũng mất hào hứng, đem bài ném một cái, chui vào chăn. Trong phòng rất nhanh lại vang lên liên tiếp tiếng ấy. Thiếu niên trong mắt hình như có vi quang chợt lóe lên, lập tức mặc nằm lại trên giường, ngửa mặt nhìn qua đen như mực nóc nhà. Đại thông cửa hàng phân trên dưới hai tầng, mỗi một tấc địa phương đều đầy áp người, oi bức đến mức liền xoay người đều gian nan. Trong đêm nếu là nhớ tới thân, không phải đánh thức người bên cạnh, mới có thể miễn cưỡng chuyển ra lỗ hổng. Thiếu niên trong mắt không mang, chỉ là tĩnh tĩnh mở mắt, nhắm mắt mặc cho thời gian tại hắc ám bên trong trôi qua. Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cửa ra vào đồng la ken một tiếng gõ vang, đám người liền tại một mảnh trong yên lặng tiếng sột soạt bò lên. Khởi công, khởi công, khai công. Tất cả đứng lên. Đám người bị tiếng hò hét bừng tỉnh, một tên cầm trong tay trường tiên quản sự nhanh chân đi tiến, liếc mắt thoáng nhìn trên giường lại còn có người nằm, lập tức cả giận nói, khai sơn phòng quy củ cũng đều không hiểu. Đây là ai mang vào người? Lý Bưu bận bịu tiến lên giải thích, thiên quản sự, là mới tới, đầu óc có chút không thanh tỉnh. Xách roi quản sự đến gần xem xét, chỉ gặp kia thiếu niên vẫn ôm chặt lấy chăn mền, thẳng tắp nằm, không nhúc nhích. Nguyên lai là cái kẻ ngu. Trong lòng hắn lửa hết giận hơn phân nửa, chỉ phất phất tay, làm bắt đầu, nên hạ động. Chương 721, phúc hề họa chốt theo, muốn ra ngoài. Chương 721, phúc hề họa chốt theo, muốn ra ngoài. Khai sơn phòng, bính khu. Phòng giam âm thanh tại xương sớm bên trong đẩy ra, một đội người lần lượt chui vào quần mỏ. Mới còn buồn ngủ các hán tử, giờ phút này đều phấn chấn tinh thần. Lý Bưu đi ở đằng trước đầu, thô giọng hô, bảng hiệu đều sáng lên điểm. Đoạn này ở dưới là bờ biển khu mỏ vặn, núi lửa nhỏ, uy lực nhỏ. Hắn dừng một chút, thanh âm chìm chìm, có thể thổ chất mềm, dễ dàng sợ, các huynh đệ lưu thêm thần. Cái này 20 người đều thuộc về Lý Bưu quản, hắn là bỏ dài, tại mấy cái quản sự trước mặt cũng nói được lời nói, mỗi tháng tiền công so đồng dạng khai sơn công lấy thêm không ít. Có thể bỏ dài cũng không phải bạch làm, mỏ hạ vạn nhất xảy ra chuyện, hắn tuyệt không thể đầu một cái rút lui, nếu không rốt cuộc không ai phục hắn. Lý Bưu tính tình bạo, hai ba câu không hợp nhau liền vùng nằm đấm, không ít đem người đánh mặt mũi bầm dập. Có thể mỗi lần mỏ hạ xảy ra chuyện, hắn đều canh giữ ở cuối cùng, chưa từng bước xuống qua một cái huynh đệ. Chỉ bằng cái này, mọi người cam tâm tình nguyện cùng hắn. Hắn nhìn xem trên giường si ngốc thiếu niên, cùng thiên quản sự cầu cái tình, để ngươi nhiều nghỉ một ngày. Có thể chấp roi quản sự cười nhạo một tiếng, làm sao? Hắn là vợ ngươi, vẫn là ngươi em vợ. Chính là vợ ngươi tới, cho ra môn, nhét vào nóng hổi địa, cũng không được. Lý Bưu nhướng mày, thiên quản sự không phải loại này tính toán chi ly tử thủ quy của người. Thiên quản sự trầm giọng nói, khai sơn phòng quy củ, xấu không được. Têu lên, cùng một chỗ hạ. Thiên quản sự đến gần mấy bước đến bên người Lý Bưu, hạ giọng, giáp khu hôm qua náo loạn nhiễu loạn, có khai sơn công động thủ đánh quản sự, chết không ít người, trong đêm chạy ra biển. Hắn hơi ngừng một lát, lại nói, "Hôm nay Hà phủ cấp trên có người đến tra, không phải huynh đệ không bán ngươi mặt mũi này." Hắn dương mắt nhìn một chút Lý Bưu, trong ánh mắt cất giấu chút khác ý vị. Một cái quản sự phía dưới có nhị tam cái bỏ giải, khoảng 5-60 người. Quản sự mặt ngoài uy phong, có thể khai sơn phòng bên trong, cũng không phải chưa từng có phía dưới người động thủ đánh chết quản sự tiền lệ. Giữa hai cái này, chưa hề đều là hỗ trợ lẫn nhau, ân uy tịnh thi cân nhắc. Thiên quản sự lại nói, "Con em ngươi sự tình, ta đã tìm xong quan hệ, sang năm liền có thể tiến thải châu phòng." Lý Bưu lúc này mới sắc mặt vui mừng, vội vàng nói cảm ơn, đà tạ thiên quản sự. Thiên quản sự chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngu dại thiếu niên, "Têu cái gì? Ngươi không có lên tiếng." Thiên quản sự lật ra trong tay danh sách, sơ nhất, đuổi theo. Mỏ hầm lò phía trên trăm tên mình trần hán tử lít nha lít nhít hướng hầm trú ẩn dũng mãnh lao tới. Mọi người đều thân bôi bóng loáng phòng cháy cao, gánh vác gùi thuốc, tay cầm cùng chiều dài cánh tay kiếm sắt. Dương hỏa chi sinh tại núi lửa nội địa, trung quy là linh dược, không tầm thường nhân lực có thể tay không hái. Không phải dùng đặc chế dài kìm mới có thể cắt xong, lại cần lưu căn tuần cần, đối năm sau lại phát. Đây là khai sơn phòng quy củ, vì không tát ao bắt cá. Mỗi hái một lùm dương hỏa chi, tiền công bên trong liền thêm một bút bạc. Hái đến càng nhiều, đơn gốc bảng giá cũng từng cấp khác biệt, 50 bụi, 100 bụi, 153 bụi, đều có đẳng cấp. Nhưng nếu một tháng xuống tới, liền cơ sở nhất mức cũng không hái được, không chỉ có chút xu bạc không có, còn muốn lĩnh một trận roi. Mỗi tháng ngắt lấy đệ nhất, có thể được ngoài định mức khen thưởng, hạng chót, danh tự cũng sẽ bị gián tiếp thị chúng. Đây là Hà phủ nhị tiểu thư định ra quy củ, giữa tháng thiết thải chi hội khen ngợi khôi thủ, lấy vinh dự tương kích. Dân gia, thợ mỏ ở giữa ngươi truy ta đuổi, lẫn nhau cao thấp. Có thể gần đây Hà phủ sắp mở hái mức tăng lên gấp đôi, trên dưới thúc ép ngày gấp, quản sự cùng áo tím nha hoàn liên tiếp tạo áp lực, sự cố cũng liên tiếp không ngừng. Dù sao tại cái này quặng mỏ phía dưới, mỗi một bước đều đạp ở bên bờ sinh tử. Lý Bưu dẫn 20 tên hán tử, thuận dây thừng trượt vào chỗ sâu. Vừa hạ động, một cỗ khô nóng liền đập vào mặt đè xuống, buồn bực đến người thở không nổi. Người theo sát ở phía sau, Lý Bưu để ngươi một bước cũng đừng ly khai hắn bên cạnh thân. Trong động mỏ ánh lửa chập chờn, không khí khô nóng, cho bụi đập vào mặt. Đám người sớm đã dùng ẩm ướt băng gạc che kín miệng mũi, vùi đầu tiến lên. Càng đi chỗ sâu đi, vách động càng hiện lởm chởm, lối rẽ như mạng nhện lan tràn, thông hướng từng cái u ám xảo huyệt. Đường càng ngày càng hẹp, mấy người lại khó sống bay, chỉ có thể nối đuôi nhau mà đi. Đội ngũ đằng trước an bài 4 người mở đường, phía sau thì lưu người canh giữ ở cửa hàng, nhóm lửa ánh đến làm cảnh cáo, đến diệt tức hiểm đến, khi đó cái gì đều đừng quản, một mực ra bên ngoài chạy. Lý Bưu đưa thay sờ sờ vách động núi lửa bùn, xúc cảm ấm áp tinh tế tỉ mỉ, mang theo dính tính. Thần sắc hắn hơi chậm, sẽ không có chuyện gì. Thế hệ trước nói cửa hàng có canh, khẽ động lưu canh hôm nay là cái may mắn thời gian. Đám người nghe vậy đều cười, căng cứng thần kinh cũng hơi thả lỏng chút. Hạ mỏ nhìn núi, một cái quặng mỏ thường thường muốn hái trên một tháng ra mặt, có thể đụng tới loại này địa chất bình ổn, không dễ xảy ra chuyện tương đương với một tháng này đều có thể bình an vượt qua, ai có thể không sinh lòng may mắn. Nếu là bị phái đến núi lửa liên tiếp phát sinh chi địa, cũng phải chiếu xuống không lầm, đây là khai sơn phòng quy củ, chết sống có số, đều xem thiên ý. Lý Bưu cất giọng hô, vậy chúng ta liền sớm một chút hái xong, về sớm một chút, hạ mỏ là không thể ăn, nếu không trong động lạnh nóng đan sen, dễ dàng đau bụng tiêu ra máu, ai cũng gánh không được. Lý Bưu quay đầu nhìn kia trầm mặc thiếu niên, sơ nhất, tính ngươi vận khí tốt. Lại hướng đi vào trong, trên vách động dần dần hiện ra bụi bụi hỏa diễm linh chi, như dị sắc quần nấm tại lửa trên vách núi đá sinh trưởng. Đám người dùng cái kìm cắt xong, ném vào cái gùi bên trong. Bốn phương thông suốt trong hầm mỏ, đám người dần dần phân tán ra đến, riêng phần mình tìm đường hướng về phía trước. Người cùng Lý Bưu một đường, cũng là học xong cái kìm, chỉ là so với người bình thường phải chậm hơn rất nhiều. Mà lại, người hái dương hỏa chi, chưa từng hướng tự mình con cái sọt bên trong, luôn luôn quay người liền nhét vào Lý Bưu cái gùi. Lý Bưu bất đắc dĩ, chỉ có thể lần lượt đem ngươi nhét tới linh chi nhặt ra, một lần nữa thả lại lưng của ngươi cái sọt bên trong. Ngươi cũng học theo, lại đem hắn cái gùi bên trong dương hỏa chi để vào lưng của ngươi cái sọt bên trong. Còn dám cầm lão tử? Lý Bưu tức giận trong lòng, có thể vừa nhấc mắt, đối diện trên thiếu niên cặp kia trống rỗng mờ mịt con ngươi, hỏa khí cũng tản. Thôi, thật là một cái đồ đần. Một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu đi, không ngờ trên vách động dương hỏa chi lại càng thêm dày đặc, như hỏa vân lan tràn ra. Lý Bưu mặt lộ vẻ kinh hãi, cảnh tượng như vậy đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ cái này tới gần hòn đảo núi lửa, đúng là cái thượng phẩm cẩm dầu. Như đúng như đây, chuyến này hái xong, há không bù đắp được một năm tròn tiền công. Trong động các nơi lần lượt truyền đến kinh hô, lập tức hóa thành một mảnh mừng như điên ồn ào. Mọi người đều có phát hiện, từng cái đầy mặt hồng quang. Lý Bưu cũng không khỏi nết miệng cười một tiếng. Lần này không cần phải lo lắng lần này hạ động thu hoạch. Dương hỏa chi như thế phong nhiêu, liền liền tay kia chân bụng về thiếu niên, không bao lâu cũng tràn đầy cái gùi. Vào lúc giữa trưa, đám người theo thứ tự trèo dây thừng mà lên. Tin tức rất nhanh truyền ra, liền phụ trách này phiến khu mỏ cả mấy vị quản sự cũng nghe hỏi chạy đến, trên mặt đều mang không thể che hết ý cười. Như thế còn giàu, mấy năm cũng có gặp. Thiên quản sự cười nói, lần này động hái xong, ta mời các huynh đệ hảo hảo khoái hoạt một trận. Chu vi quản sự cùng khai sơn công nhau nhau quăng tới hâm mộ ánh mắt. Có thể gặp được chuyện tốt bực này, đầy đủ khai sơn phòng tại trên bàn rượu nói chuyện say xưa nhiều năm. Phí Lao mang theo tiểu đồng kiếm kê dương hỏa chi lúc, thoáng nhìn trong đội ngũ kia si si ngốc ngốc thiếu niên. Tịch thập ngũ đội vàng ngốc đều, sớ nhất. Sớ nhất. Ta là thập ngũ A. Có thể thiếu niên phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là an tĩnh xếp tại trong đội ngũ. Buổi chiều ăn non nê, đám người lần nữa hạ động. Tịch thập ngũ mừng khấp khởi đối Phí Lao nói, A gia, sơ nhất mệnh thật không tệ. Đầu về hạ động liền gặp gỡ bực này quặng dầu, một lần có thể chống đỡ người khác một năm đây. Phí lão lại nhìn qua bờ biển khu mỏ quặng kia vài tòa núi lửa, lại nhìn một chút hớn hở ra mặt đám người, chậm rãi lắc đầu. Chương 721, phúc hệ họa chỗ theo, muốn ra ngoài. Hai chương 721, phúc hệ họa chỗ theo, muốn ra ngoài. Họa hề phúc sở ỷ, phúc hệ họa chỗ nằm. Chuyện tốt đến cùng thường thường liền thành chuyện xấu, mà chuyện xấu cũng chưa chắc liền nhất định là xấu sự tình. A gia có ý tứ là ý của ta là, ngươi tiểu tử ít hỏi thăm, một mực ngắt lời, chuyên tâm kiểm kê, đừng nghĩ lời biếng. Tịch Thập Ngũ nét miệng cười một tiếng. Đảo mắt nửa tháng đi qua, Lý Bưu cái này một đội thu hoạch kinh người, ngắn ngủi nửa tháng hái đến dương hỏa chi, lại bù đắp được thường ngày nửa năm lượng. Tin tức truyền ra, liền khai sơn phòng áo tím nha hoàn đều bị kinh động, tự thân vì bọn hắn đưa tới thượng đẳng cơm chay. Trong phòng hơn 20 tên hán tử từng cái nhiệt tình mười phần. Nửa tháng này đến, Lý Bưu mỗi ngày trở về phòng chính là rượu thịt bao ăn no, nghỉ đủ tinh thần, ngày kế tiếp lại dẫn đầu hàm mỏ. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua. Người mỗi ngày đều có thể đem cái gùi hái đầy, mặc dù không kịp trong đội mấy cái kia hảo thủ, nhưng cũng có thể chống đỡ lên bình thường thợ mỏ 6, 7 tháng lượng. Lý Bưu dần dần phát hiện ngươi tuy có chút mù dại, có thể chỉ cần trước đó bàn giao rõ ràng, ngươi liền có thể tâm vô bằng vụ, hết sức chuyên chú đem một sự kiện làm được cực hạn. Ngươi toàn tâm toàn ý, ăn cơm liền chỉ ăn cơm, đi ngủ liền chỉ ngủ cảm giác, làm việc liền chỉ làm việc, liên phát ngốc đều hết sức chăm chú. Cả ngày yên lặng, chưa từng ngôn ngữ. Mới đầu Lý Bưu còn ngại cái này ngu dại thiếu niên là cái bưng hữu, bây giờ một tháng trôi qua, ngược lại là quen thuộc ngươi theo bên người. Hắn cũng không có cùng ngươi nói nhiều, dù sao ai sẽ cùng một cái người gô nói rông dài. Tự chuốc nhục nhã. Cùng phòng có người gặp thiếu niên ngu dại, liền động làm nhục suy nghĩ, sai khiến hắn hỗ trợ giặt quần áo. Thiếu niên mặc dù không hiểu, nhưng cũng theo dạng làm theo, ngồi xổm ở bên cạnh ao xoa bóp. Lý Bưu nhìn ở trong mắt, vốn định lên tiếng quát bảo ngưng lại, có thể lời đến quẹ miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. 7-8 ngày trôi qua. Ngày hôm đó Lý Bưu như thường hạ động, lại cảm giác trong động so ngày xưa càng khô nóng mấy phần. Dựa vào 3 năm mò ở dưới kinh nghiệm, hắn lập tức ngửi ra không tầm thường. Rồi tay lần mò vết đá, nguyên bản đặc dính ướt át đã biến mất không thấy. Các huynh đệ, hôm nay cẩn thận chút, tình huống không đúng. Hắn trầm giọng nói, chúng ta không hướng sâu đi. Đám người biết bản lãnh của hắn, nhao nhao gật đầu, riêng phần mình tản ra lấy quạng. Quạng mỏ chỗ sâu lối rẽ tung hành, Lý Bưu mang theo người một đường hướng về phía trước, càng đi càng cảm thấy kia cố khô nóng đập vào mặt bước người. Núi lửa muốn bạo phát. Mẹ nó, trên động. Hắn dừng lại bước chân, hướng chu vi giống lên một cú họng, rút lui. Đám người ngầm hiểu, nhao nhao phóng tới rủ xuống dây thừng chỗ leo lên phía trên. Lý Bưu nhìn chằm chằm cửa hang, gặp đại đa số người đều đã rút lui, cảm thấy an tâm một chút. Nhanh, đừng lề mề. Hắn nghiêm nghị thúc giục, ánh mắt quét qua, biến sắc, phát hiện thiếu đi một người, là hắn cùng thôn, Lý Quảng đâu? Người đi đây. Hắn, hướng chỗ sâu đi mẹ nó. Không phải nói hôm nay không chính xác đi sâu sao? Hắn mấy ngày nay tiền công toàn thua sạch, đội ba gỡ vốn Lý Bưu lập tức minh bạch, cũng không còn nói nhảm, ngươi lên trước. Muốn tiền không muốn mạng đồ vật, ta đi tìm hắn. Bưu ca, chờ đi. Liên thừa hắn sau lưng kêu gọi đã bị Lý Bưu không hề để tâm. Hắn quay người liền vào một đầu đường rẽ rong động. Không nghĩ tới, kia si ngốc 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 thiếu niên lại cùng theo sau. Lý Bưu trở về đụng vào thiếu niên ánh mắt, vừa đội vừa tức, ngươi tới làm cái gì? Mau trở về. Có thể thiếu niên đứng tại chỗ, không lúc đích. Lý Bưu không có thời gian dây dưa, đành phải cắn răng nói, theo sát ta. Tìm tới người lập tức chạy. Trong động sóng nhiệt cuộn cuộn, Lý Bưu chỉ cảm thấy toàn thân bôi chịu lửa cao đều muốn bị nung hóa. Bờ môi khô nước, liền chuyển động con mắt đều kéo tới làm đau. Có thể một đường chạy tới, mà ngay cả Lý Quảng nửa mảnh góc áo đều không có gặp. Người đâu? Đi chết ở đâu rồi? Tâm hắn gấp như lửa đốt, mồ hôi vừa chảy ra liền bị sấy khô, chỉ ở trên da lưu lại từng đạo nóng rực muối nước đọng. Dưới tình thế cấp bách, chưa phát giác đã thâm nhập chỗ sâu. Bèn, một tiếng, sóng nhiệt như cự truy hoành đến, đem hắn hung hăng quăng ngã xuống đất. Động vật chỗ sâu truyền đến rít gào trầm trầm, Lý Bưu trong thai vụ vụ không ngừng, đầu váng mắt hoa. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, là núi lửa bạo phát, chính mình lại xâm nhập tử địa. Đi được quá sâu, đã tới không kịp chạy trốn. Hắn dãy rủa lấy nghĩ bò lên, có thể vách động kịch liệt lay động, căn bản đứng không vững. Lý Bưu, ngươi không thể chết. Ngươi còn có muội muội muốn nuôi, Lý Bưu, ngươi không thể chết. Ngươi chết, muội tử liền bị những cái kia quản sự khi dễ chết rồi. Ngươi đáp ứng lao trà. Hắn ở trong lòng gào thét, có thể trong động hỏa khí bốc hơi, sóng nhiệt bốc người. Mới một đường tìm người, sớm đã hao hết thể lực. Người làm sao có thể thắng thiên? Ngay tại hắn sắp lần nữa té ngã lúc, một đôi tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy hắn. Lý Bưu ánh mắt mơ hồ, dùng hết cuối cùng lực khí gạt ra mấy chữ, muốn ra. Đi thiếu niên cặp kia luôn luôn con ngươi trống rỗng, tựa hồ có chút động một cái, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bờ biển bính khu cửa hang, mấy tên quản sự nhìn qua nơi xa miệng núi lửa ẩn ẩn phát ra ánh lửa, sắc mặt nghiêm trọng. Thiên quản sự bước nhanh tiến lên, người đều đi lên sao? Còn có Bưu cả không có đi lên. Thiên quản sự khẽ giật mình, kia tiểu tử so khỉ đều tinh, sao lại thế? Hắn quay trở lại đi tìm cùng phòng huynh đệ. Ngu xuẩn, lấy mạng đang đánh cược. Trung quanh cùng phòng các huynh đệ từng cái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Lý Bưu từng đã cứu ngay trong bọn họ không ít người mệnh. Cầm roi quản sự liếc nhìn đám người, ánh mắt trầm xuống, còn ít một cái. Đám người lúc này mới phát hiện, là cái kia mới tới đồ đần. Hắn đi theo Bưu cả quay trở lại đi. Phí Lao cùng Tịch Thập Ngũ cũng chen trong đám người, mắt thấy phụ cận khu vực khai sơn công đều đang liều mạng ra bên ngoài trốn. Ai cũng rõ ràng, núi lửa này một khi phun trào, người phía dưới tuyệt không còn sống khả năng. Tịch Thập Ngũ sắc mặt tối sầm lại, thì thào nói nhỏ, Sơ Nhất, ngươi mạng này, ai? Không có Sơ Nhất, chỉ có Thập Ngũ. Phí Lao cũng là thở dài, nhìn xem trước mặt núi lửa đột nhiên bộc phát, nhiệt khí bức người, bọn hắn đám người này cũng chuẩn bị nhượng bộ. Thiên quản sự lắc đầu, Lý Mưu, chết chắc. Chương 722, 6 năm đội vàng, ta quên ta là ai. Chương 722, 6 năm đội vàng, ta quên ta là ai. Núi lửa ầm vang bộc phát, mặt đất rung động. Phu cận tợ mỏ từng cái mặt không còn chút máu, thần sắc kinh hoàng. Miệng quáng đứng thẳng trong đám người, có người thấp giọng khóc thảm, càng nhiều người chỉ là trầm mặc. Chết tại mảnh này dưới núi đá, là Khai Sơn công tốt mệnh. Bị núi lửa thôn phệ, chôn sâu lòng đất, có lẽ chính là bọn hắn cộng đồng đường về. Ngươi nhìn, bên kia. Đột nhiên có người chỉ hướng tới gần bờ biển miệng núi lửa. Chỉ gặp một đạo bóng người, chính lấy tốc độ kinh người di chuyển về phía trước. Nóng bỏng nham tương từ phía sau dâng trào truy đuổi, nhưng thủy chung truy không lên hắn bước chân. Quần quần bụi mù một lần đem hắn nuốt hết, lòng của mọi người tùy theo níu chặt. Có thể sau một khắc, hắn lại xông phá sáng mai, hiện thân lần nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều bị đạo thân ảnh kia dẫn dắt. Núi lửa gầm thét, đại địa sụp đổ. Phí Lao nhìn lại, cảm thấy thân ảnh kia giống như đã từng quen biết quen thuộc. Tịch Thập Ngũ đột nhiên nhảy dựng lên, vẫy tay reo hò, là Sơ Nhất. A gia, là Sơ Nhất. Thiên quản sự nheo mắt lại, ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục phân biệt thanh viễn trô bóng người. Đó cũng không phải độc thân một người, mà là hai thân ảnh. Là mới tới cái kia đồ đần chính có Lý Mưu, tại liệt diễm cùng khói đặc ở giữa ghé qua. Lòng của mọi người y nguyên treo cao, sát mặt sầu lo. Phía trước còn có mảng lớn núi lửa quặn mỏ khu vực, mặt đất che kín ẩn nấp rung động, chỉ cần một bước đạp sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục, lại lần nữa rơi vào trong hầm mỏ. Làm cho người sợ hãi than là, đạo thân ảnh kia phảng phất có thể biết trước, mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai, vững vàng con Lý Bưu xuyên qua hiểm cảnh, thẳng đến mấy trăm trượng bên ngoài quặn mỏ khu biên giới. Cùng phòng các minh đệ sớm đã nên tiến lên, tiếp nhận Lý Bưu, đưa thượng thành nước. Sơ Nhất lại vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bưu ca, ngươi không sao chứ? Bưu ca. Đám người rất nhanh phát hiện, trên thân Lý Bưu lại không có gì vết thương, ngược lại là kia ngu dại thiếu niên toàn thân làn da cơ hồ đều bị phỏng, vô cùng thê thảm. Lý Bưu sớm tại bị độc ra quặng mỏ lúc liền đã tỉnh. Hắn nằm ở thiếu niên trên lưng, cảm thụ được đối vừa mới bước một cái dấu chân tiến lên, bên hai chỉ lặp đi lặp lại quanh quần thiếu niên câu kia chấp niệm, muốn ra ngoài. Nhìn xem Sơ Nhất tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy bị phỏng bộ dáng, nhìn xem hắn đi chân trần dẫm tại núi lửa trên đá lưu lại vết máu loang lổ. Lý Bưu một đôi mắt hổ cũng nhịn không được nữa, lăn xuống nước mắt tới. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, đi đến si ngốc trước mặt thiếu niên, thanh âm nghẹn ngào răng xem căn chặt. Sơ Nhất, Lý Bưu cái mạng này, thiếu ngươi. Ngu dại thiếu niên vẫn như cũ không hề bị lay động. Một bên tiểu đồng Tịch Thập Ngũ thấy thế, nhảy lên láo cao, vỗ tay nói, a gia, Sơ Nhất thần, chân thần. Sơ Nhất, mệnh trung có phúc. Phí Lao xoạch một ngụm thuốc lá sợi, tại khói mù lượn lờ bên trong nheo lại mắt, nhìn một chút Lý Bưu, lo lắng nói, phúc không phúc, ai biết rõ. Dù sao mệnh là đủ cứng, cái kia có thể không cứng rắn sao? Tịch Thập Ngũ cười khanh khách nói, trong biển cho cá ăn không chết hành, núi lửa bộc phát cũng tịch thu đi. Phí Lao không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn qua ngu dại thiếu niên ngây người thân ảnh, thì thào nói nhỏ, lai lịch của hắn chỉ sợ không đơn giản quặng mỏ phun trào tại Khai Sơn phòng muốn thuộc truyền thường. Sau đó Hà Gia tuần tra mới biết, lần này tai họa lại bắt nguồn từ một đầu ẩn nút tại núi lửa chỗ sâu tố hình cảnh yêu thú, núi lửa thằn lằn. Hà phủ liền số tiền lớn thuê tiên môn đệ tử đến đây khu yêu, khu mỏ quặng rất nhanh liền khôi phục vận chuyển. Lý Bưu bọn người được phép tĩnh dưỡng mấy ngày. Trải qua tai nạn này, hắn đối Sơ Nhất thái độ triệt để chuyển biến, bắt đầu cùng hắn cùng ăn cùng ở mới đầu cùng phòng còn có người nghĩ khi dễ thiếu niên, nhưng Lý Bưu đều nâng lên nắm tay, cả giận nói, làm sao làm ta Lý Bưu không tại, mấy lần xung đột về sau, một tới hai đi, đám người liền đều chấp nhận Lý Bưu là Sơ Nhất kháo sơn. Ngẫm lại cũng không cần thiết đi treo chọc một cái kẻ ngu mà đắc tội Lý Bưu, cũng liền không người sinh thêm sự cố. Sau đó mỗi lần hạ mỏ, Lý Bưu đều nhất định đem Sơ Nhất mang theo trên người. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã là hơn nửa năm trôi qua. Hơn nửa năm này bên trong, Lý Bưu chỗ bỏ phòng nhân viên tạp vụ nhóm đã xuống 4-5 tòa quần mỏ, ở giữa trải qua 2 lần sự cố. Có người nghĩ cách kiếm đủ bạc, nắm tận quan hệ, rốt cục điều đi Khai Sơn phòng, có thể cái khác 6 phòng tiền công, cuối cùng kém xa nơi này phong phú. Có thể lưu tại Khai Sơn phòng bán mạng, ai không phải đều có nỗi khổ tâm. Nếu không phải bị sinh hoạt bức bách, ai lại nguyện lâu dài đối tại cái này sinh tử một đường địa phương. Trong nửa năm này, cùng phòng Khai Sơn công bên trong, có người vĩnh viễn lưu tại quặng mỏ chỗ sâu, cũng có người mắc nhăm bệnh, cục tận cuối cùng một hơi. Không ngừng có mới Khai Sơn công gia nhập, cũng có cũ gương mặt im ắng biến mất. Người mới đến, người cũ đi, mọi người dần dần đều chỉ thừa một mảnh hờ hững. Bất quá, trong phòng đám người đối Sơ Nhất thái độ, ngược lại là tại bất chi bất giác ở giữa chuyển biến. Hắn mặc dù vẫn có chút ngu dại, nhưng nửa năm trôi qua, động tác trên tay đã không chậm chút nào, càng tại hai lần sập trong động bên trong liên tiếp cứu người. Bây giờ cùng phòng người không còn gọi hắn đồ đần mà là đều nghiêm túc gọi hắn một tiếng, Sơ Nhất. Lại qua nửa năm, Khai Sơn phòng thời gian tựa hồ như là dòng nước đồng dạng đi qua. Ngày này, Lý Bưu cố ý mời cùng phòng các huynh đệ ăn cơm, trên mặt khó được mang theo vui mừng, nguyên lai muội muội của hắn Lý Hân được an bài tiến vào Thải Châu phòng. Kia là 6 phòng bên trong duy nhất thích hợp nữ tử công việc, tiền công trừ Khai Sơn phòng bên ngoài rất nhiều nhất dạy. Càng quan trọng hơn là, Thải Châu phòng từ Hà phủ nhị tiểu thư tự mình đốc thúc, quản sự ít có cắt xén, tại 6 phòng tam ti bên trong xem như một chỗ khó được đất lành. Đầy phòng huynh đệ nhau nhau nâng bát chúc mừng, tiếng cười không dứt. Chỉ là mọi người trong lòng đều rõ ràng, vì bội bội cái này nơi đến tốt đẹp, Lý Bưu trước sau sau chuẩn bị bạn, sợ là đem hắn những năm này tại trong động mỏ liều chết để giành được tiền mồ hôi nước mắt đều móc giống. Lý Bưu hào hứng tối cao, mấy bát rượu vào trong bụng, trên mặt đã nổi lên hồng quang, hắn lôi kéo Lý Hân, một tiếng tiếp theo một tiếng dặn dò, trong giọng nói tràn đầy huynh trưởng lo lắng. Lý Hân ngày thường dịu dàng thanh tú, chính là 13-14 tuổi niên kỷ, tại cái này địa phương đã tính 10 phần phát triển. Nàng tính tình cũng nhu thuận hiểu chuyện, bởi vậy tại 6 phòng bên trong, không ít bị người nhớ thương, liền mấy vị quản sự cũng đối với nàng rất có tâm tư. Lý Bưu lôi kéo nàng đi đến ngươi trước mặt, thanh âm to lớn, "Hân Nhi, gọi Sơ Nhất ca." "Sơ Nhất ca?" Lý Hân cũng không nhăn nhó, một năm nay nàng sớm đã biết rõ, chính là trước mắt người này cứu được nàng thân ca ca tính mạng. Lý Bưu thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt nhưng lại chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối ánh mắt đăm đăm, chưa từng mở miệng ngu dại thiếu niên, tuy là đã thành thói quen. Những năm này Sơ Nhất dạy tiền công, một mực từ Lý Bưu thay đảm bảo, chưa từng dùng qua một khoản tiền, hắn từ đầu đến cuối thay Sơ Nhất hào hào thu. Một bên có người cười lấy trêu ghẹo, "Đáng tiếc đi, Hân muội tử, ngươi nhận ra Sơ Nhất, Sơ Nhất cũng không nhận ra ngươi nhà." Chương 722, 6 năm nội vàng, ta quên ta là ai? Hai chương 722, 6 năm nội vàng, ta quên ta là ai? Lại có người nói tiếp, "Đều một năm, Sơ Nhất hai cũng không biết. Về sau coi như đòi nàng dâu, sợ là cũng nhận không ra rồi." Lý Bưu quay đầu liền mắng, "Ngươi mẹ nó bất tranh cãi nói nhảm." Mắng thì mắng, hắn nhưng cũng nhịn không được thở dài. Lời này mặc dù không xuôi tai, lại là tình hình thực tế. Hắn vốn cho rằng ở chung một năm, Sơ Nhất chí ít sẽ nhớ kỹ mấy chương gương mặt, có chút khởi sắc, ai ngờ ngoại trừ tay chân càng lưu loát chút, phương diện khác cũng không chuyển biến tốt đẹp. Lý Bưu từng tự móc tiền túi, là Hà phủ y sư bỏ ra bạc mời đến nhìn xem bệnh. Y sư nói là chứng mắt hồn, đời này sợ là khó tốt. Lý Hân. Một câu đột nhiên vang lên, thanh âm mặc dù chỉ đột, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Lý Bưu cả người sững sờ, vội vàng gọi tới trước mặt thiếu niên, trên mặt viết đầy không dám tin. Không chỉ là hắn, cùng phòng đám người cũng đều vừa sợ vừa nghi, nhao nhao xuống lại tới, vừa rồi kia một tiếng, đúng là từ cái này ngu dại thiếu niên trong miệng phát ra. Lý Bưu nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, thanh âm có chút phát run, "Sơ Nhất, ngươi biết nói chuyện. Vậy ta là ai? Ngươi còn nhận được ta không?" Thiếu niên bờ môi giật giật, "Lý Hân." Lý Bưu lại chỉ hướng đứng ở một bên nữ tử, "Kia nàng đâu? Nàng là ai?" "Lý Hân." Lý Bưu không khỏi bật cười, xem ra cái này lật qua lật lại, chỉ nhớ rõ Lý Hân hai chữ này. Nhưng vào lúc này, thiếu niên con mắt có chút chuyển động, nhìn về phía cái kia trên cánh tay hoa văn hắc long thanh niên, hàm hồ phun ra mấy chữ, "Lý Bưu." Lý Bưu ánh mắt đông nhiên sáng lên, kích động đỡ lấy bờ vai của hắn, "Sơ Nhất, ngươi tốt." Nhưng mà, thiếu niên trong mắt vẫn như cũ không màng, cũng không chiếu ra vốn có hào quang. Bên cạnh có người cười lấy trêu chọc, xem ra Sơ Nhất bệnh này còn chưa tốt sạch sẽ. Lý Bưu cũng đã 10 phần mừng rỡ, vô luận như thế nào, cái này tóm lại là dấu hiệu chuyển biến tốt. Đảo mắt lại là một năm qua đi. Khai Sơn phòng bên trong cuộc sống như cũ, không có gì mới mẻ, Tịch Thập Ngũ cũng nhảy lên cao không ít, dần dần có thiếu niên bộ dáng, hắn được không liền sẽ tới thăm ngươi. Tiếp qua một năm, hắn cũng nên tiến Khai Sơn phòng. Kỳ thật trước đây đã có nhị tiểu thư trong viện áo tím nha hoàn đến hỏi qua Phí Lao ý tứ. Phí Lao tuy là cái y sư, nhưng những năm gần đây tận tâm tận trách, tăng thêm tuổi tác tư lịch, tại Hà phủ bên trong cũng coi như có mấy phần thanh danh. Huống chi, hắn từng tại nhị tiểu thư trong lòng lưu lại qua danh tự, một đám nha hoàn cũng không dám kinh thường. Phí Lao rời gôi không còn, chỉ có một cái tôn nhi, nếu không đi làm một cái hộ viện, Khai Sơn phòng chính là mọi người đều biết Diêm Vương điện cửa ra vào, liền một chút sáu phòng hạ nhân nữ tử, cũng sẽ không tìm Khai Sơn phòng làm nam nhân, đều là đoạn mệnh quỷ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Phí Lao lại chỉ nói, Khai Sơn phòng tự có Khai Sơn phòng quy củ, không thể vì ta một cái lao đầu tử phá lệ. Liên đệ Tịch Thập Vũ, đi mở núi phòng đi. Áo tím nha hoàn mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lại nhiều nói. Lý Bưu đối Tịch Thập Vũ phá lệ nhiệt tình, chỉ cần là bởi vì Phí Lao, tại cái này sinh tử vô thường chi địa, Phí Lao có thể sống đến tuổi như vậy, sớm đã là trong mắt mọi người thường thanh thụ, có phần bị kính trọng. Thời gian lưu chuyển lại là 2 năm. Khai Sơn phòng nội nhân người tới hướng, Lý Bưu kia vợ cũng lần lượt thay đổi, đi một chút lưu. Đêm Thủy Quốc dựa vào cận Đông Hải, bốn mùa chỉ có khốc nhiệt mùa hè, cùng rét lạnh vào đông. Nóng là oi bức không chịu nổi, lạnh lại là lạnh tấu xương. Gần đây, Khai Sơn phòng thường quản sự tại tuần sát lúc, lại phát hiện năm đó cái kia gọi Sơ Nhất ngu dại thiếu niên không chỉ có còn sống, mà lại bình yên vô sự, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cái kẻ ngu, có thể nào tại Khai Sơn phòng sống đến bây giờ? Bất quá một cái kẻ ngu, cũng không đáng đến hắn để ý hôm nay vừa lúc khó được Khai Sơn phòng nghỉ ngơi ngày. Lý Bưu cố ý mang theo ngươi tiến về Thải Châu phòng thăm viếng muội muội Lý Hân. Từ Khai Sơn phòng đến Thải Châu phòng cần thừa thuyền lớn một biển. Thuyền này chuyên vì Hà gia 6 phòng tam ti phục vụ, chỉ cần giao chút tiền bạc liền có thể ngồi. Thân thuyền đẩy ra bích ba, tại trên biển đông chậm rãi đi thuyền. Bên hai đều là nước hải âu kêu to cùng gió phất buồm thanh âm, nổi bật lên mặt biển càng thêm yên tĩnh. Lý Bưu rất hưởng thụ phần này khó được thanh tịnh, Khai Sơn phòng công việc thực sự quá mức ngao nhân. Hắn ngắm nhìn tiệm cận Hà Thành, trong mắt nổi lên ước mơ. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tại Khai Sơn phòng tích lũy đủ tiền, đem chính mình cùng muội muội nô dịch thân phận bỏ đi. Đi Hà Thành mua một khu nhà nhỏ, cưới cái nàng dâu, sinh đứa bé, làm một cái đúng nghĩa người. Mà không phải lấy Hà gia nô dịch cái thân phận này từ sinh ra đến chết. Sơ Nhất, ngươi về sau muốn làm cái gì? Vốn cho rằng một mực sẽ không nhiều lời thiếu niên, không có trả lời, lại không nghĩ rằng thiếu niên đôi mắt chuyển động, nhẹ nhàng âm thanh,
bay, thăng, giới này.
Lý Bưu không hiểu, phi thăng là cái gì?
Thiếu niên không nói.
Thuyền chống đỡ hạ thành, Lý Bưu nhìn thấy muội muội Lý Hân. Ba người ở trong thành đi dạo, tòa này Đông Hải bờ phồn hoa nhất trong thành trì, Lý Hân nói liên miên nói thải châu phòng biệt vặt, người nào thân mật, người nào cay nghiệt, nào công việc vất vả. Lý Bưu nghe được rất chân thành. Trên đời này hắn sớm đã không có những thân nhân khác, chiếu cố tốt muội muội chính là hắn đời này chuyện trọng yếu nhất. Lý Hân còn nói, gần đây thường có người tu hành xuất nhập Hà phủ, bọn hắn có thể miệng phun liệt diễm, cười gió mà đi, được tôn là tiên sư. Những người này một câu, liền có thể định thải châu phòng nữ tử sinh tử. Đã từng có tỷ muội bị tiên sư nhìn trúng, một buổi ở giữa bay lên đầu cảnh. Lý Bưu nghe được mê mẩn. Tiên sư tại Hà gia là một tòa khách quý, là nhân thượng chi nhân, cùng bọn hắn những phàm nhân này phảng phất sống ở hai thế giới. Ngươi chỉ là lặng lặng đi theo phía sau hai người, im lặng không nói. Lý Bưu mang theo ngươi cùng Lý Hân tạm biệt, leo lên trở về Khai Sơn phòng thuyền lớn. Tâm tình của hắn rất là thư sướng, muội muội trôi qua tốt, tựa hồ so chính hắn trôi qua tốt càng làm cho hắn vui mừng. Thời gian vẫn như cũ bình thản lưu chuyển, đảo mắt lại là hai cái xuân thu. Hà gia vẫn là cái kia Hà gia, Khai Sơn phòng cũng vẫn là cái kia Khai Sơn phòng. Mỗi ngày đều có người mới đến, cũng có cũ người rời đi. Tịch Thập Ngũ đã trưởng thành thẳng tắp thiếu niên, tiến vào Khai Sơn phòng về sau, bởi vì thể phách khôi ngô cao lớn, lại khôn khéo tài giỏi, cũng không lâu lắm liền thăng làm bộ giải, cùng Lý Bưu đồng dạng. Bởi vì lấy duyên cớ của ngươi, Tịch Thập Ngũ cùng Lý Bưu ở giữa cũng nhiều có thân cận. Cái này ba thời kỳ, Lý Bưu dần dần phát giác, ngươi tựa hồ không còn như lúc trước như vậy ngu dại, ngẩn người. Vào đông, một đêm chuyển sang lạnh lẽo. Bên ngoài gió lạnh quét, lạnh đến người không muốn chui ra ổ chăn. Lý Bưu thực sự không nín được đi tiểu đêm, xoay người nhưng không có nhìn thấy bên cạnh quen thuộc sơn nhất, sắc mặt siết chặt. Khai Sơn phòng bên trong chuyện gì đều có thể phát sinh, thỉnh thoảng có người mất tích, không hiểu thấu chết đi. Trong phòng tiếng ngáy như sấm, Lý Bưu trong lòng vừa loạn, nắm chặt dây lưng quần. Sơ Nhất chưa từng không đi tiểu đêm, vội vàng đẩy ra cửa phòng, đã thấy đứng ngoài cửa một người, chính là Sơ Nhất, nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài lại đã nổi lên tuyết mịn, lạnh thấu xương. Lý Bưu a ra một đoàn xương trắng, hô, Sơ Nhất, ngươi xử ở chỗ này làm gì? Mau vào, chết có người. Hắn chính chuẩn bị tiến lên kéo ngươi. Đã là 20 tuổi bộ dáng thanh niên, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Lý Bưu. Chậm rãi cười nói, tuyết rơi, Lý Bưu. Lý Bưu không khỏi sững sờ, chỉ cảm thấy trước mắt Sơ Nhất phá lệ lạ lẫm, trong lòng bỗng dưng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bật thốt lên, Sơ Nhất, bệnh của ngươi. Tốt. Kia 20 tuổi thanh niên đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống đông tuyết, nói khẽ, ta không có bệnh, chỉ là ta quên đi chính mình là ai. Lý Bưu, ngươi biết không?
Ta không biết rõ, nhưng là ta muốn đi tiểu.
Chương 723, lại là một năm, mùng một ngươi đến tuột cùng là ai? Chương 723, lại là một năm, mùng một ngươi đến tuột cùng là ai? Bên ngoài băng tuyết ngập trời, hà hơi thành sương. Lý Bưu đối phòng chân tường gắn ngâm nước tiểu, mặt mũi tràn đầy hài lòng, thoải mái sợ run cả người. Tiểu tại chỗ này, không chê tao đến hoảng. Lý Bưu trở về, một bên hệ dây lưng một bên nết miệng cười, Sơ Nhất, ngươi đây liền không hiểu được à? Nữ nhân liền yêu xú nam nhân. Nam nhân không thối, ở đâu ra nữ nhân duyên? Lý Bưu lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt 20 tuổi thanh niên, đã có kinh hỉ, cũng có gì đó quái lạ. Sơ Nhất, ngươi bệnh thật tốt. Thanh niên mặt mày giãn ra, cười đến thanh tĩnh, không gặp lại ngày xưa si thái. Lý Bưu gặp đây, luôn cảm giác đối diện cùng mình sớm chiều ở chung 6 năm Sơ Nhất, không có ở đây. Được rồi, Bưu ca, nhìn cái gì, không lẽ. Lý Bưu lại cảm thấy Sơ Nhất trở về. Vừa vào nhà, Lý Bưu liền giật ra giọng ồn ào, Sơ Nhất tốt. Mùa đông lớn đừng công nhận, đầy phòng Khai Sơn công đang ngủ đến chìm, một tiếng này giống pháo đốt giống như nổ tình đám người. Mẹ nó, gọi Xuân Nha. Có người mê mẩn trừng trừng mắng một câu. Càng ngày càng nhiều người xoa mắt ngồi xuống, ánh mắt tập trung tại cạnh cửa trên thân hai người. Không biết hai trước hô lên âm thanh, Sơ Nhất, sống lại. Trong chốc lát, đầy phòng đều tỉnh. Tới đây 6 năm đồ đần khỏi bệnh rồi, tin tức này thả ra, trêu đến phòng cách vách xá nhân đều đưa tới, nhao nhao đến xem. Bính Cu mỏ quặng tiên quản sự, cũng là hiếu kỳ đến xem, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, ngu dại người lại thật có tỉnh dậy một ngày. Bất quá hắn cũng không nhiều để ý Khai Sơn phòng bên trong cái gì hiếm lạ sự tình không có. Mỗi ngày chết người đều đến không hết. Cái này Sơ Nhất lại có thể chống bao lâu? 6 năm, nhóm người này cũng nên đổi một cái. Hắn không nhiều dừng lại, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Đại tuyết phong đường, hạ quặng mỏ thời gian trì hoãn đến xế chiều. Tịch Thập Ngũ ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới tỉnh, nghe nói việc này mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, liền áo tử đều không cài tốt liền chạy tới. Hắn liếc thấy gặp đứng tại Lý Bưu bên cạnh đạo thân ảnh kia, Sơ Nhất. Thanh niên chậm rãi quá mức cười nhìn xem hắn. Thời gian như đục đá lóe ra hoa lửa, lóe lên chính là nửa năm. Sơ Nhất lành bệnh kỳ văn, mới đầu còn bị người nói chuyện say xưa. Có thể Khai Sơn phòng việc quá ngao nhân, mới mẻ sức lực qua, liền lại không người nhấc lên. Nhưng cùng Lý Bưu cùng phòng 10 cái huynh đệ, lại rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Quán mỏ chỗ sâu, Lý Bưu chính đi lên phía trước, chợt thấy đầu vai trầm xuống, là Sơ Nhất tay dự tới. Không đi, Bưu tử. Người thanh âm bình tĩnh nói, phía trước không đúng. Để các huynh đệ rút lui, từng nhóm đi, người ta đoàn hậu. Lý Bưu không nói hai lời, lúc này quay người hô to, trên động. Đám người hai mặt nhìn nhau, dưới mắt trong động hết thể như thường, vách đá ướt át, cũng không khác hình, chính là làm tốt thời điểm. Lý Bưu thấy không có người động đậy, lại giống một cú họng, Sơ Nhất ca nói, đều nhanh nhẹn điểm. Nửa năm qua này, Sơ Nhất 4 lần hạ mỏ, 4 lần tinh chuẩn dự phản lún. Chỗ hắn sự tình không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng,
không giống Lý Bưu như vậy pháo tính tình. Bây giờ cả phòng người không có không phục hắn, liền chính Lý Bưu đều không có phát giác, không biết từ khi nào lên, Sơ Nhất đã thành hắn trong miệng Sơ Nhất ca. Người hướng vặn bỏ chỗ sâu lướt qua, một cỗ người bình thường khó mà cảm giác dị thường sóng nhiệt, lôi cuốn lấy nhỏ vụn tiếng vang đập vào mặt. Bên trong có đồ vật. Trong lòng tuy không ý sợ hãi, làm thế nào cũng nhớ không nổi kia đến tuột cùng là cái gì. Chỉ bằng một cỗ trực giác, đợi tiếp nữa, Lý Bưu bọn hắn sợ là đều muốn gây ở chỗ này. Người quay người dạo bước đi ra, Lý Bưu theo sát sau lưng người. Hắn không minh bạch, vì sao giờ phút này nhìn xem Sơ Nhất trầm ổn bóng lưng, cảm giác đến 10 phần an tâm. Đám người vừa rút khỏi quan mỏ, sau lưng liền truyền đến ầm ầm nổ vang, địa hỏa đột nhiên phun trào, đỏ thâm nham tương trong nháy mắt nuốt sống mới làm việc khu vực. Cùng phòng nhân viên tạp vụ nhóm chưa tình hồn, nhao nhao nhìn về phía đứng lặng tại nhất phía trước người, trong mắt tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng kính sợ. Thiên quản sự nghe hỏi chạy đến, ánh mắt đảo qua bình yên vô sự đám người, cuối cùng rơi ở trên thân thể ngươi. Nửa năm qua này, hắn xem sớm ra các ngươi trong phòng biến hóa, trên danh nghĩa Lý Bưu vẫn là bỏ giải, nhưng chân chính làm cho lòng người phục là ngươi cái này vô thành vô tức Sơ Nhất. Mấy lần tinh chuẩn dự phán hỏa bạo phát, cái này đã không phải vật khí. Tại cái này sinh tử vô thường mỏ trên núi, cái này so cái gì đều để người tin phục. Chân chính có người có bản lĩnh, vô luận là ở đâu bên trong đều bị người tôn trọng. Thiên quản sự thái độ đối với ngươi cũng phá lệ hòa ái, Sơ Nhất, tốt. Đảo mắt lại là nửa năm trôi qua, khó được có cái không dưới động khai sơn sáng sớm. Không đủ, Bưu tử, ngươi cái này tiến độ quá chậm. Hơn một năm, nội tức vừa mới luyện ra. Lý Bưu ghim quyền giá, thân thể dẫn tới cùng quan tôn, toàn thân thẳng run. Ca, thật không chịu nổi. Ngươi một bước tiến lên, quyền phong chống đỡ hắn lồng ngực, lòng bàn tay ám kình phun một cái, đem hắn trong cơ thể đoàn kia nội tức thuận kinh lạc đi lên đẩy. Một cỗ khí xám lúc này từ hắn giữa mũi miệng bừng lên, lại là cùng loại với vôi cùng cục đàm, hôi thối vô cùng. Chính Lý Bưu cũng ngửi thấy kia cỗ thanh trọng, cũng vít vọt tới một bên, vốc nước xúc miệng, lại đem diện mạo hung hăng cọ rửa một lần. Ca, cái này phun ra chính là cái gì? Thanh âm hắn còn mang theo điểm ho khan sau khàn khàn. Ngươi liếc qua trên mặt đất đoàn kia dần dần nhân mở vết bẩn, là ngươi mấy năm này tích tại ngực trong phổi trọc khí cùng tạp chất. Như chậm thêm tới mấy năm, để nó thực phế phủ Lý Bưu sắc mặt trắng nhợt, chính là một con đường chết, đúng không? Ngươi lại cười cười, cũng không có, tốn nhiều chút công phu thôi. Lý Bưu giật mình, cái này một ngụm trọc vật phun ra về sau, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn giết hết, một cỗ thanh khí lưu chuyển quanh thân, đúng là trước nay chưa từng có khoan khoái cùng thanh tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ kiện, phảng phất tháo xuống nặng trăm cân gánh. Lý Bưu quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trước mắt thanh niên kia bị gian nan vất vả khắc họa ra một chút dấu vết trên mặt. Hắn nhớ tới đây là cái gì, khai sơn phòng bên trong, những cái kia đổ vào nham bệnh bắt đầu làm với bạn, cuối cùng ho ra chính là loại này ô trọc chi vật. Cùng Sơ Nhất ở chung hơn một năm nay, Lý Bưu cũng không phải là ngu dốt người. Sở học của hắn bộ quyền pháp này, càng luyện thể cốt càng là bền bỉ. Lúc trước dựa vào một cấu ngoan kình cùng man lực, một cái đánh ba cái đều là khó. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm bảy ngược lại 8-9 tên hắn tử, thể phách hơn xa trước kia. Có thể mặc dù có như vậy tiến cảnh, hắn tại Sơ Nhất thủ hạng, y nguyên đi bất quá một chiêu. Sơ Nhất trong mắt hắn có chút thâm bất khả chắc, chí ít hắn chưa bao giờ từng thấy Sơ Nhất luyện qua quyền cước. Chương 723, lại là một năm, mùng một ngươi đến tuột cùng là ai? Hai chương 723, lại là một năm, mùng một ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Bưu càng là biết được bộ quyền pháp này chân quý, thử do xét nói, ca, bộ quyền pháp này lai lịch bất phàm à? Ngươi nghĩ nghĩ, trước đó nhìn các ngươi đánh nhau, ta tùy tiện nghĩ. Lý Bưu ha to miệng, một bộ này có thể bài trừ nhang bệnh công pháp, lại là tùy tiện nghĩ, ca, suy nghĩ bao lâu? Ừ mừng, ngươi lại chỉ chọn một chút đầu. Lý Bưu thoáng chốc minh bạch, ý kia chính là, bất qua ở một tiếng công phu. Ngươi ánh mắt chuyển hướng khu mỏ quặng đất trống đống kia loạn thạch, còn phải xem sao? Chu Vi vắng lặng ý mắng, Lý Bưu vừa đi vừa về liếc nhìn, cũng không có phát hiện nửa cái bóng người. Thẩm Vũ, còn không ra. Thoại âm rơi xuống, một đạo gầy gò bóng người từ đống đá sau ngượng ngùng rời ra, là cái chính sở lấy đầu thiếu niên, chính là Tịch Thẩm Vũ. Sơ Nhất ca, ngươi, ngươi thế nào phát hiện được ta? Nửa tháng trước, ngươi lần thứ nhất theo tới lúc, ta liền biết rõ. Lý Bưu quả thực không nghĩ tới, Tịch Thẩm Vũ lại sẽ vụng trộm theo tới nơi này. Tịch Thẩm Vũ đội vàng khoát tay giải thích, Bưu tử, ta chính là ngẫu nhiên nhìn thấy Sơ Nhất ca cùng ngươi sáng sớm đi ra ngoài, trong lòng hiếu kỳ mới theo tới nhìn xem hắn cùng Lý Bưu xưa nay thân cận, xưng hô ở giữa cũng lộ ra 10 phần tự nhiên. Ngươi ánh mắt rơi trên người Tịch Thẩm Vũ, chậm rãi mở miệng, Thẩm Vũ, ngươi nên cũng luyện qua tương tự đoán thể pháp môn. Hơn nữa thoạt nhìn, lấy quặng đối ngươi tu luyện tựa hồ còn có điều giúp ích. Là phí lao dạy ngươi à? Tịch Thẩm Vũ trên mặt rốt cục không thể che hết kinh ngạc, lại nhẹ gật đầu, đúng là gia gia dạy ta. Lý Bưu lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách phí lao có thể tại khai sơn phòng 50 năm bình yên vô sự, lại cố ý an bài Tịch Thập Ngũ cũng tiến vào nơi này. Ngươi nghe vậy lại cười cười, bất quá, phí lao dạy ngươi. Còn chưa đủ. Tịch Thập Ngũ đột nhiên dương mắt. Một năm này tiếp xúc xuống tới, hắn xem sớm ra ngươi người mang bản lĩnh thật sự, Lý Bưu bất quá tùy ngươi luyện một năm, bây giờ liền hắn cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Sơ Nhất ca, ta có thể đi theo ngươi luyện sao? Ngươi cũng không đội vã đáp ứng, chỉ bình tĩnh nói, Thập Ngũ, ngươi về trước đi hỏi một chút phí lao. Như hắn đồng ý, ngày mai lúc này lại tới tìm ta. Tốt. Ngày thứ hai. Ngươi hướng Thiên quản sự xin nghỉ một ngày. Thiên quản sự không dám có chút khó xử, cái này nửa thời kỳ, ngươi tại bính khu mỏ quặng uy vọng càng thêm tăng vọt. Từ quặng mỏ tình hình nguy hiểm bên trong cứu người không dưới mấy chục, gặp gỡ khai sơn công trong nhà khó khăn, ngươi càng là trực tiếp tặng ngân tương trợ. Hắn đã không dám cầm roi hướng ngươi. liền xem như đối ngươi vài câu lời nói nặng, Chu Vi Khai Sơn công nghe thấy liền sẽ quần tình xúc động phẫn nộ. Nhất là Lý Bưu cùng Tịch Thập Ngũ mấy người, sớm đã thành khu mỏ quặng không người dám quản đau đầu, duy chỉ có ở trước mặt ngươi cúi đầu nghe theo. Ngươi đến Khai Sơn phòng cố phòng, gặp được chính quất lấy thuốc lá sợi Phí lão. Nha, sơ nhất, đến sớm như vậy. Lao đầu tử đang định đi tìm ngươi đây. Há có để Phí lão đến tìm đạo lý. Phí lão ngậm lấy điếu thuốc cán cùng ngươi sóng vai đi ra, sương mù lượn lờ, sơ nhất à, Thập Ngũ đứa bé kia đều nói với ta, muốn cùng ngươi học bản sự. Lao giả ta giả, xác thực không có gì có thể dạy hắn. Đi theo ta cái này mốc meo lão đầu tử, có thể có cái gì tiền đồ. Hai người một trước một sau đi ra khu phòng, hướng phía Lâm Hải khu mỏ quặng chậm rãi mà đi. Cao gầy lão nhân phun ra một ngụm khói xanh, sương mù tại trong gió biển cấp tốc phiêu tán. Sơ nhất, lúc trước sự tình, còn nhớ rõ chút ta. Những năm này, đứt quãng nhớ tới một chút. Sẽ đi sao? Sẽ. Phí lão dừng lại bước chân, xoay người lại, cặp kia dãi dầu xương gió con mắt thật sâu nhìn ngươi lên mắt. Sơ nhất, lai lịch của ngươi. Lão đầu tử nghĩ không ra. Nhưng đời này, ta gặp quá nhiều người, nhìn qua quá nhiều chuyện, cho nên ta biết rõ. Sơ nhất, ngươi là người tốt. Để Thập Ngũ đi theo ngươi đi. Kia là cái hảo hải tử, không nên cả một đời chôn ở cái này Hà Gia mỏ bên trên. Những năm này, lão đầu tử cũng để dành được chút vô liếng, liền làm Thập Ngũ lễ bái sư đi. Ngươi lại mỉm cười, Phí lão, Thập Ngũ ta nhận. Về phần cái này lễ bái sư, 7 năm trước, không phải đã cho rồi sao? Nếu ta không nhìn lầm, Phí lão năm đó nên đã chạm đến đạo thai ngưỡng cửa, đáng tiếc bị người phá hủy đi căn cơ, đoạn mất linh căn, mới đến tận đây hoàn cảnh đi. Phí lão con ngươi siết chặt, ngón tay khô gầy có chút phát run, cổ họng nhấp nhô lại không phát ra được âm thanh, ngươi đón gió biển, ngươi xoay người lại. Tấm kia 20 tuổi khuôn mặt bên trên, một đôi nhìn qua 10 năm gian nan vất vả con mắt ngậm lấy cười nhạt ý, 2 năm này, nhớ tới sự tình càng ngày càng nhiều. Ngươi từ trong ngực lấy ra một bản sớm đã viết xong sổ, đưa tới trước mặt lão nhân, có lẽ quyển công pháp này có thể đối Phí lão có chỗ trợ giúp. Phí lão tiếp nhận quyển kia sách mỏng, bìa có ngọc làm linh căn trải qua sắc mặt hắn đột biến, thanh âm đều có chút phát run, chính đạo Thiên Huyền Tông ngọc làm linh căn trải qua. Đương thời đứng đầu nhất luyện khí pháp môn, nghe nói có thể bù đắp không chọn vẹn linh căn, hắn tinh tế lật xem vài tờ, xác nhận cái này thật là chân chính huyền công bảo điện, ngón tay bởi vì kích động mà có chút phát run. Lại lúc ngẩng đầu, chỉ gặp ngươi đã đi xa, hắn nhìn qua bóng lưng của ngươi thì thào nói nhỏ, sơ nhất, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hắn chậm rãi nôn tận cuối cùng một điếu thuốc, trong mắt ngày xưa khôn khéo dần dần thu lại, hóa thành đầm sâu trầm tĩnh, xem ra là ta phí ấm mệnh không có đến tuyệt lộ. Năm đó thiếu ta, tạm chờ lấy lão phu từng cái đòi lại. Ngày thứ hai, Tịch Thập Ngũ đến đây chính thức bái sư, ngươi lại chưa thụ toàn lễ, chỉ làm cho hắn như thường đi theo luyện công. Đảo mắt lại là nửa năm. Đêm nguyên tiêu bên trong, ngươi theo Lý Bưu tiến về Hà Thành thăm viếng kỳ bội Lý Hân. Vừa lúc đèn hoa mới lên thời gian, phố dài hai bên dần dần sáng lên mắt quang. Sơ nhất ca. Thiếu nữ âm thanh trong trẻo từ phía trước chuyển đến. Lý Bưu ở một bên nhếch miệng, Hân Nhi, ca của ngươi người lớn như thế đứng ở chỗ này, ngươi là không nhìn thấy. Lý Hân đã 18-19 tuổi, chỗ mã xinh đẹp, tại Mở Châu phòng những năm này bởi vì hắn tướng mạo cùng cơ linh, đã muốn qua sang năm để bạn thành thanh ý nha hoàn. Nàng cười nói, kia không trước tiên cần phải gọi sơ nhất ca nha. Lý Bưu bất đắc dĩ lắc đầu, ba người sóng vai đi vào Hà Thành phồn hoa phố xá. Ven đường tiếng giao hàng không dứt, quán rượu phiêu hương, gánh hát huyên áo, ca múa chi địa sáo trúc lượn lờ, nơi đây thật là xung quanh phồn hoa nhất chỗ. Hà gia mỏ trên không ít khai sơn công được tiền công, liền yêu tới đây tìm chút khoái hoạt. Thường có 3 ngày nhận tiền bạc, trong đêm liền nhặt túi, thứ 2 ngày sau hối hận không thôi, tháng sau liền lại sốt ruột bận bịu hoảng sợ bỏ lỡ mà đến, như vậy người cũng không ở số ít. Người ly khai khai sơn phòng, cũng không tại đầy bụi đất, rửa mặt mặc vào một kiện sạch sẽ quần áo. Chán ngươi nguyên bản hỏa thiêu đồng dạng vết sẹo cũng dần dần biến mất. Thế nhưng là chính là bộ dáng như vậy, hơn 20 tuổi trong sáng khôi ngô thiếu niên khuôn mặt, một đôi có chút gian nan vất vả con người, mặc dù quần áo đơn giản, nhưng cũng xuất trận. Lý Hân còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy sau khi tỉnh dậy ngươi lúc, chính là như vậy thấy thất thần. Phanh phanh phanh, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vang, chói lọi pháo hoa thứ tự nở rộ, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Trên đường người đi đường nhao nhao ngừng chân ngẩng đầu. Lý Hân lại ánh mắt vụng trộm nhìn xem bên cạnh thanh niên bên cạnh nhan, pháo hoa ánh sáng chiếu rọi, kia mặt mày như núi, bình tĩnh đôi mắt. Thanh niên tựa hồ có cảm ứng, Lý Hân cuống quýt ngửa đầu nhìn trời, nhẹ giọng thở dài, cái này pháo hoa, thật là dễ nhìn. Sau nửa tháng, khai sơn phòng, trước nhà đá, Thiên quản sự Kính Cẩn dẫn một tên thanh y nha hoàn đi tới, tại cánh cửa bên ngoài đứng lại, ngựa khí so ngày xưa khách khí rất nhiều, sơ nhất, dùng cô nương tới tìm ngươi. Ngươi nghe tiếng đi ra, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, kia thanh y nha hoàn đúng là vị người quen, thanh y nha hoàn phụ dung.